Chương 459, thăng cấp nhân hoàng kỳ chương 459, thăng cấp nhân hoàng kỳ mới đầu, tìm tới manh mối về sau, anh Hoa Quan Phương Quỷ Tử là phi thường kích động. Còn tưởng rằng có thể trực tiếp bắt lấy cái kia người hành hung. Đáng tiếc là, cái gọi là hình ảnh theo dõi lại chỉ là đập tới người hành hung bóng lưng, căn bản không có đập tới mặt người, hoàn toàn không cách nào khóa chặt thân phận của đối phương. Anh Hoa Quan Phương cao hứng hụt một trận, giận không chỗ phát tiết. Bọn hắn níu lấy kia hình ảnh theo dõi nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài, cuối cùng được ra một cái kết luận, cho rằng cái kia người hành hung cùng Long Quốc Long Hổ Sơn Tiên Sư độ cao tương tự. Bọn hắn cũng tin tưởng, loại sự tình này Long Quốc Long Hổ Thiên Sư là làm ra được. Dù sao, trước đó Long Hổ Thiên Sư liền bổ bọn hắn trên núi Phú Sĩ Cạn ở giữa đền thờ. Căn cứ vào này, anh Hoa bên này giống như là tìm tới chỗ đột phá dường như, lúc này lấy Quan Phương danh nghĩa, bắt đầu dùng cái này sự tình triển khai đối Long Hổ Sơn, Long Quốc cùng Trương Thanh Tiêu người mạnh mẽ khiển trách. Anh Hoa Quan Phương, gần đây, ta anh Hoa nhiều chỗ đền thờ bị hủy, căn cứ nắm giữ tin tức, ta anh Hoa nghiêm trọng hoài nghi người hành hung là Long Quốc Long Hổ Thiên Sư, chúng ta mạnh mẽ khiển trách loại này tập kích khủng bố hành vi. Long Quốc cần cho chúng ta anh Hoa một cái thuyết pháp. Giờ phút này Trương Thanh Tiêu đã sớm về tới Long Quốc, khi nhìn đến tiểu quỷ tử tại trên mạng tức hồn hển phát biểu về sau, lại là căn bản không để ý đến mức đền thờ một chuyện, Trương Thanh Tiêu hoàn toàn không thừa nhận. Trương Thanh Tiêu biểu thị, nói chuyện đến giảng cứu chứng cứ, đừng chụp mũ lung tung. Lúc đầu đối với anh Hoa đền thờ một chuyện, mới đầu chẳng qua là có dân mạng cho Trương Thanh Tiêu một chiêu tiên nhân chỉ lộ mà thôi. Long Quốc đám dân mạng ngay từ đầu căn bản không có coi ra gì, bọn hắn chỉ là đem xem như dân mạng trò đùa lời nói mà thôi. Không ngờ rằng, Trương Thanh Tiêu không chỉ có nghe xong, hơn nữa lại còn thật cứ làm như vậy. Cái này, đám dân mạng hoàn toàn vui vẻ. Nhất là nhìn thấy quỷ tử tại trên mạng phát biểu, cùng Trương Thanh Tiêu đáp lại về sau, trong nước đám dân mạng gọi là một cái cao hứng mừng mừng. Đương nhiên, tất cả mọi người là vụng trộm vui, ở bề ngoài lại là nguyên một đám nghĩa chính ngôn từ mà tỏ vẻ duy trì Long Hổ Thiên Sư. Dân mạng, đừng nghĩ nói xấu Thiên Sư, đem chứng cứ lấy ra a. Không có chứng cứ, cẩn thận chúng ta cáo các ngươi anh Hoa phỉ báng a. Đám dân mạng gắng gượng Trương Thanh Tiêu, loại này cường ngạnh thái độ, thế nhưng là đem anh Hoa Quan Phương chọc giận gần chết. Chủ yếu nhất là bọn hắn cũng căn bản không có tính thực chất chứng cứ. Cho dù là kết luận người kia chính là Long Hổ Thiên Sư, nhưng cũng căn bản không dám đi Long Quốc bắt người. Giờ phút này, anh Hoa Quan Phương cảm thấy thật sâu cảm giác bất lực, người đều cho khí tê. So với anh Hoa Quan Phương vô năng cùng nộ, Trương Thanh Tiêu bên này lại là vui vẻ. Bởi vì 3 ngày săn ma hành động đã tới kết thúc rồi. Long Hổ Sơn bên trên, 3 ngày yên lặng đã đi qua, bây giờ đã khôi phục đến ngày xưa náo nhiệt không khí. Dưới núi không ngừng có đạo dài leo núi, thẳng đến Thiên Sư phủ mà đến. Mà tại Thiên Sư phủ bên trong, nơi này đã tụ tập không ít đỏ áo bào màu vàng đạo trưởng. Đại gia lấy ra một tờ cái phụ lục, toàn bộ tập trung đến một khối. Những bùa chú này chính là chuyên môn để mà thu nạp yêu ma quỷ quái. Mỗi một vị đạo trưởng đều lấy ra không ít, hiển nhiên lần này săn ma hành động, đại gia chỗ bắt hung linh đều không phải số ít. Đợi đến tất cả đạo trưởng trở về sau, Trương Thanh Tiêu đơn giản làm một cái tập hợp. Cuối cùng phát hiện, chỉ là chư vị đạo trưởng chỗ bắt yêu ma quỷ quái, số lượng cũng đã cao đến 2 vạn con. Trong đó có đại lượng quỷ vương quỷ tướng, còn có không ít yêu vật. Chỉ là các đạo trưởng thu hoạch, tại trải qua hệ thống kết toán về sau, liền nhường Trương Thanh Tiêu trực tiếp thu được 1.700 nhiều ước công đức. Mà Trương Thanh Tiêu bên này trừ bỏ trước đó phá quỷ vực, trợ giúp tiền bối đạt được 1.000 ước ngoài định mức công đức ban thưởng bên ngoài. Tại Anh Hoa trong đền thờ chỗ bắt những quỷ quái kia, đạt được chính là 1.300 nhiều ước công đức. Như thế, 3 ngày săn ma hành động trong lúc đó, Trương Thanh Tiêu tổng cộng thu được 4.000 ước công đức. Mà căn cứ hệ thống ban thưởng gấp đôi công đức kết toán, nguyên bản 4.000 ước, chỉ chớp mắt liền trực tiếp biến thành 8.000 ước. Gần vạn ước công đức ban thưởng, lập tức lại để cho Trương Thanh Tiêu cảm thấy tài đại khí thô lên. Quả nhiên, nhà có thừa lương thực, trong lòng không hoảng hốt. Ngoài ra, hệ thống ban bố giới hạn thời gian vạn ước công đức nhiệm vụ, Trương Thanh Tiêu chỉ cần tại trong vòng thời gian quy định đem nhân hoàng kỳ thăng cấp trở thành vạn hồn cấp nhân hoàng kỳ, liền có thể trực tiếp thu hoạch được 1.000 tỷ công đức ban thưởng. Đây chính là dễ như trở bàn tay ban thưởng. Chung vào một chỗ, chọn vẹn 1.800 tỷ công đức. Trương Thanh Tiêu trong mắt quang mang lấp lóe. Ngay lúc này, cũng không còn tiếp tục lãng phí thời gian. Cầm lên tất cả thu nạp những cái kia yêu ma quỷ quái phụ lục, Trương Thanh Tiêu dặn dò một tiếng tại trong sân chơi đùa sư nhược vi, sau đó quay người liền đi vào phòng luyện công bên trong. Sau khi tiến vào phòng, Trương Thanh Tiêu cũng không có trước tiên trực tiếp bắt đầu luyện hóa những cái kia yêu ma quỷ quái hồn phách, mà là đột nhiên đưa tay hướng phía phòng luyện công bốn phía đánh ra mấy đạo phụ lục. Những bùa chú này xuất hiện về sau, trên đó lập tức toát ra mấy đạo đạm kim sắc quang mang, sau đó trực tiếp dung nhập vào trong hư không. Ngay sau đó, liền thấy toàn bộ phòng luyện công bên trong đều đột nhiên bắn ra kim sắc quang mang, bọn hắn lẫn nhau đan vào một chỗ, cuối cùng ngưng tụ thành một cái kim sắc vòng phòng hộ, đem Trương Thanh Tiêu bao phủ tại trong đó. Đây là một tòa cỡ nhỏ trận pháp, dùng cho phòng ngừa phụ lục bên trong những cái kia hung linh tùy thời chạy trốn. Đợi đến trận pháp hoàn toàn thành hình về sau, Trương Thanh Tiêu lập tức trực tiếp ngồi xếp bằng, sau đó đem tất cả phụ lục phía trên cấm chế cho toàn bộ xóa đi. Xì xì thử. Theo những đùa chú kia bên trên cấm chế bị xóa đi, liền kiếm một cỗ màu đen khí thể trực tiếp từ phụ lục bên trong mãnh liệt mà ra. Những đùa chú này giống như là không thể thừa nhận cỗ lực lượng này đồng dạng, trong chớp mắt liền đầy đủ biến thành cho bụi. Mà mãnh liệt hắc khí thì là càng phát ra bằng bạc, rất có nhất cổ tác khí xông ra phòng luyện công khí thế. Trong hắc khí, dây dưa vô số đạo hư ảo hồn thể, chính là những cái kia yêu ma quỷ quái hồn phách. Bây giờ xông ra phụ lục, những yêu ma quỷ quái này lập tức không an phận lên. Kiệt kiệt kiệt, chúng ta rốt cục thoát khốn. Đáng chết Long Hổ Sơn đạo sĩ, vậy mà như thế ngoan độc, đợi đến chúng ta khôi phục nguyên khí, nhất định phải làm cho. Những này hung linh ở trong hắc khí quần của lấy, đặt vào ngân thoại, đối Long Hổ Sơn rất bất mãn. Nhưng mà, lời vừa nói ra được phân nửa, thanh âm của bọn nó lại là im bặt mà dừng. Nguyên bản phóng lên tận trời hắc khí còn chưa kịp xông ra phòng luyện công, liền bị một đạo kim sắc bình chướng cho cản lại. Một màn này trực tiếp để đông đảo yêu ma quỷ quái sắc mặt đại biến. Nhất là, khi bọn hắn nhìn thấy trên bồ đoàn ngồi xếp bằng Trương Thanh Tiêu về sau, những này nguyên lai tưởng rằng có thể chạy thoát yêu ma quỷ quái trong nháy mắt giống như là bị ngâm một chậu nước lạnh dường như. Trong lòng thật lạnh thật lạnh. Yêu ma quỷ quái, ngoa tạo. Xong con bê. Cái này mẹ nó là muốn mất mạng tiết tấu a. Đông đảo yêu ma quỷ quái lập tức biến vô cùng an tĩnh, đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không không lúc đích. Đối với cái này, Trương Thanh Tiêu lại là lơ đễnh, lật bàn tay một cái, trực tiếp đem nhân hoàng kỳ lấy ra. Mà khi nhìn thấy thứ này về sau, những yêu ma quỷ quái này lập tức hồn thể run lên, linh hồn trong nháy mắt run rẩy lên. Chương 460, nhiệm vụ hoàn thành, vạn ức công đức gia thân. Chương 460, nhiệm vụ hoàn thành, vạn ức công đức gia thân. Cái này, đây là một đám yêu ma quỷ quái nguyên bản còn hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng khi nhìn thấy Trương Thanh Tiêu xuất ra một lá cờ về sau, mấy cái này yêu ma quỷ quái lại là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Không biết do vì cái gì, khi nhìn đến Trương Thanh Tiêu trong tay nhân hoàng kỳ thời điểm, những yêu ma quỷ quái này tất cả đều bản năng cảm giác được sợ hãi. Phản phất như là Trương Thanh Tiêu vật trong tay, trời sinh chính là dùng để khắc chế bọn chúng đồng dạng. Cái này khiến những yêu ma quỷ quái này cảm thấy rất bất an, nội tâm biến vô cùng sao động. Mại hạ, nơi đây phòng luyện công đã sớm bị Trương Thanh Tiêu bố trí trận pháp, lấy những yêu ma quỷ quái này thực lực, căn bản không có cách nào thoát đi nơi đây. Mà Trương Thanh Tiêu xuất ra nhân hoàng kỳ về sau, cũng bén nhạy đã nhận ra những yêu ma quỷ quái này dị dạng. Bất quá chỉ là cười lạnh, sau đó trực tiếp một đạo linh lực đánh vào nhân hoàng kỳ bên trong. Ông, chỉ một thoáng, chỉ thấy nguyên bản tiểu xảo lá cờ đột nhiên hơi chấn động một chút. Một giây sau, lá cờ phía trên đột nhiên toát ra một đạo hào quang sáng chói. Sau đó, nhân hoàng kỳ trực tiếp từ Trương Thanh Tiêu trong tay thoát ly, ngược lại bay đến trong hư không. Ngay sau đó, nguyên bản chỉ có 10 tấc tả hữu nhân hoàng kỳ, vậy mà trong nháy mắt biến lớn 10 lần tả hữu. Nương theo lấy mặt cờ phía trên ánh sáng màu hoàng kim chậm rãi chạy xuôi, một cỗ cực kỳ khủng bố hấp lực đột nhiên từ lá cờ bên trong tán phát ra. Cỗ lực hút này vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền hướng phía trong hư không những cái kia yêu ma quỷ quái hồn phách phụ tới. Lúc đầu bọn gia hỏa này còn một bộ không rõ ràng cho lắm biểu lộ, nhưng khi nhân hoàng kỳ hấp lực hướng phía bọn hắn cuốn tới về sau, những yêu ma quỷ quái này có một cái tính một cái, trong nháy mắt cả kinh thất sắc. Không tốt, thứ này dường như muốn thôn vệ chúng ta. Cũng không biết là ai giống lên một tiếng nói. Trong nháy mắt, tất cả yêu ma quỷ quái sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hồn thể loạn chiến. Cơ hồ là vô ý thức, những này đã là hồn phách yêu ma quỷ quái quay đầu liền muốn chạy, ý đồ thoát khỏi nhân hoàng kỳ hấp lực. Đáng tiếc, bây giờ phòng luyện công bị trận pháp bao phủ, bọn hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Ý thức được điểm này về sau, những yêu ma quỷ quái này trong nháy mắt luống cuống. Không, không muốn. Ta còn không muốn chết một chút phản ứng chậm chạp, thực lực so sánh lần yêu ma quỷ quái, liền dãy rủa cũng làm không được, cũng chỉ có thể vô lực dương nhanh múa đuốt, sau đó bị hút vào nhân hoàng kỳ bên trong. Đến mức cái khác đau khổ trèo chống yêu ma quỷ quái, bọn hắn tại ý thức tới không cách nào thoát đi phòng luyện công về sau, liền đem chủ ý đánh tới Trương Thanh Tiêu trên thân. Long Hổ Thiên Sư lại như thế nào? Chúng ta liên thủ, còn có một chút hy vọng sống. Có Quỷ Vương đỉnh phong chi cảnh lệ quỷ mở miệng, không cam tâm cứ như vậy bị nhân hoàng kỳ thôn phệ, dự định buông tay đánh cược một lần. Lời này tự nhiên dẫn tới một bộ phận yêu ma quỷ quái phụ họa. Bọn hắn hoảng sợ nhìn thoáng qua trong hư không chìm nổi nhân hoàng kỳ, sau đó lại đem ánh mắt rời đến ngồi xếp bằng Trương Thanh Tiêu trên thân. Lập tức, những yêu ma quỷ quái này răng khẽ cắn, giống như là hạ quyết tâm đồng dạng. Liên thủ giết hắn. Một tiếng quát chói tai, chính là mấy chục cái Quỷ Vương đỉnh phong thực lực yêu ma quỷ quái xông về Trương Thanh Tiêu. Giờ phút này Trương Thanh Tiêu một tay nâng lên, lòng bàn tay chính đối trong hư không nhân hoàng kỳ, là nhân hoàng kỳ liên tục không ngừng chuyển vận lấy linh lực, lấy cam đoan khả năng đủ thuận lợi hoàn thành thủy biến. Nhìn thấy một đám yêu ma quỷ quái xông về phía mình, Trương Thanh Tiêu lại là sắc mặt như thường, nội tâm không có chút nào tâm tình chập chờn. Đợi đến một đám yêu ma quỷ quái tới gần về sau, lúc này mới đột nhiên nâng lên một cái tay khác, đối với đám kia yêu ma quỷ quái ngưng không một nắm. Trong mấy mắt, chỉ thấy một cái tay khác trên lòng bàn tay, kim sắc quang mang đột nhiên nở rộ, tại trong hư không trực tiếp ngưng tụ thành một cái bàn tay màu vàng nóng. Bàn tay này cực lớn, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ phòng luyện công 1/4 không gian. Nương theo lấy Trương Thanh Tiêu bàn tay nắm chặt, trong hư không bàn tay màu vàng nóng cũng trong nháy mắt nắm chặt. Những cái kia lao xuống mà đến yêu ma quỷ quái còn chưa kịp đối Trương Thanh Tiêu phát động công kích, liền trực tiếp bị bàn tay màu vàng nóng cho toàn bộ nắm trong tay. Cho dù những yêu ma quỷ quái này đã là hồn thể, thuộc về vô hình chi vật, thế nhưng là bàn tay màu vàng nóng chính là Trương Thanh Tiêu thôi động hộ thể kim quang mà thành. Kia dường như là một tòa lồng giam đồng dạng, tùy ý những cái kia yêu ma quỷ quái thế nào dãy rủa, lại căn bản là không có cách dùng chuyển bàn tay màu vàng nóng mảy may. A, đáng chết bị bắt lại yêu ma quỷ quái gầm thét liên tục. Bọn hắn biết Trương Thanh Tiêu cường đại, nhưng lại không biết, Trương Thanh Tiêu vậy mà đã cường đại loại tầng thứ này. Tại đối với nó trong tay, bọn hắn liền phản kháng thực lực đều không có. Như thế chênh lệch, nhưng những yêu ma quỷ quái này sinh lòng tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay màu vàng nóng đem chính mình đưa đến kia mặt lá cờ trước đó. Sau đó bị kia kinh khủng hấp lực giam cầm, cuối cùng hóa thành lưu quang dung nhập vào lá cờ bên trong. Một màn này nhường còn lại những cái kia ngoe ngoe muốn động yêu ma quỷ quái hoàn toàn trung thực xuống dưới. Có thể đối mặt nhân hoàng kỳ, những yêu ma quỷ quái này lại không muốn cứ như vậy chết đi. Không thể lại hà phía dưới, đa số yêu ma quỷ quái chỉ có thể quỳ xuống đất khẩn cầu. Thiên sư, còn mời cho một đầu sinh lộ, chúng ta không muốn chết a. một nhóm lớn yêu ma quỷ quái quỷ trên mặt đất, đầu đập đến phanh phanh rung động, ý đồ dùng cái này cầu được Trương Thanh Tiêu phát thiện tâm. Đáng tiếc, Trương Thanh Tiêu lần này chỗ bắt hồn thể đều là nhập thế làm loạn tai họa, tự nhiên không có khả năng buông tha bất kỳ một cái nào. Đối mặt những yêu ma quỷ quái này khẩn cầu, Trương Thanh Tiêu trong mắt cũng không có nửa điểm vẻ thương hại. Ngược lại, trực tiếp gia tăng đối nhân hoàng kỳ linh lực chuyển vận. Oanh! Chỉ một thoáng, một cỗ kinh khủng hơn hấp lực trực tiếp từ nhân hoàng kỳ phía trên phóng xuất ra. Những cái kia quỷ trên mặt đất yêu ma quỷ quái lập tức cảm giác được thân thể của mình không bị khống chế bồng bềnh lên, hướng phía trong hư không lá cờ bay đi. Một cái mắt, tất cả yêu ma quỷ quái sắc mặt đại biến. Không! Thiên sư, ngươi không thể dạng này. A! Ta không muốn chết Long Hổ Thiên sư, ngươi chết không yên lành. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, có hoảng sợ thét lên, cũng có các loại chửi mắng. Có thể bọn chúng cuối cùng vận mệnh lại đều chạy không khỏi biến thành nhân hoàng kỳ thăng cấp vật liệu. Nguyên bản nở rộ ánh sáng màu hoàng kim nhân hoàng kỳ, tại liên tục không ngừng thôn vệ đại lượng hồn phách về sau, trên đó ánh sáng màu hoàng kim vậy mà dần dần biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại, một cỗ cực kỳ quỷ dị khói đen từ lá cờ bên trong mãnh liệt mà ra. Cái này khói đen 10 phần âm trầm, nếu là chạm vào, có thể trực tiếp dẫn đến linh hồn lý thể, vô cùng kinh khủng. Đợi đến đem tất cả yêu ma quỷ quái hồn thể toàn bộ sau khi thôn vệ, nguyên bản kim hoàng lá cờ lại cũng không nhìn thấy một tia ánh sáng màu hoàng kim, chỉ có không ngừng phun trào khói đen, tỏ rõ lấy lá cờ bất phàm. Ý vị này hoàng kỳ thăng cấp đã hoàn thành. Rất nhanh, hệ thống thanh âm cũng hợp thời vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành giới hạn thời gian nhiệm vụ, thành công đem nhân hoàng kỳ thăng cấp trở thành vạn hồn cấp nhân hoàng kỳ, ban thưởng công đức 1000 tỷ. Nghe được hệ thống thanh âm, Trương Thanh Tiêu trong mắt quang mang lập tức lóe lên một cái rồi biến mất. Có những này công đức, hắn có thể đem trước đó hệ thống cho giới thiệu qua một vài thứ đều cho đổi. Mà trong đó, nhất làm cho hắn chú ý chính là hệ thống cho lúc trước ban thưởng, đại diễn kim đan nguyên kiếm. Chương 461, cái gì? Hải đảo không có. Chương 461, cái gì? Hải đảo không có. Nhân hoàng kỳ thăng cấp sau khi thành công, Trương Thanh Tiêu lần này đạt được công đức chính là 1800 tỷ. Có những này công đức, trước đó hệ thống cho đề cập đại diễn kim đan kiếm trận liền có thể tạo thành. Nghĩ đến đây, Trương Thanh Tiêu trực tiếp đem thăng cấp sau vạn hồn cấp nhân hoàng kỳ thu vào. Cái đồ chơi này uy lực kinh người, nhưng là dưới mắt lại không có nơi thích hợp có thể thi triển. Cho nên chỉ có thể chờ tới về sau khi có cơ hội mới tốt thể nghiệm cái đồ chơi này uy năng. Trương Thanh Tiêu dưới mắt cũng là đối kiếm tiêu trận rất là hiếu kỳ. Đồng dạng đại diễn kim đan nguyên kiếm hối đoái giá tiền là 5 ức công đức. Dưới mắt có đầy đủ công đức, Trương Thanh Tiêu không có chút gì do dự, trực tiếp lựa chọn cỡ lớn đại diễn kim đan kiếm trận. Trừ bỏ lúc trước thu hoạch được thanh thứ nhất đại diễn kim đan nguyên kiếm bên ngoài, Trương Thanh Tiêu lần này trực tiếp đổi 198 đem đại diễn kim đan nguyên kiếm. Lập tức, Trương Thanh Tiêu công đức trực tiếp giảm nhanh gần ngàn ức. Cũng may lần này lấy được ban thưởng coi như phong phú, Trương Thanh Tiêu mặc dù có chút thì đau, nhưng nhìn tới hệ thống bên trong trưng bày kia từng thanh nở rộ hào quang màu vàng kim nhạt đại diễn kim đan nguyên kiếm về sau, Trương Thanh Tiêu rất nhanh thoải mái. 199 đem đại diễn kim đan nguyên kiếm tạo thành kiếm trận có thể phát huy ra như thế nào uy năng, Trương Thanh Tiêu đối với cái này rất là hiếu kỳ. Nghĩ đến đây, đông nhiên đứng dậy, trực tiếp triệt bỏ trong phòng trận pháp, sau đó quay người đi ra phòng luyện công. Sư phụ, trong viện, sư Nhược Vi đang ngồi trên băng ghế đá ngẩn người. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu xuất quan, lúc này sắc mặt vui mừng, vội vàng đứng dậy chạy chậm đến đi tới phụ cận. Gần nhất nhưng có dụng công tu luyện. Trương Thanh Tiêu nhẹ nhàng nuốt nuốt tiểu nha đầu, cười dò hỏi. Nghe vậy, sư Nhược Vi vội vàng gật đầu, kia là đương nhiên. Nghe nói như thế, Trương Thanh Tiêu hiện ra nụ cười trên mặt lập tức không khỏi nồng nặc mấy phần. Biết dụng công liền tốt. Trương Thanh Tiêu nhàn nhạt mở miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời, sau đó nói rằng, vi sư đi ra ngoài một chuyến, một hồi trở về sau, liền suy tính ngươi những ngày qua tu luyện. Tốt. Nghe được Trương Thanh Tiêu lời nói, sư Nhược Vi lập tức trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười, cười đáp. Thấy thế, Trương Thanh Tiêu hài lòng gật đầu, sau đó trực tiếp rời đi thiên sư phủ. Rất nhanh. Tại trên biển Đông, một đạo mặc áo xanh đạo bảo thân ảnh ngự không mà đi, tốc độ cực nhanh. Trương Thanh Tiêu mong muốn kiểm nghiệm đại diễn kim đan kiếm trận uy lực đến cùng có thể đạt tới trình độ nào. Nhưng là cân nhắc tới nếu là phóng thích kiếm trận uy lực, rất có thể sẽ đối cảnh nội hoàn cảnh tạo thành phá hư, cho nên lựa chọn đến hải ngoại tiến hành kiểm nghiệm. Ở trên biển phi hành một hồi lâu về sau, Trương Thanh Tiêu trong tầm mắt tình lình xuất hiện một tòa hải đảo. Nơi này Trương Thanh Tiêu trước đó nhìn thấy qua, chính là anh hoa một tòa hải đảo. Diện tích không nhỏ, không biết là nguyên nhân nào, trên đó cũng không có ở người. Vừa vặn có thể dùng đến kiểm tra kiếm trận uy lực. Trương Thanh Tiêu bước chân dừng lại, mà hậu chiêu trưởng vừa nhấc, chỉ một thoáng, phía trước trong hư không đột nhiên quang mang nở rộ, một cỗ kinh khủng phong mang trong nháy mắt gột rửa ra, dường như có thể xé mở thế gian tất cả đồng dạng. Đợi đến quang mang tán đi, tại trong hư không xuất hiện 199 đem bộ dáng giống nhau lợi kiếm. Những này lợi kiếm ở trong hư không tạo thành một cái cực kỳ quỷ dị đồ hình, thình lình chính là đại diễn kim đan kiếm trận. Kiếm trận bắt ngang hư không, vẹn vẹn chỉ là an tĩnh chìm nổi, liền có thể cảm giác được một cỗ cực kỳ khủng bố sắc bén không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng gột rửa. Thấy cảnh này, dù là Trương Thanh Tiêu cũng không khỏi đến đôi mắt nhắm lại. Hắn cũng không nghĩ đến, kiếm trận này vừa mới thành hình, liền đã có bực này vì thế kinh khủng. Căn cứ hệ thống giới thiệu, kiếm trận này công phòng nhất thể, sát phạt vô song, phòng ngự cũng là kinh người vô cùng. Dưới mắt, Trương Thanh Tiêu liền muốn kiểm nghiệm kiếm trận này sát phạt chi lực. Trong mắt chợt lóe sáng mà qua, Trương Thanh Tiêu ý niệm trong lòng khẽ nhúc đích. Chỉ một thoáng, một đạo kinh khủng kiếm minh đột nhiên truyền đến. Ông, chỉ thấy trong hư không kiếm trận đột nhiên rung lên. Một giây sau, theo Trương Thanh Tiêu tâm thần thôi động, kiếm kia trận vậy mà trực tiếp từ trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, vậy mà xuất hiện ở phía trước cái hải đảo kia trên không. Sau đó, trong kiếm trận lợi kiếm dường như trời mưa đồng dạng, trực tiếp bắn về phía dưới hải đảo. Xiêu xiêu xiêu, tiếng xé gió liên tục không ngừng, dường như muốn xé rách hư không đồng dạng. Sắc bén kiếm mang trực tiếp đem phía trước hải đảo cho bao vây lại. Hô hấp ở giữa, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Nguyên bản hải đảo vậy mà trực tiếp nổ bể ra đến, biến thành lít nha lít nhít đá vụn, chậm rãi chìm vào trong biển. Trước sau bất quá mấy giây, Trương Thanh Tiêu chỉ có điều hao phí một chút tâm thần, kiếm trận liền đem một tòa hải đảo cho trực tiếp xoắn nát. Vực này kinh khủng uy năng, dù là đã có chuẩn bị tâm tư Trương Thanh Tiêu, cũng là nhịn không được rung động trong lòng. Trương Thanh Tiêu, uy lực này có thể a? Đối với kiếm trận phát huy uy năng, Trương Thanh Tiêu vô cùng hài lòng. Cái này cũng không uổng phí hắn bỏ ra nhiều công đức như vậy. Có cái này kiếm trận, về sau trong lúc phát tay, liền có thể hình thành đạn hạt nhân cấp đả kích. So với Trương Thanh Tiêu đối kiếm trận uy lực hài lòng, anh Hoa bên này lại là hoàn toàn một bước. Anh Hoa quan phương cao tầng văn phòng đại môn lần nữa bị gõ vang, thư ký bối rối chạy tới, lần này đã không phải là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, mà là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Việc lớn cũng tốt, quốc thủ bộ môn vừa mới truyền đến tin tức, chúng ta phía tây một tòa hải đảo không có. Nghe được thư ký mang tới tin tức, toàn bộ anh Hoa quan phương cao tầng trực tiếp ngây ngẩn, thật lâu đều không có kịp phản ứng. Anh Hoa quan phương, không phải. Thứ độ gì? Hải đảo không có. Cái này mẹ nó đến cùng là ai a? Tại sao phải như thế cùng anh Hoa đối nghịch? Cái này chân trước đền thờ vừa bị phá hư, hiện tại hải đảo lại không một cái. Cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình a? Anh Hoa quan phương các cao tầng kịp phản ứng về sau, nguyên một đám hai mắt che kín tơ máu, thoạt nhìn như là muốn ăn thịt người dường như. Bọn hắn anh Hoa vốn chính là đảo quốc, địa phương nhỏ, bây giờ lại còn không có một cái hải đảo. Đây quả thực là tại muốn mạng của bọn nó. Anh Hoa quan phương cao tầng trong văn phòng yên lặng trong chốc lát, sau đó liền trực tiếp chuyển ra khàn cả giọng tiếng gầm gừ. Cha cho ta, lập tức cho ta cha. Rất nhanh, từ anh Hoa bản thổ bên trong, số cái máy bay chiến đấu trực tiếp cất cánh. Đương nhiên không có một cái hải đảo, chuyện này đối với anh Hoa đã kích cực lớn. Bọn hắn trực tiếp điều động máy bay chiến đấu, mong muốn xem xét tình huống cụ thể. 2 phút đồng hồ sau, biến mất trên hải đảo không, số cái máy bay chiến đấu sánh vai cùng. Mấy cái anh Hoa phi công thao túng máy bay chiến đấu tầng trời thấp phi hành, tại biến mất trên hải đảo không qua lại xoay quanh, lại sửng sốt không nhìn thấy nửa điểm hải đảo tung tích. Đang lúc bọn hắn dự định đem tin tức này chuyển về tổng bộ thời điểm, trên radar lại là bỗng nhiên phát hiện vật thể. Cái gì? Đó là vật gì? Mấy người phi công nhìn thấy không trung bỗng nhiên xuất hiện cái kia vật thể, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Kia lại là người? Bọn hắn vậy mà thấy được một cái đứng im lặng ngồi lâu đứng ở trong hư không người. Chương 462, giết hắn chương 462, giết hắn Trương Thanh Tiêu tại kiểm tra xong kiếm trận uy lực về sau, liền dự định trở về Long Quốc. Nhưng mà, còn không có khởi hành, không trung liền truyền đến mấy đạo âm bạo thanh. Trương Thanh Tiêu tập trung nhìn vào, liền thấy được mấy chiếc tầng trời thấp phi hành chiến đấu lao vùng tới, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ trong nháy mắt, liền đã đi tới biến mất hải đảo trên không. Mấy cái máy bay chiến đấu tại biến mất trên hải đảo không qua lại bồi hồi, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy đã biến mất hải đảo. Chi tiết, hải đảo bị Trương Thanh Tiêu kiếm trận cho trực tiếp xoắn nát, chỉ để lại một đống cát đá, đã sớm chìm vào trong biển rộng. Căn cứ vào này, mấy cái máy bay chiến đấu căn bản không có phát hiện bất kỳ hữu dụng tình huống, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục trên không trung bồi hồi. Trương Thanh Tiêu nhìn thấy máy bay chiến đấu đồng thời, cũng thấy rõ máy bay chiến đấu thân máy bay phía trên kia Anh Hoa Quốc đặc hữu văn tự hình thức. Cái này khiến thứ nhất xem liền hiểu cái này mấy cái máy bay chiến đấu xuất hiện ở đây nguyên nhân. Không nghĩ tới phản ứng vẫn rất nhanh. Trương Thanh Tiêu đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không, nhìn qua trên không trung bồi hồi mấy cái máy bay chiến đấu, mang trên mặt một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Mà giờ khắc này mấy cái lái máy bay chiến đấu quỷ tử phi công đang lợi dụng ra đa không cách nào kiểm chắc tới hải đảo phản hồi tin tức về sau, liền dự định hướng tổng bộ hồi báo một chút tình huống, sau đó trở về địa điểm xuất phát. Có thể thật vừa đúng lúc chính là, lúc này mấy cái quỷ tử phi công lái máy bay chiến đấu phía trên ra đa lại là đồng thời xuất hiện tiếng rội phản ứng. Ý vị này lôi pháp kiểm chắc tới vật thể sóng điện phản hồi. Ở trong hư không, khoảng cách 800m bên ngoài. Nhìn thấy ra đa biểu hiện Newton bên trên cái kia chấm đen nhỏ thời điểm, mấy cái quỷ tử phi công trực tiếp đột nhiên chỉ trệ. Đối với máy bay chiến đấu mà nói, ngàn mét khoảng cách bất quá một cái chớp mắt mà thôi. Tại ra đa phát hiện trong hư không có vật thể sóng điện phản hồi về sau, mấy cái quỷ tử phi công đã thao túng máy bay chiến đấu khóa chặt mục tiêu, trong chớp mắt trực tiếp kéo gần lại khoảng cách. Chẳng qua là khi mấy cái quỷ tử phi công thấy rõ ràng trong hư không cái kia vật thể về sau, bọn hắn nguyên một đám lại giống như là gặp quỷ đồng dạng. Cái gì? Cái này sao có thể? Mấy cái quỷ tử phi công cơ hồ không hẹn mà cùng kinh ngạc thốt lên, hai mắt trợn tròn, cầm cần điều khiển tay đều mơ hồ có chút phát run. Mà bọn chúng tiếng kinh hô thì là thông qua liên lạc thiết bị trực tiếp chuyển về anh Hoa tổng bộ. Nghe tới mấy cái quỷ tử sau khi kinh hô, anh Hoa tổng bộ bên này đám quan chức đều là sắc mặt trầm xuống. 0038, các ngươi nhưng có phát hiện gì? Anh Hoa quan phương cao tầng lúc này mở miệng, nhíu mày hỏi thăm. Nghe được trong nón an toàn truyền đến cấp trên hỏi thăm, mấy cái nguyên bản vẫn còn trong lúc khiếp sợ quỷ tử phi công lúc này tỉnh táo lại. Bọn hắn ánh mắt nhìn chằm chằm không trung cái kia vật thể, chỉ cảm thấy trước mắt một màn này khả năng cả một đời đều không thể quên được. Báo cáo tổng bộ, căn cứ ra đa dò xét phản hồi, hải đảo đã hoàn toàn bị phá hủy, nhưng không biết ra sao nguyên nhân. Có quỷ tử phi công hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, hướng tổng bộ phản hồi trên biển tin tức. Lời này truyền về anh Hoa tổng bộ về sau, nhường anh Hoa một đám quan viên sắc mặt khó coi. Hiển nhiên, đó cũng không phải bọn hắn mong muốn đáp án. Nhưng là phi công lời kế tiếp lại là làm cho cả anh hoa cao tầng trực tiếp lâm vào khó có thể tin bên trong. Tổng bộ 00380 trung tiểu đội tại kinh độ đông 134-35 vĩ độ bắc 27-48 tọa độ 080m chỗ phát hiện nhân loại tung tích. Ủy tử phi công trước mặt ngữ khí còn rất bình thường, nhưng khi tới mấy chữ cuối cùng thời điểm, cơ hồ là cắn răng nói ra được. Bọn hắn trên không trung phát hiện nhân loại, có một người không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì phụ trợ, cứ như vậy trống rông đứng ở trong hư không. Cái này khoa học sao? Mấy cái quỷ tử phi công không biết rõ. Nếu không phải giờ phút này tận mắt nhìn thấy, khả năng đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, trên đời này lại có người có thể đứng ở trong hư không, như dẫm trên đất bằng đồng dạng. Cái này mẹ nó còn là người sao? Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt ra khỏi mấy cái quỷ tử phi công nhận biết. Mà tại anh hoa tổng bộ, làm phi công thanh âm chậm rãi vang lên thời điểm, tất cả anh hoa cao tầng ánh mắt trong nháy mắt mở to mấy phần. 0038, ngươi xác định không phải là các ngươi xuất hiện ảo giác? Có quỷ tử hiển nhiên không nguyện ý tin tưởng, trực tiếp cầm lấy thông tin thiết bị chất vấn, ngựa khí lộ ra vội vàng lại bối rối. Chỉ là, nó vừa đi ra, phi công kia tràn đầy đắng chát thanh âm lại trực tiếp truyền ra. 0038 tự nhiên hy vọng đây là ảo giác, có thể ra đa dò xét cũng đã tin tưởng kiểm chắc tới đối phương. Dường như vì để cho tổng bộ tin tưởng mình lời nói tính chân thực. Đang nói xong lời này về sau, phi công còn trực tiếp đem chiến cơ chỗ quay chụp đến video cho chuyển cho anh hoa tổng bộ. Trong tấm hình, lấy phi công thị giác hiện ra, không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện một điểm đen, sau đó cực tốc phóng đại. Cuối cùng hiện ra một đạo mặc áo xanh thân ảnh. Kia rõ ràng là người. Một cái đứng tại không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì đứng tại không trung người. Làm hình tượng truyền về sau, anh hoa tổng bộ tất cả quan viên lập tức trực tiếp tập thể trầm mặc. Có người vậy mà trống rỗng mà đứng. Cái này hợp lý sao? Rõ ràng không hợp lý. Nhưng vấn đề là, một màn này chân thật đã xảy ra. Anh hoa các cao tầng chỉ cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, mong muốn mở miệng nói chút gì, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Mà ngắn ngủi trầm mặc về sau, lại là có quỷ tử cao tầng nhìn chằm chằm kia truyền về hình tượng nhìn hồi lâu, sau đó cắn răng nghiến lợi nói rằng, là hắn, nhất định là hắn. Hắn chính là cố ý làm như thế, là hắn hủy hải đảo. Lần này lời vừa ra khỏi miệng, lập tức liền hấp dẫn tất cả quỷ tử ánh mắt. Tất cả anh hoa cao tầng mặt lộ vẻ nghi hoặc, hiển nhiên là nghe không hiểu ý tứ trong lời nói. Mà mở miệng cái kia quỷ tử thì là tràn ngập sát ý tiếp tục nói, Long Quốc cái kia Long Hổ Thiên Sư, nhất định là hắn làm. Lời vừa nói ra, toàn bộ tổng bộ trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Cơ hồ tất cả cao tầng ánh mắt lập tức toàn đều tập trung vào cái kia phi công truyền về video phía trên. Càng xem, những này quỷ tử càng phát ra cảm thấy kia trong video bóng người chính là Long Quốc cái kia Long Hổ Thiên Sư. Cái này, tất cả anh hoa cao tầng hô hấp trong nháy mắt biến dồn dập lên. Trước đó đền thờ bị phá hư, bọn hắn liền đã nghiêm trọng hoài nghi là Long Quốc cái kia thiên sư gây nên. Bây giờ phi công truyền về video, càng làm cho những này anh hoa cao tầng lập tức kiên định nội tâm ý nghĩ, giết hắn. Bất kể có phải hay không là Long Quốc cái kia thiên sư, đều phải giết hắn. Có quỷ tử mở miệng, thái độ kiên quyết. Mặc kệ thân phận của đối phương như thế nào, dưới mắt hủy hoại hải đảo sự tình, tuyệt đối là thoát không khỏi liên quan. Đã phát hiện mục tiêu, vậy thì tuyệt không nhân nhượng. Nghĩ đến đây, có quỷ tử cao tầng lúc này trực tiếp cho kia mấy người phi công ra lệnh. 0038, không tiếc bất cứ giá nào, đánh giết mục tiêu trên không. 0038 thu đến. Trên biển, mấy cái quỷ tử phi công sắc mặt ngưng tụ, sau đó không chút do dự nhấn xuống khai hỏa cái nút. Chương 463, yếm trạm chiến cơ chương 463, yếm trạm chiến cơ đát. Cốc cốc cốc. Không trung, mấy cái máy bay chiến đấu trực tiếp khóa chặt Trương Thanh Thiêu. Sau đó không chút do dự khởi động chiến cơ phân phối cao xạ nhanh súng máy hạng nặng. Ngọn lửa dâng trào, dây đặc đạn có thể phá hủy Lam Tinh bên trên tất cả bọc thép. Nhưng mà, nhìn thấy mưa đạn đánh tới, đứng lặng trong hư không Trương Thanh Tiêu chỉ là khẽ nâng mí mắt. Rất dung a. Trương Thanh Tiêu nhàn nhạt mở miệng, nội tâm không có chút nào gợn sóng, chỉ là có chút giơ tay lên một cái trường. Một giây sau, một đạo kiếm minh thanh âm trong nháy mắt dường như là sẽ rách hư không đồng dạng. Ông 199 đem đại diễn kim đan nguyên kiếm trong nháy mắt hiện lên ở Trương Thanh Tiêu trước người, ngưng tụ thành kiếm trận chi thế, sau đó trực tiếp cao tốc xoay tròn. Đinh đinh đinh. Thanh thúy kim loại tiếng va chạm đổ sứ liên tục không ngừng. Những cái kia có thể đánh giết trong chớp mắt Lam Tinh bên trên bất luận một loại nào gốc cá con sinh vật đạn. Tại chạm tới kiếm trận về sau, chỉ là va chạm sinh ra một chút hỏa hoa. Sau đó liền trực tiếp bị kiếm trận bắn bay, khó mà lại tiến mảy may. Mà Trương Thanh Tiêu ở kiếm trận về sau, lông tóc không hư hại, chỉ là như không có việc gì đánh giá không chung mấy cái máy bay chiến đấu. Mới đầu, mấy cái quỷ tử phi công mặc dù bị đạp không mà đi Trương Thanh Tiêu cho giật nảy mình. Nhưng khi để tay tại khai hỏa khóa phía trên sau, mấy cái này quỷ tử lại là trong nháy mắt lại tìm về một chút lòng tin, cảm thấy lấy máy bay chiến đấu phân phối hỏa lực, đủ để đối Lam Tinh bên trên tất cả sinh mạng thể tạo thành nguy hiểm. Chỉ là mấy cái quỷ tử đè xuống khai hỏa khóa về sau, trước mắt phát sinh cảnh tượng lại là trực tiếp dọa đến bọn hắn thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Cái này, đây không có khả năng. Mấy cái quỷ tử phi công khi nhìn đến không trung nhân loại kia tại dày đặc đạn bao trùm phía dưới, vậy mà không có nhận một tia tổn thương về sau, nguyên một đám trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Khiếp sợ thanh âm tại thông tin thiết bị bên trong quanh quẩn, một đường chuyển xuống tới anh hoa tổng bộ, đem nơi này anh hoa cao tầm toàn giật nảy mình. 0038, tình hình chiến đấu như thế nào? Có quỷ tử kịp phản ứng về sau, vơ lấy mịp rổ phồn trực tiếp lớn tiếng dò hỏi. Nhưng mà, trả lời nó, chỉ có các phi công tiếng thở hào hẹn. Tại Trương Thanh Tiêu kiếm trận đánh ngăn trở súng máy hạng nặng số vòng bắn phá về sau, mấy cái quỷ tử phi công cũng đã ý thức được tình huống không thích hợp. Bọn hắn căn bản không có chút gì do dự, trực tiếp điều khiển máy bay chiến đấu cùng Trương Thanh Tiêu kéo ra một khoảng cách, sau đó tay phải trực tiếp nhấn xuống đạn đạo cái nút bắn. "Ta cũng không tin, ngươi còn có thể ngăn trở thứ này." Có quỷ tử phi công sắc mặt quyết tâm, vô cùng kích động nói. "Xiêu xiêu xiêu." Tiếng xe gió đột nhiên vang lên. Trong hư không trong nháy mắt khói đặc phiêu đãng, tùy theo mà đến, chính là mười mấy mai gầm thép phóng tới Trương Thanh Tiêu xỉn đạn đạo. Anh Hoa lần này xuất động chiến cơ dự tính ban đầu đều chỉ là vì điều tra hải đảo biến mất nguyên nhân. Bởi vậy, bốn chiếc chiến cơ cũng không có chở khách đẩy phối vũ khí. Tổng cộng cũng liền mang theo tới 16 mai đạn đạo. Mà giờ khắc này, mấy cái quỷ tử phi công lại là một chút cũng không có keo kiệt, trực tiếp đem 16 mai đạn đạo toàn bộ thanh không. Vì chính là có thể đem Trương Thanh Tiêu một kích mất mạng. Có thể ngự không mà đi nhân loại, đối mấy cái quỷ tử phi công mà nói, loại này xung kích thật sự là quá lớn. Bất luận là vì anh Hoa, vẫn là vì chính bọn chúng, bọn hắn cũng không nguyện ý nhường loại này vượt qua nhận biết sinh vật tồn sống trên thế giới này. Đạo đạn tốc độ rất nhanh, tại thoát ly chiến cơ chở khách hệ thống về sau, trong nháy mắt liền cùng chiến cơ kéo dài khoảng cách, trực tiếp xông về phía Trương Thanh Tiêu. Đồng thời, mấy cái quỷ tử phi công cũng không nhàn rỗi, tiếp tục điều chỉnh súng máy hạng nặng đối Trương Thanh Tiêu tiến hành bắn phá, không nguyện ý xuất hiện vào lúc này bất kỳ ngoài ý muốn. Chi tiết, bọn hắn minh viễn sẽ không lý giải cái gì gọi là tu tiên. Đối mặt gào thét mà đến Trương Thanh Tiêu không chút hoang mang, chỉ thấy hai tay bày ra, trước người kia to lớn kiếm trận trong nháy mắt một phân thành hai. Trương Thanh Tiêu tay trái thao túng trong đó một cái kiếm trận tiếp tục chặn lại súng máy bắn phá, tay phải thì là đối với một cái khác kiếm trận đột nhiên vung lên. Ông, chỉ một thoáng, cái này kiếm trận đột nhiên run lên. Nương theo lấy kiếm minh thanh âm vang lên, từ 49 đem lại diễn kim đan nguyên kiếm tạo thành kiếm trận lập tức toát ra một đạo kinh khủng tới cực hạn kiếm mang. Sang chói kiếm mang dường như có thể chém dụng thế gian tất cả đồng dạng, phong duệ chi khí lại nhường hư không đều đang lắc lư. Mà Trương Thanh Tiêu tay phải lúc này thì là lần nữa vung lên. Một giây sau, kiếm kia trận phía trên sáng chói kiếm mang trực tiếp tăng vọt mấy lần, sau đó tại trong hư không ngưng tụ thành một thanh kình thiên cự kiếm. Cự kiếm theo Trương Thanh Tiêu bàn tay vung lên, trực tiếp đối với kia mười mấy mai gạo két mà đến đạn đạo quét ngang mà ra. Trong nháy mắt, một cỗ vô hình chấn động đột nhiên bắn ra trực tiếp xông về phía những cái kia đạn đạo. Mười mấy mai đạn đạo khoảng cách Trương Thanh Tiêu còn có một đoạn xa khoảng cách xa, liền rốt cuộc không có cách nào tiến thêm một bước, sau đó trực tiếp bị kia cỗ vô hình chấn động cho cắt thành hai nửa. Bùm. Mười mấy mai đạn đạo đồng thời bạo tạc sinh ra năng lượng sóng xung kích không thể bảo là không khủng bố. Nương theo lấy mây hình nấm hiện hiện, hư không đều đang phát run, vô hình sóng năng lượng hướng phía bốn phía gột rửa ra. Trương Thanh Tiêu đứng lặng hư không, giống như bàn thạch, bên ngoài thân nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, sừng sững bất động, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Mà mấy cái lái máy bay chiến đấu quỷ tử phi công, giờ phút này lại là diện mục dữ tợn, sử xuất tất cả bốn liếng đi duy trì chiến cơ cân bằng. Bọn hắn phóng ra đạn đạo không chỉ có không có đối Trương Thanh Tiêu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại là kia bộc phát năng lượng sóng xung kích kém chút để bọn chúng tự thử các quả. Đợi đến mấy cái quỷ tử phi công cưỡng ép ổn định lại chiến cơ, cho là mình trở về từ cõi chết về sau. Đã thấy, Trương Thanh Tiêu đôi mắt thình lình nổi lên một vệt lanh sắc, đột nhiên đạp bước mà ra, hai tay đột nhiên hợp lại. Nguyên bản một phân thành hai kiếm trận lập tức lại lần nữa hợp làm một thể. Mà Trương Thanh Tiêu thì là không chần chờ chút nào, lúc này tay phải đột nhiên vừa nhấc, kiếm trận lập tức chuyển động theo, lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp xông về mấy cái máy bay chiến đấu. Giờ phút này mấy cái quỷ tử phi công mặt mũi tràn đầy sống sót sau tai nạn biểu lộ. Bọn hắn còn chưa kịp cao hứng, liền nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một cái cùng loại với mâm tròn đồ vật. Cái mâm tròn này hoàn toàn do lợi kiếm tạo thành, trên đó tản ra từng đạo đạm kim sắc quang mang, trong lúc vô hình có một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức đang không ngừng từ mâm tròn phía trên tán phát ra. Mấy cái quỷ tử phi công thấy rõ ràng, biết rõ cái đồ chơi này kinh khủng. Lúc này không hề nghĩ ngợi, liền liều mạng kéo động cần điều khiển, mong muốn điều khiển máy bay chiến đấu thoát đi. Mại hạ, bàn luận trình độ linh hoạt, lấy tâm thần khống chế kiếm trận, chính là máy bay chiến đấu vô số lần. Bốn cái máy bay chiến đấu vừa nghĩ tới thẳng đứng phi thăng, kiếm trận cũng đã quét ngang mà đến. 199 thanh lợi kiếm trong nháy mắt hóa thành vô số đạo kiếm mang, trực tiếp đối bốn cái máy bay chiến đấu triển khai điên cuồng rào sát. Xé rách thanh âm liên tục không ngừng. Hô hấp ở giữa, bốn cái máy bay chiến đấu trên thân thình lình xuất hiện vô số khe hở. Nương theo lấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bốn chiếc chiến cơ trực tiếp nổ bể ra đến. Mà Trương Thanh Tiêu thì là vung tay lên, thu hồi kiếm trận về sau quả quyết quay người, đối sau lưng bạo tạc nửa điểm cũng không có hứng thú. Kia càn quấy trong khói dày đặc, chỉ có mấy thân ảnh treo dù nhảy cực tốc hạ xuống. Không biết sống hay chết. Chương 464, Lỗ Tấn làm sự tình, cùng ta Chu Thụ Nhân có liên can gì? Chương 464, Lỗ Tấn làm sự tình, cùng ta Chu Thụ Nhân có liên can gì? Trên biển, Trương Thanh Tiêu tiêu sái rời đi. Anh Hoa bên này, lại là trực tiếp sôi trào. 0038, thu đến xin trả lời, 0038, thu đến xin trả lời, 00. Anh Hoa tổng bộ, mặt đất đài quan sát nhân viên công tác cầm lấy thông tin thiết bị lo lắng la lên, lại đều không có đạt được một tia đáp lại. Theo thời gian trôi qua, những nhân viên này sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Ngay sau đó, toàn bộ tổng bộ liền lâm vào tĩnh mịch bên trong. Anh Hoa quan phương cao tầng nguyên một đám sắc mặt xanh xám, trong đôi mắt vẻ phẫn nộ đã góp nhặt tới đỉnh điểm, nhưng lại không chỗ phát tiết. Cuối cùng, vẫn là một tên nhân viên công tác nơm nớp lo sợ mở miệng báo cáo tình huống, báo cáo, 00380 trung tiểu đội xác định mất liên lạc. Lời vừa nói ra, giống như một cái trọng truy đồng dạng đập vào tất cả tiểu quỷ tử tim phía trên, để bọn chúng khó mà hô hấp. Phi công mất liên lạc ý vị như thế nào, ở đây quỷ tử đều rất rõ ràng. Kia không chỉ có riêng chỉ là phi công sinh mệnh nhận lấy uy hiếp, tổn thất lớn hơn chính là máy bay chiến đấu tổn hại. Phải biết, một khung chiến cơ giá cả tại Anh Hoa cao đến mấy chục tỷ. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là chiến cơ giá cả, không bao gồm những vật khác. Duy nhất một lần hư hại 4 chiếc chiến cơ, loại tổn thất này đối với bây giờ Anh Hoa mà nói, không khác là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đáng chết Long Hổ Thiên Sư. Anh Hoa cao tầng hoàn toàn bộc phát, nguyên một đám mặt đất mắt dữ tợn, đối Trương Thanh Tiêu hận ý đạt đến một cái độ cao hoàn toàn mới. Việc này không xong, thế tất yếu nhường cái kia Long Quốc Thiên Sư biết như vậy trêu chọc ta Anh Hoa hậu quả. Có quỷ tử mở miệng, thanh âm băng lãnh đến cực điểm. Rất nhanh, Anh Hoa Quan Phương lại một lần nữa công khai phát biểu ngôn luận. Anh Hoa Quan Phương, Long Quốc Long Hổ Sơn Thiên Sư không có nửa điểm chủ nghĩa nhân đạo, chỉ dựa vào người yêu thích muốn làm gì thì làm. Không chỉ có hủy hoại nước ta đền thờ, bây giờ càng là phá hủy nước ta hải đảo, cũng sử dụng bị kế kích hủy nước ta nhiều cái máy bay chiến đấu. Đây quả thực là phần tử khủng bố. Long Quốc Thiên Sư là muốn hủy diệt toàn thế giới sao? Long Quốc cứ như vậy bỏ mặc trong nước người như thế tùy ý làm vậy sao? Ta Anh Hoa mạnh mẽ khiển trách loại này kinh khủng hành vi, nếu là tiếp tục tùy ý Long Quốc Thiên Sư như thế không kiêng nể gì cả phá hư nước khác, Lam Tinh còn có hòa bình có thể nói sao? Long Quốc Thiên Sư chính là Lam Tinh lũ ác tính. Loại này tai họa nếu là không xử lý, chỉ có thể uy hiếp được thế giới các quốc gia nhân dân an toàn. Ta Anh Hoa cùng loại này Lam Tinh lũ ác tính thế bất lưỡng lập. Ở đây, chúng ta hô hào người của toàn thế giới dân đoàn kết lại, cộng đồng chống lại loại này tập kích khủng bố, chúng ta hy vọng Long Quốc có thể cho ra một cái giải thích hợp lý. U ác tính chưa trừ diệt, thế giới nhân dân an toàn ở đâu? Anh Hoa Quan Phương lần này dường như là quyết tâm mong muốn đối phó Trương Thanh Tiêu, mới mở miệng liền đem Trương Thanh Tiêu kiến tạo thành uy hiếp hòa bình thế giới u ác tính hình tượng, mong muốn nhường Trương Thanh Tiêu trở thành thế giới nhân dân công địch. Cũng mượn nhờ thế giới nhân dân lực lượng tới đối phó Trương Thanh Tiêu. Đồng thời, bọn hắn lần này thái độ cũng rất mạnh cứng rắn. Anh Hoa Quan Phương, nhằm vào Long Quốc Thiên Sư đối ta Anh Hoa tạo thành phá hư, ta Anh Hoa đem nhấc lên quốc tế tố tụng, không tiếc bất cứ giá nào cùng loại độc này liệu chống lại đến cùng. Đồng thời, chúng ta mạnh mẽ yêu cầu Long Quốc Thiên Sư bồi thường chúng ta Anh Hoa tất cả tổn thất. Nếu là tâm Long Quốc Thiên Sư dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta Anh Hoa nhân dân đem đấu tranh đến cùng. Lần này Anh Hoa Quan Phương trực tiếp mặt hướng toàn thế giới công khai phát biểu ngôn luận, lập tức ngay tại toàn cầu phạm vi bên trong đưa tới rộng khắp chú ý, mặc dù rất nhiều người cũng không hiểu rõ trong đó tình hình thực tế, nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản đại gia bắt quái chi tâm. Trong lúc nhất thời, các mạng lưới lớn xã giao bình đài về sau bên trên đều là liên quan tới Long Quốc Thiên Sư cùng Anh Hoa ở giữa các loại gút mắt vấn đề. Có chút rõ lý lẽ dân mạng, tại hiểu rõ giữa song phương ân oán gút mắt về sau, lựa chọn lý tính ăn dừa, cũng không có phát biểu lập trường ngôn luận. Cũng có một chút cùng Anh Hoa giao hảo quốc gia, dân chúng của bọn nó thì là nhao nhao tại trên mạng công khai duy trì Anh Hoa, cũng cùng Anh Hoa quỷ tử nhóm cùng một chỗ, tại trên mạng lên án Trương Thanh Tiêu. Các loại uy hiếp bàn luận âm mưu luận ngôn tử, trong lúc nhất thời tại trên internet cực độ tràn lan, lấy Anh Hoa cầm đầu bộ phận dân mạng, phận không thể trực tiếp đem Trương Thanh Tiêu hình dung thành có thể phá hủy thế giới kinh khủng tồn tại. Bọn hắn lên án, chỉ là vì cái gọi là chính nghĩa. So với mạng bên ngoài ngôn luận tràn lan, Long Quốc cảnh nội, đám dân mạng đang nghe Trương Thanh Tiêu vậy mà lại âm thầm đi Anh Hoa bên kia làm chuyện về sau, nguyên một đám gọi là tâm tình thoải mái. Đến mức quỷ tử lên án, cùng các loại nghịch thiên ngôn luận, trong nước đám dân mạng lại là nhất trí lựa chọn a không nhìn. Không có cách nào. Tại đối phó quỷ tử chuyện này, chỉ có báo thù rửa hận nói chuyện, trừ cái đó ra, không còn gì khác. Cho nên, đám dân mạng tự động tổ chức, bắt đầu ở trên mạng công khai duy trì Trương Thanh Tiêu, cũng cùng các quốc gia dân mạng triển khai kịch liệt ngôn từ tranh phong. Mà Trương Thanh Tiêu bên này, tại trở về Long Hổ Sơn không lâu sau, cũng thu vào tin tức, biết quỷ tử lại bắt đầu tại trên mạng làm yêu. Đối với cái này, Trương Thanh Tiêu đáp lại vẫn là trước sau như một đơn giản. Trương Thanh Tiêu, ngươi có chứng cứ gì? Khi nhìn đến Trương Thanh Tiêu đối với chuyện này tiến hành đáp lại về sau, Anh Hoa Quan Phương không chỉ có không có chút nào lùi bước, ngược lại là trực tiếp đưa chúng nó tự nhận là đại sát khí cho công bố ra. Anh Hoa Quan Phương, Long Quốc Thiên Sư đừng quá phép lối. Làm nhiều như vậy chuyện xấu, luôn luôn phải bị báo ứng. Người muốn chứng cứ, vậy chúng ta liền cho người chứng cứ. Anh Hoa Quan Phương lúc này đem một cái trong video chuyển đến trên mạng. Trong video chính là lúc trước máy bay chiến đấu quay chụp đến cùng Trương Thanh Tiêu trên không trung hình ảnh chiến đấu. Mặc dù video chỉ có một đoạn ngắn liền im bặt mà dừng, nhưng là trong video người kia vẫn là đưa tới vô số dân mạng chú ý, chủ yếu nhất là Anh Hoa Quan Phương còn đem Trương Thanh Tiêu hình ảnh cùng trong video người kia tiến hành so sánh, độ cao tương tự. Kết quả như vậy lập tức khơi gợi lên vô số dân mạng hứng thú. Bọn hắn cũng không phải đối Trương Thanh Tiêu cùng Anh Hoa ở giữa ân đoán cảm thấy hứng thú, mà là đối trong video có thể ở không trung cùng máy bay chiến đấu giao thủ người cảm thấy yêu kỳ. Đây chính là người cùng máy bay chiến đấu người, hơn nữa còn là không tá trợ ngoại lực ở trong hư không hành tẩu người. Như video nội dung làm thật, vậy sẽ phá vỡ toàn thế giới nhân dân nhận biết. Một cái mắt, đối Trương Thanh Tiêu cảm thấy hiếu kỳ dân mạng trực tiếp hiện lên cấp số nhân gia tăng. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến sự kiện trên trở thành toàn cầu hấp dẫn sự kiện. Nhìn thấy toàn thế giới nhiều người như vậy đều đang chăm chú việc này về sau, Anh Hoa Quan Phương lúc này cảm giác sống lưng của mình tự rất đứng thẳng lên. Anh Hoa Quan Phương, thế nào? Long Quốc Thiên Sư chẳng lẽ lại còn dự định lừa mình dối người phải không? Chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi sợ không phải không dám thừa nhận a? Anh Hoa Quan Phương lúc này gửi công văn đi chất vấn Trương Thanh Tiêu. Đối với cái này, cái sau thì là cười lạnh một tiếng. Trương Thanh Tiêu, thừa nhận cái gì? Không nói đến ngươi cầm cái video lừa gạt người, hẳn là ngươi Anh Hoa làm việc, chỉ bằng vào lớn lên giống liền muốn cưỡng ép cho người ta chủ mũ. Ngươi Anh Hoa khả năng không biết rõ a, bần đạo chính là đại chúng mặt. Đây rõ ràng là Lỗ Tấn làm chuyện, cùng ta Chu thụ nhân có liên can gì? Chương 465, kiểm nghiệm thực lực chương 465, kiểm nghiệm thực lực Trương Thanh Tiêu tại đáp lại lúc, còn rất hài hước chơi cái ngạnh. Cái này trực tiếp đem anh hoa quỷ tử nhóm làm cho ngợp bức. Mà trong nước đám dân mạng từ khi nhìn đến Lô Tấn cùng Chu Thụ Nhân thời điểm, thì là trực tiếp cười phun ra. Dân mạng, ha ha ha, vẫn là thiên sư sẽ chơi. Liên đưa thích thiên sư như vậy vân đạm phong khinh thái độ. Mà cái này cũng chưa hết. Trương Thanh Tiêu tiếp tục đáp lại nói, người anh hoa lúc nào biến lạc hậu như vậy? Mọi thứ muốn giảng khoa học có được hay không? Nhân loại làm sao có thể đánh thắng được máy bay chiến đấu? Cái này sợ không phải ngươi anh hoa từ nơi nào tìm đến trò chơi phim tuyên truyền, cố ý lấy ra lừa gạt người a. Ngươi anh hoa muốn người giả bị đụng, cũng phải nhận thật một chút. Video người rõ ràng chính là tu tiên, ta một cái phổ phổ thông thông đạo sĩ, căn bản không biết võ công. Trương Thanh Tiêu lời nói này xuất hiện tại trên internet về sau, tuổi trẻ đám dân mạng lại một lần nữa cười không sống được. Dân mạng, mọi người trong nhà ai hiểu a? Thiên sư hắn nói hắn không biết võ công. Thường Uy cũng không biết võ công cái này. Hắn chỉ là trời sinh thần lực. Trương Thanh Tiêu lần này đáp lại chọc cười trong nước đám dân mạng, lại là đem anh hoa quan phương quỷ tử cho chọc giận gần chết. Đánh không lại còn chưa tính. Hiện tại bọn hắn vậy mà phát hiện, dường như ngay cả nói đều có chút nói không lại người ta. Mà Trương Thanh Tiêu phát biểu lần này ngôn luận về sau, liền không còn đi để ý tới tiểu quỷ tử nhóm trên mạng phát biểu. Cái này khiến một đám quỷ tử có khí không có bung, kiến trúc sắp giận đi lên. Đáng tiếc, nổi giận thì nổi giận, bọn hắn nhưng căn bản không dám tới tìm Trương Thanh Tiêu phiền toái. Bởi vì liệu hiện đại khoa học kỹ thuật, anh hoa căn bản không phải lòng quốc đối thủ. Mà nếu là liệu thuật pháp thần thông, toàn bộ anh hoa âm dương sư vòng tròn cộng lại đều không đủ Trương Thanh Tiêu đánh. Hiện tại Long Quốc Thiên Sư thực lực càng ngày càng kinh khủng, đều nhanh muốn tay không hủy đi chiến cơ. Trước thực lực tuyệt đối, bọn hắn chính là phẫn nộ, cũng bất quá là vô năng cùng nộ mà thôi. Không thể lại hà phía dưới, tức hồn hển quỷ tử chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Trận sóng gió này tiếng sấm lớn, lại là hạt mưa nhỏ, cuối cùng lấy quỷ tử nhóm nuốt giận vào bụng mà hạ màn kết thúc. Mà trải qua chuyện này, không chỉ có là anh hoa quỷ tử nhóm ý thức được Long Quốc Thiên Sư cường đại, chính là trong nước đám dân mạng cũng từ trong chuyện này thấy được Trương Thanh Tiêu thực lực kinh khủng. Dân mạng trong lúc phất tay liền có thể phá hủy chiến cơ, hủy diệt hải đảo, thực lực này đã hoàn toàn có thể làm được tùy ý nắm tiểu quốc. Không hổ là thiên sư, quả thật là kinh khủng như vậy. Ngư bức, đám dân mạng đối Trương Thanh Tiêu thực lực kinh khủng cảm khái và phần. Mà thân làm người trong cuộc Trương Thanh Tiêu, giờ phút này thì là tại thiên sư phụ bên trong, cùng chính mình tiểu đồ đệ nhàn hàn huyên. Vị sư lúc trước nói qua, chờ trở về sau, muốn kiểm nghiệm tu luyện của ngươi tình huống. Thế nào, đồ nhi, ngươi có thể chuẩn bị xong? Thiên sư phụ trong sân, Trương Thanh Tiêu một bộ áo xanh đạo bào, dáng người thẳng, toàn thân khí tức nội liễm, dường như cùng thường nhân không khác. Tại đối diện, năm bước có hơn, tiểu nha đầu sư Nhược Vi đồng dạng thân mang vừa người đã bảo. Mặc dù thân thể vẫn như cũ lộ ra gầy gò, nhưng trải qua mấy tháng này tu luyện, tinh khí thần lại là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nghe được Trương Thanh Tiêu lời nói, sư Nhược Vi hai mắt sáng lấp lánh, trong mắt có loại bay lên thần thái. Tiểu nha đầu khẽ gật đầu, sau đó giòn tan đáp, "Sư phụ, ta chuẩn bị xong." "Tốt." Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu, sau đó uy có chút nghiêng người, nói thẳng, "Dùng ra ngươi có khả năng điều động toàn bộ lực lượng, toàn lực công kích là sư." Lời này vừa ra, sư Nhược Vi lập tức đôi mắt vừa mở, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vẻ chăm chú. "Sư phụ cẩn thận." Tiểu nha đầu nhẹ giọng một câu. Lời còn chưa dứt, hắn thân đã bước chân đập mạnh, khéo léo đẹp đẽ thân thể lập tức từ tại chỗ biến mất không thấy. Một bước vượt qua mấy mét, sư Nhược Vi trong chớp mắt đi tới Trương Thanh Tiêu trước người, sau đó trực tiếp một trường bố ra. "Ông." Nương theo lấy một đạo vụ vụ thanh âm, chỉ thấy sư Nhược Vi tay nhỏ phía trên đột nhiên toát ra đạm kim sắc quang mang. Những ánh sáng này ở trong hư không ngưng tụ thành một cái bàn tay màu vàng nóng, mang theo một cỗ uy thế hướng phía Trương Thanh Tiêu đánh đến. Nhìn thấy bàn tay màu vàng nóng, Trương Thanh Tiêu không khỏi khẽ gật đầu. Cũng không thấy có động tác gì, đối mặt gào thét mà đến bàn tay màu vàng nóng, Trương Thanh Tiêu chỉ là có chút đưa tay, sau đó một chỉ điểm ra. Đầu ngón tay trong nháy mắt nở rộ quang mang, giống như lợi kiếm đồng dạng, vậy mà trực tiếp đem sư Nhược Vi ngưng tụ bàn tay màu vàng nóng mà xuyên thủng. Bàn tay màu vàng nóng trong nháy mắt chỉ trệ không tiến, sau đó sụp đổ ra. Mà Trương Thanh Tiêu điểm ra vệ kia lệ mang lại là thế đi không giảm, trực tiếp xông về phía sư Nhược Vi. Cái sau thấy thế, trong đôi mắt lập tức lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhưng lại không thấy bối rối. Ngược lại là sắc mặt nghiêm một chút, bờ môi có chút khép mở, giống như là tại tụng niệm cái gì. Một giây sau, chỉ thấy tại sư Nhược Vi bên ngoài thân đột nhiên bắn ra một cỗ đạm kim sắc quang mang. Những ánh sáng này cấp tốc đem sư Nhược Vi bao khỏa, ngưng tụ thành một cái thật mỏng vòng phòng hộ. Thử. Trương Thanh Tiêu đầu ngón tay bắn ra đạo ánh sáng kia trực tiếp đâm vào cái kia kim sắc vòng phòng hộ phía trên, nhưng lại không thể lại tiến mảy may, mà là trực tiếp tiêu tán ra. Thấy thế, Trương Thanh Tiêu trên mặt không khỏi nhiều một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Không sai. Trương Thanh Tiêu chậm rãi mở miệng, tán dương một câu. Hi hi. Được đến Trương Thanh Tiêu khẳng định, sư Nhược Vi nghiêm túc nhỏ lập tức trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười sảng lạ. Vừa rồi sư Nhược Vi một phen biểu hiện, tiên cơ làm công, chuẩn bị ở sau phòng ngự, công phòng nhất thể, nghiêm nhiên đã có thể thuần thục hộ thể kim quang. Ở trong đó mặc dù thiếu không được tiểu nha đầu tiên phú dị bẩm, trời sinh chính là ăn cái này phần cơm, nhưng cũng không thể rời bỏ tiểu nha đầu cố gắng của mình. Cho nên tại Trương Thanh Tiêu không chút gì keo kiệt đưa cho khẳng định. Sau đó, một lớn một nhỏ trong sân ngươi tới ta đi. Tại Trương Thanh Tiêu dẫn đạo dưới, sư Nhược Vi đem học tập tất cả võ học cùng thuật pháp toàn bộ đều thi triển một lần. Cho đến kết thúc, Trương Thanh Tiêu trên mặt rốt cục nhịn không được nhiều một vẻ vẻ cảm khái. Sư Nhược Vi nha đầu này thiên phú sắc thực mạnh đến mức kinh người. Thời gian mấy tháng, tiểu nha đầu tu vi tiến triển cực nhanh, tăng lên tốc độ 10 phần kinh khủng. Bây giờ tu luyện lục đạo luân hồi trải qua, tu vi cảnh giới đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong. Khoảng cách kim đan chi cảnh cũng bất quá là lâm môn một cước. Đồng thời, trong thời gian ngắn như vậy, Trương Thanh Tiêu dạy thụ Long Hổ Sơn võ học thuật pháp, còn có phụ lục nhất đạo, nha đầu này đều đã sơ bộ nắm giữ. Mặc dù còn không đạt được đăng đường nhập thất chi cảnh, nhưng để mà đối địch gì đó, lại là không hề có một chút vấn đề. Tiểu nha đầu thực lực cho dù là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng là tuyệt đối có thể đem ra được. Kiểm nghiệm kết thúc, sư Nhược Vi lúc này vui tươi hớn hở chạy đến Trương Thanh Tiêu trước người, vừa cười vừa nói: "Sư phụ, tại Thiên Mãng sư gia trợ giúp dưới, ta còn hàng phục một con quỷ vương. Bây giờ đã đem luyện hóa, có thể điều khiển nó làm việc cho ta." Nghe nói như thế, Trương Thanh Tiêu trên mặt vẻ cảm khái không khỏi lại nồng nặc mấy phần. Hắn kém chút quên đi, nha đầu này ngự quỷ thiên phú đồng dạng vô cùng kinh khủng. Chương 466, Kim Đan Thành, dị tượng hiện. Chương 466, Kim Đan Thành, dị tượng hiện. Đối với sư Nhược Vi tu luyện, Trương Thanh Tiêu vẫn là hài lòng. Nha đầu này mặc dù bởi vì thiên phú yêu nghiệt, dẫn đến tu vi tăng tốc viễn siêu tu sĩ khác, nhưng là tu vi cảnh giới lại không có vì vậy xuất hiện chưa vững chắc hiện tượng, căn cơ lộ ra vô cùng vững chắc. Cái này không nghi ngờ gì chứng minh tiểu nha đầu cũng không phải là tham công liều lĩnh người, có tướng hắn ghi ở trong lòng, chưa từng có độ tăng cao tu vi, mà là làm gì chắc đó tăng cường thực lực. Bằng chứng ấy tuổi, có thể làm được điểm này, đúng là không dễ. Tiểu nha đầu trúc cơ đỉnh phong tu vi Trương Thanh Tiêu cũng cẩn thận kiểm tra qua, hoàn toàn có thể tiến hành kết đan. Nghĩ đến đây, Trương Thanh Tiêu cũng không có keo kiệt, trực tiếp tại hệ thống bên trong cho tiểu nha đầu đổi đột phá kim đan cần có đan dược. Thứ này cho ngươi. Theo công đức tiêu hao, Trương Thanh Tiêu trong tay trực tiếp xuất hiện một cái tiểu xảo bình sứ. Đem cái bình đưa cho sư Nhược Vi, sau đó mở miệng giới thiệu nói, bên trong đựng chính là có thể giúp ngươi đột phá kim đan đan dược, phục dụng về sau, ngươi liền có thể bắt đầu kết đan. Sư Nhược Vi tiếp nhận bình nhỏ, nghe xong Trương Thanh Tiêu nói tới về sau, lúc này trực tiếp mở ra cái bình, đem bên trong đan dược rót vào trong miệng. Sau đó lênh lợi hướng lấy phòng luyện công đi đến. Sư phụ, ta đi tu luyện. Tiểu nha đầu cũng không quay đầu lại nói rằng, nghe vậy, Trương Thanh Tiêu trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, đi thôi, vi sư cho ngươi hộ đạo, ngươi an tâm tu luyện liền có thể, không cần lo lắng cái khác. Hi hi, biết. Sư Nhược Vi chạy vào phòng luyện công về sau, không do dự, trực tiếp tại trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần lên. Tại trong thân thể, nguyên bản giống như dòng suối đồng dạng yên tĩnh chảy xuôi linh lực, giờ phút này theo sư Nhược Vi ăn vào đang dược, trong nháy mắt bắt đầu xuất hiện ở sao động. Tinh thuần dược lực theo sư Nhược Vi hết hầu tiến vào kinh mạch bên trong, sau đó cùng nó thể nội chảy xuôi linh lực đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, bắt đầu hướng phía nơi đan điền hội tụ. Làm thứ một chu thiên đại tuần hoàn hoàn thành thời điểm, sư Nhược Vi linh lực trong cơ thể trực tiếp tăng lên không chỉ một lần. Mà chu thiên tuần hoàn vẫn còn tiếp tục, tiểu nha đầu linh lực trong cơ thể cũng tại một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp không ngừng tăng trưởng. Thời gian dần qua, sư Nhược Vi trên thân xuất hiện một cỗ cuồng bạo khí tức. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bắt đầu biến đỏ, cái trán xuất hiện một chút mồ hôi mịn. Hiển nhiên, sư Nhược Vi đây là tại cực lực khống chế thể nội càng phát ra nồng đậm linh lực. Linh lực nhanh chóng gia tăng, không thể nghi ngờ là tăng lên sư Nhược Vi đối thể nội linh lực trưởng khống độ khó. Nếu là thứ nhất sáng khống chế không nổi, mà thể nội linh lực lại tìm không thấy chỗ tháo nước lời nói, rất có thể sẽ xông phá nàng kinh mạch trong cơ thể, thậm chí bạo thể cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, loại tình huống này đương nhiên sẽ không xuất hiện tại sư Nhược Vi trên thân. Buông lòng tâm thần, không cần thần trương, chậm chậm dẫn đạo linh lực trong cơ thể hướng phía trong đan điền hội tụ, sau đó áp xúc bọn hắn. Ngay tại sư Nhược Vi phát giác được trong cơ thể mình linh lực mơ hồ có loại muốn bạo động xu thế thời điểm, bên tai lại đột nhiên vang lên một âm thanh ôn hòa. Nghe được thanh âm này, nguyên bản còn có chút nóng nảy sư Nhược Vi lập tức biến bình thản, bắt đầu dựa theo Trương Thanh Tiêu lời nói vận chuyển lên thể nội linh lực. Theo lục đạo luân hồi trải qua vận chuyển lên, sư Nhược Vi kia viễn siêu thường nhân kinh khủng lực lượng linh hồn tại thời khắc này phát huy ra tác dụng của mình. Cương đại lực lượng linh hồn ra chỉ phía dưới, thể nội kia đã tăng trưởng mấy lần linh lực căn bản là không nổi bất kỳ bọt nước, bắt đầu ngoan ngoãn hướng lấy trong đan điền hội tụ. Lúc đầu, áp xúc thể nội linh lực đối với tu sĩ mà nói cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nhưng là sư Nhược Vi không giống, linh hồn của nàng lực lượng hoàn toàn vượt qua tự thân tu vi. Lúc trước sở dĩ có vẻ hơi chân tay luống cuống, bất quá là bởi vì lần đầu kinh nghiệm, có chút khẩn trương mà thôi. Bây giờ phản ứng lại, áp xúc linh lực đối với sư Nhược Vi mà nói, ngược lại là biến thành đơn giản nhất một vòng. Tại kia cường đại lực lượng linh hồn phía dưới, thể nội trào lên linh lực bắt đầu điên cuồng áp xúc, từ lúc mới bắt đầu khí thể trạng thái, dần dần chuyển thành chất lỏng, cuối cùng ngưng tụ thành một quả kim sắc hình tròn thể rắn. Đây là kim đan. Đan thành, liền mang ý nghĩa bước vào kim đan chi cảnh. Sư Nhược Vi khí tức trên thân trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Tiểu nha đầu thiên phú yêu nghiệt, ngưng tụ thành kim đan về sau, phẩm chất trực tiếp đạt đến nhất phẩm liệt kê, căn cơ vững chắc đến đáng sợ. Cảm nhận được tu vi biến hóa, sư Nhược Vi sắc mặt vui mừng, chỉ cảm thấy mình so trước kia bất kỳ một cái nào thời điểm đều muốn lợi hại. Vô ý thức, sư Nhược Vi mí mắt khẽ nhúc đích, dường như mong muốn mở mắt rời khỏi trạng thái tu luyện. Nhưng mà, lúc này, một bên Trương Thanh Tiêu giống như là cảm ứng được cái gì đồng dạng, trong mắt có đạm kim sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Người trước chớ lộn xộn, lần này tu hành còn có hay không kết thúc? Trương Thanh Tiêu mở miệng ngăn lại sư Nhược Vi. Cái sau nghe xong, nơi nào còn dám động đậy, đội vàng ngoan ngoãn mà vận chuyển lên lục đạo luân hồi trải qua đến. Mà lúc này đây, lấy phòng luyện công làm trung tâm, thiên sư phủ chỗ tại phiến thiên địa này lại là đột nhiên phát sinh biến hóa. Toàn bộ thiên sư phủ lập tức biến mở tối mấy phần. Sau đó, giữa thiên địa thình lình xuất hiện ở một loại cực kỳ quỷ dị khí thể. Khí này thể bày biện ra một vệt kỳ lạ màu u lam, nương theo lấy sự xuất hiện của nó, toàn bộ thiên sư phủ nhiệt độ trong lúc vô hình đều giảm xuống mấy phần. Màu u lam khí thể xuất hiện về sau, giống như là có sinh mệnh, trực tiếp hướng phía phòng luyện công mà tới. Nói chính xác, là hướng phía phòng luyện công bên trong sư nhược vi mà tới. Trương Thanh Tiêu cảm giác đã sớm phóng xạ ra, thừa lúc cái này màu u lam khí thể xuất hiện về sau, trước tiên liền đã phát hiện. Chỉ có điều, khi nhìn đến thứ này về sau, Trương Thanh Tiêu trên mặt lại là nhịn không được nhiều vẻ kinh ngạc. Đây là Cửu Vũ Huyền Minh chi khí. Trương Thanh Tiêu đôi mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm những cái kia hướng phía sư nhược vi hội tụ màu u lam khí thể, trong đôi mắt thỉnh lình hiện ra một vẻ đạm kim sắc quá mang. Chợt, khóe miệng dần dần nhiều một vẻ nụ cười. Nha đầu này thật đúng là phúc duyên thâm hậu. Trương Thanh Tiêu nhỉ non một tiếng, nội tâm cảm khái không thôi. Hiển nhiên, cái này Cửu Vũ Huyền Minh chi khí cũng không phải là trùng hợp xuất hiện, mà là bởi vì sư nhược vi đạt ngưng tụ thành kim đan, lúc này mới dẫn động những này Cửu Vũ Huyền Minh chi khí. Mà thứ này xuất hiện ở đây, chỉ có một cái tác dụng, đó chính là cho tiểu nha đầu kim đan tăng lên phẩm chất. Quả nhiên, chính như Trương Thanh Tiêu suy nghĩ như vậy, những này Cửu Vũ Huyền Minh chi khí hướng phía sư nhược vi hội tụ về sau, trực tiếp đem tiểu nha đầu cho bao vây lại. Theo tiểu nha đầu vận chuyển công pháp, những khí thể này bắt đầu hướng phía trong cơ thể của nàng dũng mãnh lao tới, cuối cùng toàn bộ tụ tập tới đan điền, cũng dung nhập vào tiểu nha đầu trong kim đan. Theo Cửu Vũ Huyền Minh chi khí rót vào, tiểu nha đầu kim đan lập tức phát sinh biến hóa. Nguyên bản kim sắc cùng bị dị màu u lam hòa thành một thể, cuối cùng lộ sắc thành trong truyền thuyết Cửu Vũ Tiên Tiên kim đan. Đan này một thành, sư nhược vi khí tức trong nháy mắt lớn mạnh không chỉ gấp 10 lần. Có thể cái này cũng chưa hết. Theo Cửu Vũ Tiên Tiên kim đan xuất hiện, tại sư nhược vi bên cạnh, một đoàn ngọn lửa màu đen trống rỗng nổi lên. Chương 467, quan phương người tới chương 467, quan phương người tới ngọn lửa màu đen xuất hiện ngay mắt, toàn bộ phòng luyện công bên trong nhiệt độ trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Màu trắng sương mù bắt đầu ở trong cả căn phòng tràn ngập. Từ từ nhắm hai mắt sư nhược vi thân thể không tự giác rung động run một cái, nghiễm nhiên là có chút không thích ứng bỗng nhiên biến hóa nhiệt độ. Mà Trương Thanh Tiêu giờ phút này thì là nhìn chằm chằm đoàn kia bỗng nhiên xuất hiện hỏa diễm, trong đôi mắt kinh ngạc so trước đó càng thêm nồng hậu dày đặc. Cửu Vũ Luân Hồi Lửa, không nghĩ tới, thậm chí ngay cả thứ này đều xuất hiện. Cái này thật đúng là Trương Thanh Tiêu nhị non một tiếng. Nếu là ngay từ đầu xuất hiện Cửu Vũ Huyền Minh chi khí nhường Trương Thanh Tiêu cảm thấy ngoài ý muốn, như vậy làm cái này và ngọn lửa màu đen xuất hiện về sau, Trương Thanh Tiêu nhưng lại cảm thấy đây hết thảy lập tức biến hợp lý lên. Không hổ là hậu thổ nương nương nhìn chúng người thừa kế, các loại tài nguyên đều cho kéo đẩy. Một cái Cửu Vũ Tiên Tiên kim đan, đủ để cho sư nhược vi thực lực ở vào đồng cấp cao cấp nhất tồn tại. Nếu là lại đem cái này Cửu Vũ Luân Hồi về sau cho luyện hóa điệu, nha đầu này về sau mong muốn vượt cấp chiến đấu, chỉ sợ là như cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Bực này phúc duyên, chính là Trương Thanh Tiêu nhìn, cũng không khỏi đến sinh lòng cảm khái. Hoàn toàn không so được a. Trương Thanh Tiêu khẽ lắc đầu, sau đó đưa tay vung lên. Nhất thời, nồng đậm linh lực mãnh liệt mà ra, hướng thẳng đến sư nhược vi chạy đi. Cảm thụ Trương Thanh Tiêu thả ra linh lực, nguyên bản bởi vì Cửu Vũ Luân Hồi lửa xuất hiện mà có chút không thích ứng sư nhược vi lập tức biểu lộ bừng lòng, lần nữa khôi phục bình thường. Mà Trương Thanh Tiêu lúc này thì là mở miệng nhắc nhở, ngươi hẳn là có thể cảm ứng được cái này đoàn hỏa diễm, này lửa chính là giữa thiên địa thần kỳ nhất hỏa diễm một trong. Nếu là có thể đem thôn vệ luyện hóa, biến hóa để cho bản thân sử dụng, như vậy sẽ cực đại trình độ tăng lên chiến lực. Cho nên, ngươi bây giờ cần phải làm là căn cứ trạng thái của mình, đem cái này Cửu Vũ Luân Hồi lửa thôn vệ luyện hóa. Đây là thuộc về ngươi cơ duyên, nhất định phải hết sức đi tranh thủ. Bất quá không cần khẩn trương thái quá, thời điểm then chốt, vi sư sẽ giúp ngươi một tay. Trương Thanh Tiêu thanh âm chậm rãi rung động. Hai mắt nhắm nghiền tiểu nha đầu nghe được lời nói này về sau, nhỏ lập tức trên mặt lộ ra một vẻ vẻ kiên định. Ta đã biết sư phụ. Sư nhược vi khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp lấy có khả năng tiếp nhận mức độ lớn nhất, đi nhanh chóng vận chuyển tu hành lục đạo luân hồi trải qua. Chỉ một thoáng, một cỗ cực kỳ khủng bố hấp lực lập tức trực tiếp từ sư nhược vi trong thân thể bắn ra. Thời gian trong nháy mắt, thiên sư phủ vị trí phiến tiên địa này, trong không khí chỗ rời rạc linh khí đều bị sư nhược vi nuốt chửng lấy không còn. Mà đoàn kia nguyên bản tại hư bên trong yên tĩnh chỉ nổi Cửu Vũ Luân Hồi lửa cũng giống là cảm ứng được cái gì dường như, tại sư nhược vi thân thể bắn ra hấp lực dẫn dắt phía dưới, bắt đầu chậm rãi tới gần sư nhược vi. Khẽ dựa gần, kinh khủng nhiệt độ thấp liền hướng phía sư nhược vi mãnh liệt mà đến. Tiểu nha đầu thân thể lần nữa bản năng run rẩy lên. Thấy thế, Trương Thanh Tiêu trực tiếp đưa tay đặt ở sư nhược vi trên bờ vai, ôn hòa linh lực lập tức bao trùm toàn bộ thân thể. Tập trung lực chú ý, không muốn phân tâm. Thanh âm nhu hòa đột nhiên vang lên, Trương Thanh Tiêu mở miệng nhắc nhở một câu. Nghe vậy, tiểu nha đầu lập tức trong lòng run lên. Nguyên bản run rẩy thân thể lập tức khôi phục lại bình tĩnh, ngược lại chuyên chú vận chuyển công pháp của mình. Cửu Vũ Luân Hồi lửa bản thân liền không có phản kháng sư nhược vi trên người kia cố hấp lực, theo tiểu nha đầu toàn lực vận chuyển công pháp về sau, kia Cửu Vũ Luân Hồi lửa càng giống là một cái tìm tới thân nhân hải tử đồng dạng, nhảy lên gần sát sư nhược vi thân thể. Cảm nhận được biến hóa này, người sư nhược vi giống như là phúc chí tâm linh đồng dạng, vô ý thức há hốc miệng ra. Nhất thời, kia Cửu Vũ Luân Hồi lửa trực tiếp chui vào sư nhược vi trong miệng. Không như trong tưởng tượng cực nóng cùng thiêu đốt cảm giác, Cửu Vũ Luân Hồi lửa nhập thể về sau, sư nhược vi chỉ cảm thấy kia nhường linh hồn run rẩy thấu xương âm hàn. Đây là tại Trương Thanh Tiêu phóng thích linh lực bảo vệ thân thể dưới tình huống. Nếu là đổi lại người khác, đừng nói là thôn phệ luyện hóa, phàm là chỉ cần tới gần Cửu Vũ Luân Hồi lửa, nếu không có tu vi cường đại bản thân, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị đông thành băng côn. Ngọn lửa này, một khi chạm vào, đây chính là liền linh hồn đều có thể đông lạnh nát kinh khủng tồn tại. Đây chính là Cửu Vũ Luân Hồi chi hỏa chỗ đáng sợ. Cũng may sư nhược vi nha đầu này mặc dù cảm thấy rất lạnh, nhưng là đối với Trương Thanh Tiêu lời nói, nàng vẫn luôn là vô điều kiện tin tưởng. Bởi vậy, tại nuốt mất Cửu Vũ Luân Hồi hỏa chi sau, Sư Nhược Vi cũng không có sợ hãi, mà là dựa theo Trương Thanh Tiêu phân phó, bắt đầu vận dụng thể nội linh lực, đối ngọn lửa này tiến hành luyện hóa. Thời gian lặng yên mà qua, Cửu Vũ luân hồi sống mãi với nhau không giống với lúc trước Cửu Vũ huyền minh chi khí như vậy ôn hòa. Cho nên, Sư Nhược Vi chọn vẹn dùng mấy ngày, mới hoàn toàn đem Cửu Vũ luân hồi lửa hoàn toàn luyện hóa. Đợi đến hoàn toàn nắm giữ Cửu Vũ luân hồi hỏa chi sau, Sư Nhược Vi thực lực lần nữa tăng vọt mấy lần. Mặc dù bây giờ chỉ có điều vừa mới đột phá kim đan chi cảnh, nhưng là chân thực chiến lực lại là tuyệt không so nguyên anh cảnh tu sĩ yếu, có thể làm được dễ dàng vượt cấp chiến đấu mà không bại. Bực này kinh khủng tiên phú, chính là Trương Thanh Tiêu cái này treo so, cũng chỉ có thể thầm than một tiếng yêu nghiệt. Về sau ngươi tu hành, có thể thoáng buông lỏng một chút, phải tất yếu đem chính mình căn cơn nện vững chắc. Sư Nhược Vi sau khi xuất quan, khí tức trên thân đã đại biến. Thấy cảnh này Trương Thanh Tiêu không khỏi lên tiếng nhắc nhở một câu. Tăng tốc quá nhanh mặc dù đối Sư Nhược Vi cũng không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng ở một chút chi tiết nắm giữ vẫn là kém một chút hòa hậu, cần tốn hao thời gian rèn luyện. Ta đã biết sư phụ, vậy ta đi ra ngoài trước chơi. Đối với Trương Thanh Tiêu nhắc nhở, tiểu nha đầu tự nhiên là ghi nhớ trong lòng. Bất quá hải tử trung quy là hải tử, cái này bế quan được vài ngày. Bây giờ xuất quan tự nhiên là không chịu ngồi yên, ưa thích chạy khắp nơi. Đối với cái này, Trương Thanh Tiêu chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Mà tại Sư Nhược Vi sau khi xuất quan không lâu, Thiên sư phủ bên ngoài, Linh Huyền đạo trưởng lại là vội vàng mà đến. "Thiên sư, quan phương có người cầu kiến ngươi." Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu, Linh Huyền đạo trưởng không có nói chuyện phiếm, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Nghe vậy, Trương Thanh Tiêu lại là hơi sửng sở, sư minh có biết là cần làm chuyện gì? Linh Huyền đạo trưởng lắc đầu, nói thẳng, bọn hắn cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ là biểu lộ thân phận, chính là quốc gia đội khảo cổ. Đội khảo cổ. Nghe được ba chữ này, Trương Thanh Tiêu trên mặt không khỏi nhiều một vẻ nghi hoặc. Đội khảo cổ không phải liền là đảo mộ sao? Những người này tới tìm hắn, chẳng lẽ lại là có mộ xảy ra vấn đề? Nghi hoặc thì nghi hoặc, Trương Thanh Tiêu lại là không có lãng phí thời gian, lúc này đi theo Linh Huyền đạo trưởng rời đi tiên sư phụ. Rất nhanh, Trương Thanh Tiêu ngay tại thiền điện bên trong thấy được một đám người. Những này thân mang ngoài trời quần áo lao động, tuổi tác lớn nhỏ không đều. Chủ yếu nhất là, bọn hắn nguyên một đám trên thân đều mang cực kỳ nồng đậm mùi tanh đất, hiển nhiên là thường xuyên cùng thổ liên hệ. Những người này trên mặt đều mang một chút vẻ lo lắng. Khi thấy Trương Thanh Tiêu về sau, nguyên một đám lập tức vội vàng rời đi cái ghế. "Thiên sư ngươi tốt, ta là khảo cổ sở nghiên cứu chương 468, lão thiên sư hạ lạc chương 468, lão thiên sư hạ lạc." Trương Thanh Tiêu đi theo Linh Huyền đạo trưởng vừa mới đi vào thiền điện, trong điện ngồi một đám người lập tức đứng dậy. Trong đó một tên tuổi tác chừng 50 tuổi, mang theo một bộ viền bạc kính mắt trung niên nhân vội vàng tự giới thiệu mình, "Thiên sư, ta gọi Lý Bắc Văn, đến từ Long Quốc khảo cổ sở nghiên cứu, chuyên môn phụ trách Tây Nam một vùng khảo cổ công việc nghiên cứu. Lần này đến đây bái kiến thiên sư, là có chút việc mong muốn mời thiên sư ra tay giúp đỡ." Lý Bắc Văn mặc dù bất quá trung niên, nhưng trên mặt lại là khe danh tung hành, tóc càng là đã hoa râm một mảnh, hiển nhiên là cái thường xuyên chịu đựng phơi gió phơi nắng người. Theo Lý Bắc Văn mở miệng, cái khác đội khảo cổ nhân viên công tác ánh mắt đều là lập tức toàn bộ tập trung đến Trương Thanh Tiêu trên thân. Ánh mắt của những người này bên trong mang theo một chút khẩn trương, tựa hồ là đang lo lắng Trương Thanh Tiêu không đồng ý giúp đỡ. Mà ngoại trừ khẩn trương bên ngoài, vậy mà mơ hồ còn có một vẻ sợ hãi. Nỗi sợ hãi này cũng không phải là nhằm vào Trương Thanh Tiêu, càng giống là lập tức hồi tưởng lại chút không tốt ký ức. Trương Thanh Tiêu đem đây hết thảy thu hết vào mắt, đối với những người này biểu hiện có chút hiếu kỳ, trong đôi mắt không khỏi sinh ra một chút hứng thú. Lúc này chào hỏi chúng nhân ngồi xuống, sau đó hướng Lý Bắc Văn nói rằng, "Lý cư sĩ không ngại nói một chút tình huống cụ thể, có thể giúp, vận đạo tự nhiên hết sức nỗ lực." Lời vừa nói ra, ngồi xuống đám người căng cứng thần sắc lập tức buông lỏng. Mà đội khảo cổ đội trưởng Lý Bắc Văn càng là trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, cũng không nói nhảm, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. "Là như vậy thiên sư, chúng ta tại Vân Tỉnh bên kia phát hiện một tòa rất là đặc thù cổ mộ, cho nên mong muốn mời thiên sư cùng ta cùng một chỗ đi khảo sát một chút ngôi mộ lớn này." Lý Bắc Văn chậm rãi mở miệng, trong thanh âm xen lẫn một chút dị dạng. Nghe nói như thế, Trương Thanh Tiêu lại là lông mày chau lên, mang trên mặt một chút vẻ kinh ngạc. "Cái này cổ mộ có gì chỗ đặc thù?" Trương Thanh Tiêu có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đội khảo cổ vậy mà tới tìm hắn, thật đúng là cùng mộ có quan hệ. Chỉ có điều, nhường Trương Thanh Tiêu hiếu kỳ chính là, trong cổ mộ đến tột cùng có gì chỗ đặc thù, vậy mà nhường đội khảo cổ người trực tiếp tới tìm hắn tìm kiếm trợ giúp. Mà nghe được Trương Thanh Tiêu hỏi thăm, Lý Bắc Văn cũng không dám giấu giếm cái gì, lúc này hướng Trương Thanh Tiêu giải thích nói, "Không dối gạt thiên sư, phát hiện tòa kia cổ mộ về sau, chúng ta đội khảo cổ nhân viên công tác đã đối với nó tiến hành qua sơ bộ dò xét." Nhưng là lời nói đến nơi đây, Lý Bắc Văn đông nhiên dừng một chút. Mắt Trần có thể thấy, tại trên mặt thình lình xuất hiện một vẻ vẻ sợ hãi. Cái khác đội khảo cổ viên mặc dù không có nói chuyện, nhưng giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ khẩn trương, hiển nhiên cũng biết Lý Bắc Văn sau đó phải nói cái gì. Mà Lý Bắc Văn nuốt một ngụm nước bọt về sau, tiếp tục nói, "Chúng ta ở đằng kia tòa trong cổ mộ, phát hiện một chút lực lượng thần bí, kia dường như cùng tu tiên giả có quan hệ. Bên trong có một ít đặc thù nhân loại, chúng ta không đối phó được, cho nên lúc này mới đi cầu trợ thiên sư." Đối với tu tiên giả từ ngữ này, Lý Bắc Văn hiển nhiên có chút đắn đo bất định, nói liên tục hai lần. Nhưng từ những người này trên mặt biểu lộ không khó coi ra, bọn hắn đúng là trải qua một chút không thể tưởng tượng nổi chuyện. Cái này khiến Trương Thanh Tiêu trong mắt hiếu kỳ không khỏi nồng nặc mấy phần. Đặc thù nhân loại, không phải là cương thi. Trương Thanh Tiêu còn chưa mở lời, ngồi tại bên cạnh Linh Huyền đạo trưởng liền dẫn đầu ra tiếng. Nghe nói như thế, Lý Bắc Văn bọn người nào nào, lập tức trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, tựa hồ là đang đem bọn hắn tại trong cổ mộ gặp được đặc thù nhân loại cùng Linh Huyền đạo trưởng trong miệng cương thi làm so sánh. Rất nhanh, Lý Bắc Văn liền trầm ngâm một tiếng, sau đó lắc đầu nói rằng, những cái kia đặc thù nhân loại quả thật có chút giống tướng sĩ, nhưng dường như lại cùng cương thi có khác nhau. Theo Lý Bắc Văn lời này nói ra, cái khác đội khảo cổ đội viên cũng là khẽ gật đầu, hiển nhiên là tán đồng Lý Bắc Văn thuyết pháp này. Không phải cương thi. Trương Thanh Tiêu cũng là hơi nhíu mắt. Mặc dù không biết rõ đội khảo cổ là như thế nào kết luận bọn hắn nhìn thấy đặc thù nhân loại không phải cương thi, nhưng là nhìn mọi người vẻ mặt, hiển nhiên đội khảo cổ tất cả mọi người tin tưởng vững chắc suy đoán của mình. Cái này có chút ý tứ. Trương Thanh Tiêu trong đôi mắt hiện lên một chút quang mang, đối với Lý Bắc Văn nói tới cổ mộ, tự nhiên là có chút hứng thú. Nhưng mà, còn chưa mở lời bằng lòng đội khảo cổ thỉnh cầu, Lý Bắc Văn lại đột nhiên xuất ra một cái vật. Khi thấy thứ này về sau, bất luận là Trương Thanh Tiêu, vẫn là Linh Huyền đạo trưởng, đều là trong nháy mắt biến sắc. Đúng rồi thiên sư, chúng ta tại trong cổ mộ còn phát hiện thứ này, nghĩ đến hẳn là cùng đạo môn có chút quan hệ. Lý Bắc Văn đột nhiên mở miệng, sau đó hướng về đội khảo cổ bên trong một tên đội viên vẫy vẫy tay. Cái sau trong nháy mắt hiểu ý, chân chu mở ra mang theo người bao bại, từ bên trong lấy ra một cái trong suốt túi bịt kín giao cho Lý Bắc Văn. Đang nghe Lý Bắc Văn lời nói thời điểm, Trương Thanh Tiêu cùng Linh Huyền đạo trưởng ánh mắt đều trước tiên nhìn về phía Lý Bắc Văn bên này. Mà khi nhìn thấy một tên đội khảo cổ viên xuất ra một cái túi bịt kín về sau, Trương Thanh Tiêu cùng Linh Huyền đều là hơi sửng sở. Nhưng ngay sau đó, hai người chính là biến sắc, ánh mắt trong nháy mắt hội tụ đến cái kia trong suốt túi bịt kín phía trên. Chính là thứ này. Lý Bắc Văn tiếp nhận túi bịt kín, sau đó mở miệng nói một câu. Sau đó, trực tiếp mở ra túi bịt kín, đem bên trong đồ vật lấy ra. Kia là thình lình một chương tử sắc phù lục. Chẳng qua hiện nay lại chỉ còn lại có một nửa khác giống như là hư hại. Nhìn thấy tử phù, Linh Huyền đạo trưởng lúc này liền ngồi không yên, đột nhiên đứng dậy. Thứ này rất có thể cùng Long Hổ Sơn có quan hệ. Linh Huyền đạo trưởng mở miệng, sắc mặt bên trong nhiều một vẻ mặt nghiêm trọng. Nghe nói như thế, Lý Bắc Văn cùng đông đảo đội khảo cổ đội viên đều là vẻ mặt khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà bọn hắn chỗ vật phát hiện, vậy mà lại cùng Long Hổ Sơn dính líu quan hệ. Lúc này Lý Bắc Văn trực tiếp sẽ đem thiếu đi một nửa tử phù đưa tới Trương Thanh Tiêu trước người. Trương Thanh Tiêu tiếp nhận tử phù, ánh mắt khẽ quét mà qua, trong mắt đồng dạng nổi lên một vẻ mặt nghiêm trọng. Cái này tử phù đúng là bọn hắn Long Hổ Sơn. Hơn nữa, chính yếu nhất chính là, loại cấp bậc này phù lục có thể sử dụng chỉ có một người. Cái kia chính là Long Hổ Sơn lão thiên sư, Trương Thanh Tiêu phụ thân. Chính là bởi vì điểm này, cho nên mới nhường Linh Huyền đạo trưởng cùng Trương Thanh Tiêu đều đổi sắc mặt. Trương Thanh Tiêu phụ thân, Long Hổ Sơn lão thiên sư, tại Trương Thanh Tiêu xuyên qua tới thời điểm, liền vội vàng trở về Long Hổ Sơn, đem thiên sư chi vị chuyển cho Trương Thanh Tiêu, sau đó lại lần nữa xuống núi du lịch. Từ đó về sau, Long Hổ Sơn liền cùng lão thiên sư đã mất đi liên hệ. Trương Thanh Tiêu kế vị về sau, cũng ý đồ sử dụng thủ đoạn tìm kiếm tiện nghi của mình lão cha, lại hà căn bản không có nửa điểm manh mối, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Không ngờ rằng hôm nay vậy mà tại đội khảo cổ trong tay thấy được tiện nghi lao cha sử dụng tử phù. Như thế hiếm có manh mối, Trương Thanh Tiêu liền xem như không muốn bằng lòng đội khảo cổ thỉnh cầu cũng không được. Nghĩ đến đây, Trương Thanh Tiêu trực tiếp mở miệng nói, đã như vậy, kia bần đạo liền theo chư vị đi một chuyến a. Chương 469, Nhập Thâm Sơn chương 469, Nhập Thâm Sơn đội khảo cổ nhân viên đã toàn bộ rời đi thiên điện, ở bên ngoài trên quảng trường chờ đợi Trương Thanh Tiêu. Thiên điện bên trong, Trương Thanh Tiêu cầm lấy tử phù sắc mặt bình tĩnh. Một bên Linh Huyền đạo trưởng lại là có chút không xác định mở miệng dò hỏi, "Thiên sư, cái này tử phù lời còn chưa dứt, liền thấy Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu. Đúng là phụ thân ta." Trương Thanh Tiêu nhàn nhạt mở miệng, trong đôi mắt lóe ra một chút quan mang. Mà Linh Huyền đạo trưởng thì là tâm thần rung động, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt biến nghiêm túc vô cùng. Việc này chỉ sợ không thể coi thường, thiên sư không bằng mang lên Linh Huyền đạo trưởng ngữ khí ngưng trọng mở miệng nói, "Tại xác định tử phù chính là lão thiên sư sử dụng về sau, lập tức liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc." Linh Huyền đạo trưởng rất rõ ràng, Trương Thanh Tiêu là không đi không được. Cho nên mong muốn nhường Trương Thanh Tiêu đều mang lên một chút áo bào đỏ đạo trưởng tiến về. Ngay từ đầu Trương Thanh Tiêu là dự định độc thân tiến về, ngại hà không lay chuyển được Linh Huyền đạo trưởng thuyết phục, cuối cùng chỉ có thể mang lên mấy cái áo bào đỏ đạo trưởng cùng nhau đi tới Vân Tỉnh bên kia. Biết được Trương Thanh Tiêu chuẩn bị thỏa đáng về sau, đội khảo cổ bên này không có chút gì do dự, trực tiếp vận dụng đặc thù quan hệ, mang theo Trương Thanh Tiêu mấy người lấy tốc độ nhanh nhất lao tới Vân Tỉnh. Tại trải qua máy bay, ô tô, cùng đi bộ về sau, thời gian mấy tiếng, Trương Thanh Tiêu một đoàn người rốt cục đi tới Vân Tỉnh trung bộ một mảnh liên miên núi non chập trùng bên trong. Cổ mộ vị trí ở trong dãy núi một chỗ trong núi sâu. Trên đường, đội khảo cổ Lý Bắc Văn cùng Trương Thanh Tiêu sóng vai mà đi, hướng Trương Thanh Tiêu giới thiệu một chút tình huống. Ngọn núi kia có chút tà môn, một khi tiến vào bên trong về sau, thiết bị điện tử có tỷ lệ rất lớn sẽ xuất hiện dị thường, đồng thời sẽ còn ảnh hưởng người phương hướng cảm giác. Mong muốn tìm kiếm tòa kia cổ mộ, phải có ở tại thôn dân phụ cận dẫn đường. Không phải giống chúng ta dạng này người ngoài, tiến vào bên trong chỉ có thể mê thất tại trong núi sâu. Lý Bắc Văn lòng vẫn còn sợ hãi nói, trên mặt trong lúc biểu lộ mang theo một chút vẻ sợ hãi. Hiển nhiên là đối cái gọi là Thâm Sơn có chút kiêng kỵ, mà nghe được hắn, Trương Thanh Tiêu thì là theo bản năng lông mày chớp chớp. Vân Tỉnh bên này rừng sâu núi thẳm rất nhiều, trước kia trên mạng cũng có thật nhiều tại rừng sâu núi thẳm mê thất ví dụ, dưới tình huống bình thường đều sẽ lấy khoa học góc độ đối đãi, nhưng bây giờ lại không giống nhau, yêu ma nhập thế về sau, đại gia đối một chút hiện tượng cách nhìn đã xảy ra cải biến. Hiển nhiên, căn cứ Lý Bắc Văn lời nói, tòa kia cổ mộ chỗ Thâm Sơn tuyệt đối không phải bình thường chi địa. Cái này cũng nhìn ra được quốc gia những này khảo cổ nhân viên công tác chuyên nghiệp, cho dù là địa phương nguy hiểm, cũng dám mạo hiểm công tác. Bực này tinh thần, quả thực để cho người ta kính nể. Tại đội khảo cổ dẫn đầu dưới, một đoàn người xuyên thẳng qua tại sơn dạ ở giữa, đi ước chừng gần thời gian 2 tiếng, một đoàn người lúc này mới khó khăn lắm đi tới lần này mục đích bên ngoài. Trên đường đi, chung quanh cảnh tượng dần dần cùng hiện đại thế giới thoát ly, đập vào mắt chỗ đều là liên miên nguyên thủy của một rừng cây, trong không khí tràn ngập đều là cảnh khô lá héo vỡ mục nát khí tức, rất khó chịu. Cũng may, bất luận là Trương Thanh Tiêu bọn người, vẫn là đội khảo cổ, đều không phải là già một người. Đối với hoàn cảnh như vậy cũng không có quá lớn phản ứng. Đi theo đội khảo cổ đi vào cổ mộ chỗ thâm sơn bên ngoài chỗ lúc, xa xa, Trương Thanh Tiêu liền thấy chân núi trên đất bằng xây dựng mấy cái màu xanh quân đội lều vải. Ở đằng kia chút lều vải bên cạnh, còn ngồi một đám thân mang trang phục ngụy trang người. Những người này cơ hồ là võ trang đầy đủ, trên thân đều mang súng ống, tính cảnh giác cực cao. Cách thật xa, bọn hắn liền phát hiện Trương Thanh Tiêu động tĩnh bên này, cơ hồ là bản năng nhanh chóng đứng dậy, hai tay vô ý thức sờ về phía trên thân con súng ống. Động tác đều nhịp, vừa nhìn liền biết nghiêm chỉnh huấn luyện. Đừng nổ súng, là chúng ta. Tại những này võ trang đầy đủ người tay cầm súng ống về sau, Lý Bắc Văn chờ đội khảo cổ người cũng phản ứng lại, lúc này mở miệng la lớn. Nghe được Lý Bắc Văn chờ thanh âm của người, đối diện đám người kia trên mặt cảnh giác lập tức quét sạch sành sanh, ngay cả nguyên bản cầm súng ống cũng trực tiếp thả trở về. Đối với phát sinh một màn này, Trương Thanh Tiêu chỉ là lặng lặng mà nhìn xem, cũng không nói gì thêm. Mà Lý Bắc Văn thì là trực tiếp giải thích nói, bên trong dãy núi này, độc trùng dã thú rất nhiều, bằng vào chúng ta đội khảo cổ căn bản không có cách nào xâm nhập sâu trong núi lớn. Cho nên chúng ta chỉ có thể hướng nơi đó võ trang bộ cửa xin giúp đỡ, xin một nhóm chiến sĩ cùng chúng ta đồng hành. Lời nói đến nơi đây, Lý Bắc Văn trên mặt lại là nhiều một vẻ vẻ may mắn. Cũng nhiều thiệt thòi chúng ta ngay từ đầu không có liều lĩnh, không phải, khả năng cổ mộ không tìm được, chúng ta những người này liền đã táng thân tại trong thâm sơn này. Lý Bắc Văn lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, trước đó chúng ta tiến vào thâm sơn thời điểm, liền rất không may gặp một đầu thằng ngu này, nhờ có những này chiến sĩ ra tay. Không phải chúng ta những người này, còn không thật nhất định có thể sống nhìn thấy thiên sư. Lý Bắc Văn trên mặt lộ ra một vẻ vẻ cảm kích. Nói chuyện phía bên trong, một đoàn người rốt cục cùng trước đó Phương Vũ trang đội ngũ tụ hợp. Trải qua Lý Bắc Văn đơn giản giới thiệu về sau, giữa song phương cũng coi là lẫn nhau quen thuộc một phen. Trương Thanh Tiêu còn tốt, đối với những này bảo vệ quốc gia chiến sĩ chỉ là trong lòng còn có kính ý, cũng không có quá lớn phản ứng. Mà những này chiến sĩ đang nghe Trương Thanh Tiêu Long Hổ Thiên Sư thân phận về sau, đây là nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, trên mặt che kín vẻ chấn kinh. Long Hổ Thiên Sư chi danh, đối với bây giờ Long Quốc người mà nói, cơ hồ là mọi người đều biết. Dù là người trong quân đội, đối với Trương Thanh Tiêu sự tích, đó cũng là trong lòng bội phục. Đội khảo của một đoàn người mặc dù thường xuyên bên ngoài công tác, tố chất thân thể phương diện coi như không tệ. Nhưng bởi vì lúc trước đã liên tục đi bộ gần 2 giờ, thể lực tiêu hao rất nhiều. Bởi vậy, một đoàn người tụ hợp về sau, cũng không có lập tức hướng phía thâm sơn xuất phát, mà là nghỉ ngơi tại chỗ nửa giờ, lúc này mới bắt đầu hành động. Vũ trang trong đội ngũ, ngoại trừ quân đội chiến sĩ bên ngoài, còn có một cái làn da ngăm đen, mặc trên người rất có dân tộc đặc sắc trang phục nam tử trung niên. Chính là ở tại dãy núi này thôn dân phụ cận, cũng là đội khảo cổ người dẫn đường. Đợi đến đội khảo cổ các đội viên nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm về sau, người thôn dân kia liền lần nữa xung làm lên người dẫn đường, mang theo đám người hướng phía trong núi sâu xuất phát. Phía trước thâm sơn quả nhiên như Lý Bắc Văn lúc trước nói tới đồng dạng có chút tà môn, bước vào trong đó về sau, Trương Thanh Tiêu liền có một loại đặc thù cảm giác, lông mày vô ý thức nhíu. Mà đội khảo cổ các đội viên thì là nguyên một đám cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm đường dưới chân, phòng ngừa bị trong rừng rắn giết cho để mắt tới. Đến mức những cái kia võ trang đầy đủ chiến sĩ thì là phân tán ở xung quanh, ánh mắt không ngừng quét mắt bốn phía, để phòng bất kỳ khả năng phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Trên đường đi, tất cả mọi người không có tâm tư nói chuyện phiếm. Liên an tĩnh như vậy đi tiếp cận một giờ sau, nguyên bản phân tán tại bốn phía chiến sĩ lại là đông nhiên hướng phía đội khảo cổ tới gần. Có biến, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Chương 470, không cần gác đêm. Chương 470, không cần gác đêm. Theo quân đội chiến sĩ mở miệng, nguyên bản yên lặng đi bộ đội khảo cổ viên môn lập tức trong lòng giật mình, lập tức trên mặt lộ ra một vẻ vẻ khẩn trương. Lâm Trung đội trưởng, tình huống như thế nào? Đội khảo cổ Lý Bắc Văn lúc này mở miệng dò hỏi. Mà đi theo trong đội ngũ Trương Thanh Tiêu thì là trực tiếp thả ra cảm giác của mình. Nhất thời, hết thảy chung quanh rõ ràng hiện ra tại Trương Thanh Tiêu trong óc. Một giây sau, Trương Thanh Tiêu ánh mắt ngưng lại, trực tiếp nhìn về phía một vị trí nào đó. Bị Lý Bắc Văn xưng hô là Lâm Trung đội trưởng, chính là chi này vũ trang đội ngũ dẫn đầu. Cái sau vừa chuẩn bị trả lời Lý Bắc Văn vấn đề, liền thấy được Trương Thanh Tiêu động tác. Lúc này Lâm Trung đội trưởng chính là mắt lườm một cái, nói thẳng, thiên sư cũng phát hiện. Lời vừa nói ra, Lý Bắc Văn lập tức sững sờ, sau đó có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Trương Thanh Tiêu. Cái khác đội khảo cổ viên nghe nói như thế về sau, cũng là trực tiếp đem ánh mắt tập trung đến Trương Thanh Tiêu trên thân. Thấy thế, Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu. Phu cận xuất hiện mấy cái sói hoang, dường như để mắt tới chúng ta. Trương Thanh Tiêu chậm rãi mở miệng. Lời vừa nói ra, tất cả đội khảo cổ viên lập tức biến sắc, ngay cả Lý Bắc Văn biểu lộ cũng là trong nháy mắt ngưng trọng mấy phần. Chuyện gì xảy ra? Trước đó chúng ta cũng không có gặp gỡ sói hoang a. Có đội khảo cổ đội viên mở miệng, trên mặt nhiều một vẻ vẻ lo lắng. Lang loại sinh vật này, chỉ cần là có chút thưởng thức đều biết, bọn hắn là quần cư lập vật, hơn nữa còn rất thông minh. Cái đồ chơi này, chỉ cần tại dã ngoại gặp một hai con, vậy liền rất có thể mang ý nghĩa chung quanh có đàn sói. Đây mới là nhường đội khảo cổ lo lắng nguyên nhân. Đừng nhìn vũ trang đội ngũ từng cái đều mang theo súng ống, có thể cái đồ chơi này số lượng có hạn, sớm sử dụng về sau, đến tiếp sau lộ trình, nếu là ngoại ý muốn nổi lên, nguy hiểm như vậy hệ số sẽ thẳng tắp lên cao. Hơn nữa chủ yếu nhất là, đại gia cũng không biết trong thâm sơn này là chỉ có lẻ tẻ mấy cái sói hoang, vẫn là có đàn sói ở chỗ này sinh hoạt. Nếu là cái sau, một khi bọn hắn tới xảy ra xung đột, chỉ sợ sẽ trực tiếp dẫn tới cái khác sói hoang vây công. Vậy cũng không là một chuyện tốt. Đội khảo cổ sắc mặt của mọi người lập tức biến ngưng trọng lên. Lâm Trung đội trưởng, ngươi định xử lý như thế nào? Cuối cùng, vẫn là Lý Bắc Văn mở miệng, hỏi thăm Lâm Trung đội trưởng như thế nào giải quyết. Nghe vậy, Lâm Trung đội trưởng nhìn thoáng qua đội khảo cổ người đội biên, sau đó thấp giọng nói rằng, kia mấy cái sói hoang chỉ là xa xa đi theo chúng ta, hiển nhiên những xuất sinh này cũng không dám tùy tiện đối ta triển khai công kích. Cho nên đề nghị của ta là tạm thời không cùng bọn hắn sinh ra xung đột. Lâm Trung đội trưởng lời này hiển nhiên là trải qua cân nhắc lợi hại. Dù sao khoảng cách cổ mộ còn có rất xa một khoảng cách. Nếu là lúc này cùng sói hoang xảy ra xung đột, như vậy tức mà có thể đem những này sói hoang giết đi, như vậy về sau lộ trình có thể sẽ càng thêm nguy hiểm. Mà bây giờ, kia mấy cái sói hoang mặc dù để mắt tới bọn hắn, nhưng là đối phương rất giàu hạn, chỉ là xa xa đi theo, hiển nhiên cũng không có cùng bọn hắn xung đột chính diện ý tứ. Kể từ đó, bọn hắn cũng không có đem đạn hao phí tại những này sói hoang trên thân. Đương nhiên, Lâm Trung đội trưởng cân nhắc là bỏ qua Trương Thanh Tiêu chiến lực. Đối với cái này, Trương Thanh Tiêu cũng là không nói gì, chỉ là yên lặng nghe đối phương an bài. Mà nghe xong Lâm Trung đội trưởng phân tích, đội khảo cổ Lý Bắc Văn mặc dù sắc mặt có chút nghiêm trọng, nhưng cũng biết tiếp sau lộ trình sẽ không tạm biệt. Ngay lúc này bảo tồn đạn dược mới là cử chỉ sáng suốt. Cho nên, trầm ngâm sau một lát, liền khẽ gật đầu nói, "Đi, vậy thì dựa theo Lâm Trung đội trưởng nói đến." Đặt thành nhất trí về sau, đội ngũ lần nữa hướng phía Thâm Sơn xuất phát. Chỉ có điều lần này, vũ trang đội ngũ không còn phân tán, mà là chăm chú sát bên đội khảo cổ, để phòng xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài ý muốn. Một đoàn người cứ như thế đi 4 giờ. Lúc này, mọi người đã đi tới sâu trong núi lớn, lộ trình không sai biệt lắm đã đi ước chừng 1/3. Bất quá, mọi người tại nhìn thoáng qua sắc trời về sau, lại là không thể không ngừng lại. Sắp trời tối, địa thế nơi này không sai, rất thích hợp mắc liều đồng, không cần thiết tiếp tục hướng phía trước. Lâm Trung đội trưởng ngẩng đầu nhìn một cái dần dần mở tối bầu trời, chậm rãi mở miệng nói ra. Ngay vậy, đội khảo cổ các đội viên lúc này vẻ mặt buông lỏng, cũng không thèm để ý hình tượng, trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xuống. Dài đến mấy canh giờ Thâm Sơn 43, cho dù là những này đội khảo cổ viên tố chất thân thể coi như không tệ, thế nhưng mệt mỏi không nhẹ. Liền xem như những cái kia vũ trang chiến sĩ, trên mặt đồng dạng cũng là mang theo một chút vẻ mệt mỏi. Trong mọi người muốn nói không có bất kỳ biến hóa nào, khả năng cũng liền Trương Thanh Tiêu. Thân làm tu sĩ, có tu vi bản thân, là lội đường xa gì gì đó, căn bản sẽ không đối Trương Thanh Tiêu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Một đám người nguyên địa dựng lên lều trại. Việc này đối với vũ trang chiến sĩ tới nói có thể nói là xe nhẹ đường quen. Bởi vậy đại gia người lều vải đều là từ bọn hắn làm thay. Vũ trang chiến sĩ giã ngoại sinh tồn năng lực rất xuất sắc, tại lều vải đáp tốt đồng thời, trung quanh cũng dấy lên mấy đống lửa trại. Có cái đồ chơi này, nghĩ đến kia mấy cái sói hoang cũng không dám tới gần, đại gia đêm nay có thể ngủ ngon giấc. Lâm Trung đội trưởng mang theo vũ trang chiến sĩ tại phụ cận góp nhặt mấy bó củi khô, liền vây quanh đám người lều vải đem những cái kia củi khô đều cho nhóm lửa. Tại trong thâm sơn này, đống lửa ngoại trừ có thể lấy ấm bên ngoài, còn có thể nhường dã thú kiêng kỵ, không dám tới gần. Theo bóng đêm giáng lâm, tất cả thiên địa tịch. Chuyên thuộc về thiên nhiên côn trùng kêu vang chim gọi ở thời điểm này lộ ra phá lệ rõ ràng. Ban ngày lặn lội đường xa, đã để đội khảo cổ đám người mệt mỏi không nhẹ. Đa số người đang ăn qua một chút lương khô về sau, liền bắt đầu khốn đốn lên. Trong núi sâu cũng không có thể giải trí công trình, đến mức thiết bị điện tử, sớm tại tiến vào đại sơn không lâu sau, liền đã mất đi tín hiệu. Đại gia không có việc gì, tăng thêm thân thể mệt mỏi, sớm liền chui vào trong lều vải nghỉ ngơi. Hơn 50 tuổi Lý Bắc Văn thể cốt coi như cứng rắn, nhưng kỳ thật cũng rất mệt mỏi. Bất quá lại không có giống những người khác như vậy, ăn đồ vật liền chui tiến vào trong lều vải, mà là cùng Lâm Trung đội trưởng thương lượng lên. Ban đêm cần người gác đêm sao? Lý Bắc Văn nhìn thoáng qua bốn phía, yên tĩnh dưới bóng đêm, Thâm Sơn hắc ám dường như một đầu nhắm người mà phệ manh thú, để cho người ta nội tâm bất an. Nghe được muốn Lý Bắc Văn hỏi thăm, Lâm Trung đội trưởng khẽ gật đầu, gác đêm là nhất định. Kia mấy cái sói hoang còn không có từ bỏ. Lời này vừa ra, lập tức nhường Lý Bắc Văn tâm lập tức đều nhấc lên. Những xuất sinh này thật là có nghị lực. Lý Bắc Văn hùng hùng hổ hổ, mang trên mặt một chút bất đắc dĩ. Mà Lâm Trung đội trưởng thì là khẽ cười nói, Lý giáo sư yên tâm, việc này giao cho chúng ta là được, chúng ta thay phiên gác đêm. Thân làm chiến sĩ, gác đêm loại sự tình này tự nhiên không có khả năng rơi xuống đội khảo cổ trên thân. Nghe được Lâm Trung đội trưởng lời này, Lý Bắc Văn lập tức trên mặt lộ ra một vẻ cảm kích. Chỉ có thể làm phiền các ngươi. Lý Bắc Văn biết rõ, chuyên nghiệp sự tình đến giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Gác đêm gì gì đó, chỉ có những này nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ có thể làm được thời khắc bảo trì cảnh giác. Bất quá, ngay tại hai người đàm luận gác đêm sự tình lúc, ngồi tại đống lửa cái khác Trương Thanh Tiêu lại là bỗng nhiên mở miệng. Không cần gác đêm. Chương 471, đêm khuya sói chu chương 471, đêm khuya sói chu làm Trương Thanh Tiêu nói ra không cần gác đêm bốn chữ về sau. Bất luận là Lâm Trung đội trưởng, vẫn là Lý Bắc Văn, hoặc là những cái kia còn chưa nghỉ ngơi chiến sĩ, đều là một mặt ngoài ý muốn nhìn về phía Trương Thanh Tiêu. Thiên sư, nếu không gác đêm, những cái kia sói hoang rất có thể Lâm Trung đội trưởng trực tiếp mở miệng, mong muốn giải thích rõ gác đêm tầm quan trọng. Có thể lời còn chưa nói hết, Trương Thanh Tiêu liền khẽ lắc đầu, không cần phiền toái như vậy. Dứt lời, Trương Thanh Tiêu liền phủi bụi trên người một cái, sau đó đứng lên. Ngay sau đó, trực tiếp giơ bàn tay lên, đầu ngón tay điểm nhẹ hư không. Ông. Theo một đạo nhỏ xíu tiếng vang, Trương Thanh Tiêu đầu ngón tay lập tức bắn ra kim sắc quang mang. Trương Thanh Tiêu lấy chỉ làm bút, trực tiếp hư không vẽ bừa. Rất nhanh, theo đầu ngón tay không ngừng hoạt động, trong hư không trực tiếp ngưng tụ thành số đạo kim sắc phù lục. Một màn này trực tiếp đem Lý Bắc Văn bọn người cho nhìn trợn tròn mắt. Cái này, đây là Lý Bắc Văn miệng mở rộng, lắp bắp muốn nói điểm gì, nhưng lại phát hiện chính mình có chút từ nghèo, căn bản không biết do phải hình dung như thế nào chính mình giờ phút này nhìn thấy cảnh tượng. Vậy đơn giản chính là thần tích. Tại bên cạnh hắn, Lâm Trung đội trưởng đồng dạng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn kinh. Đến mức cái khác vũ trang nhân viên thì là nguyên một đám hô hấp dồn dập, biểu lộ ngốc trệ. Tiên thuật. Cuối cùng cũng không biết là ai hô một tiếng, lập tức nhường đám người tất cả đều giật mình tỉnh lại. Giờ phút này, đám người nhìn về phía Trương Thanh Tiêu ánh mắt tất cả đều là tràn đầy vẻ kính sợ. Mà bất luận là đội khảo cổ Lý Bắc Văn, vẫn là vũ trang đội ngũ Lâm Trung đội trưởng, lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Trong đội ngũ của mình là có một cái giống như thần tiên tồn tại. Hai người vô ý thức liếc nhau một cái, đều là thấy được lẫn nhau trong đôi mắt vẻ kia vẻ phức tạp, sau đó không hẹn mà cùng bất đắc dĩ cười một tiếng. Cái này thật đúng là trông coi Bảo Sơn không tự biết ta. Lúc đầu đại lão đuổi đang ở trước mắt, bọn hắn dọc theo con đường này lại là quên đi rút. Ngược lại khiến cho nhóm người mình dọc theo con đường này đi được gọi là một cái kinh hoàng khiếp sợ, cẩn thận từng ly từng tí. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng không thể trách Lý Bắc Văn cùng Lâm Trung đội trưởng, quả thực là bởi vì một số thời khắc, người tư duy theo quán tính rất khó thời gian ngắn liền thay đổi qua đến. Lúc này mới sẽ dẫn đến, chỉ sợ bọn họ biết Trương Thanh Tiêu tại trong đội ngũ, cũng vô ý thức bỏ qua Trương Thanh Tiêu thực lực cường đại. Hai người cười khổ một tiếng, sau đó yên lặng nhìn xem Trương Thanh Tiêu, trong lúc nhất thời không biết nên nói chút gì. Đến mức cái sau, vẽ ra chế phụ lục, chính là để mà bố trí trận pháp. Hắn nói không đem này chiến sĩ gác đêm, tự nhiên là không cần bọn hắn, mà là trực tiếp đang bố trí một tòa trận pháp, đem tất cả lều vải toàn bộ bao vây lại. Theo bàn tay nhẹ nhàng vung lên, vẽ tốt mấy chương kim sắc phụ lục lập tức trực tiếp dung nhập vào trong hư không. Trong khoảnh khắc, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái kim sắc hình nửa vòng tròn vòng phòng hộ, trực tiếp đem mọi người chỗ ở lều vải cho bao phủ trong đó. Làm xong đây hết thảy, Trương Thanh Tiêu lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói ra, dạng này liền có thể, các ngươi có thể an tâm đi ngủ, không cần lo lắng nửa đêm sẽ có sói hoang tập kích bất ngờ gì gì đó. Mà nghe nói như thế, Lý Bắc Văn đám người ánh mắt lại là nhìn chằm chằm cái kia kim sắc vòng phòng hộ, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Thiên sư, ta có thể mạo muội hỏi một chút, ngươi đây là thủ đoạn gì? Có chiến sĩ nuốt một ngụm nước bọt, ngược lại nhìn về phía Trương Thanh Tiêu, trong đôi mắt tràn đầy vẻ tò mò. Những người khác nghe vậy, đồng dạng đem ánh mắt tụ vào tới Trương Thanh Tiêu trên thân, tò mò nồng hậu dày đặc lúc. Nghe vậy, Trương Thanh Tiêu thật cũng không giấu giếm cái gì, nói thẳng, đây là Long Hổ Sơn một điểm nhỏ thủ đoạn, vừa đạo lấy phù lục tạo dựng một cái cỡ nhỏ phòng ngự trận pháp. Chỉ cần nó tại, cái này trong núi rừng dã thú tuyệt đối vào không được. Trương Thanh Tiêu chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình thản. Một phen lại là nghe được Lý Bắc Văn bọn người tâm thần chập chờn, trong lòng gọi thẳng, quả nhiên không hổ là Long Hổ tiên sư. Thủ đoạn này quả thật là thần hồ kỳ thần. Tại thấy được Trương Thanh Tiêu thi triển thủ đoạn về sau, bất luận là Lý Bắc Văn, vẫn là Lâm Trung đội trưởng trở vũ trang chiến sĩ, lập tức tất cả mọi người an tâm lên. Thế là, tất cả mọi người nghe theo Trương Thanh Tiêu phân phó, trực tiếp đi nghỉ ngơi, không còn chuẩn bị gác đêm. Rất nhanh, theo đêm dần khuya, bên ngoài lều mấy chỗ đống lửa bên trong, củi khô thiêu đốt hầu như không còn, hỏa diễm từ từ nhỏ dần, cho đến dập tắt. Hắc ám dần dần xâm nhập mà đến, bao phủ chung quanh. Mà yên tĩnh trong bóng đêm, lại là đột nhiên truyền đến một hồi nhỏ xíu vang động. Thử, thử, thử. Mặt đất truyền đến thanh thúy tiếng vang, kia là có sinh linh giẫm tại cảnh khô lá héo vỡ phía trên phát ra động tĩnh. Mờ tối trong rừng, mấy đạo thân ảnh chậm rãi từ chỗ tối hiện lộ ra. Khó mà thấy rõ những này thân ảnh bộ dáng, chỉ có thể đại khái nhìn ra là loài bò sát, hình thể không lớn, cùng cỡ lớn chó không sai biệt lắm. Thinh linh chính là trước đó một mực đi theo Trương Thanh Tiêu một đoàn người kia vài đầu sói hoang. Những này sói hoang rất thông minh, lúc ban ngày một mực đi theo đám người không công kích. Đợi đến ban đêm đám người ngủ say về sau, lúc này mới nghĩ đến thừa dịp lúc ban đêm tập kích bất ngờ. Trong bóng tối, vài đôi hiện ra nhạt lục sắc quang mang ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa lều bài, sau đó lặng yên không một tiếng động cấp tốc tới gần. Trong đó một đầu sói hoang tốc độ nhanh nhất, cái thứ nhất tới gần lều bài, dường như mong muốn rút đến thứ nhất, tranh làm cái thứ nhất thu hoạch được con mồi thợ săn. Nhưng mà, làm đầu này sói hoang khoảng cách phía trước lều bài không đủ 2 mét thời điểm, đột nhiên, tại trước người đột nhiên truyền đến một đạo ông minh thanh âm. Ông. Một giây sau, một vệt kim sắc quang mang bằng trống rỗng nổi lên, tùy theo mà đến chính là một cái to lớn kim sắc vòng phòng hộ. Hết thảy đều phát sinh quá mức đột ngột, dẫn đến đầu này xông lên phía trước nhất sói hoang căn bản không kịp dừng lại, trực tiếp đụng đầu vào cái kia kim sắc vòng phòng hộ phía trên. Ngao, tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt vang lên. Đầu kia đâm vào kim vòng phòng hộ bên trên sói hoang trong nháy mắt bay ngược mà ra, toàn bộ đầu tại vòng phòng hộ phản tác dụng chi lực hạ, trực tiếp đụng đến đầu rơi máu chảy. Sau khi ngã xuống đất, đã khí tuyệt mà chết. Cái khác sói hoang nhìn thấy bực này thảm trạng, lập tức nguyên một đám móng đuốt gắt gao chế trụ mặt đất, cưỡng ép ngưng lại thân thể, mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định đánh giá phía trước kim sắc vòng phòng hộ. Mà đâm chết đầu kia sói hoang trước khi chết kia tiếng kêu thảm thiết không thể bảo là không vang dội. Không chỉ có cả kinh trong rừng chim bay vỗ cánh, càng là đánh thức trong lều vải ngủ say đám người. Lúc này tất cả mọi người trực tiếp xoay người mà lên, lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra lều vải. Xảy ra chuyện gì? Ta giống như nghe được sói tru. Lang, chẳng lẽ là kia vài đầu sói hoang đến đây? Không rõ ràng, nhanh đi ra ngoài nhìn xem. Đám người mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương, tâm một chút nhắc. Mà sớm tại đám người bừng tỉnh trước đó, Trương Thanh Tiêu cũng đã trước kia một bước xuất hiện ở lều vải bên ngoài. Khi thấy vòng phòng hộ ngoại trạm lấy kia vài đầu đang cố gắng mong muốn xuyên qua vòng phòng hộ sói hoang, Trương Thanh Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp tay phải vừa nhấc. Xoát. Một thanh phi kiếm trống rỗng hiện hiện, sắc bén kiếm mang thấu thể mà ra. Chương 472, rừng rậm đen chương 472, rừng rậm đen một đám không biết sống chết nghiệt súc, thật là sống án. Trương Thanh Tiêu nhìn thấy vòng phòng hộ bên ngoài kia vài đầu ý đồ xuyên qua vòng phòng hộ sói hoang, căn bản không có nung chiều. Bàn tay có hơi hơi vùng, trong nháy mắt, thanh phi kiếm kia đột nhiên run lên, sau đó trực tiếp biến thành một đạo lưu quang, trực tiếp bắn về phía kia vài đầu sói hoang. Ngao, vài đầu sói hoang liền cơ hội phản ứng đều không có, phi kiếm kia hóa thành lưu quang liền trực tiếp xuyên thấu thân thể của bọn chúng. Lập tức, chói hai tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Vài đầu sói hoang thân thể run lên, máu tươi vẩy ra, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ. Trương Thanh Tiêu một kiếm tuấn sát những này sói hoang, một màn này vừa bạn bị đánh thức mọi người thấy. Khi thấy những cái kia ngã vào trong vũng máu không nhúc nhích sói hoang, cùng trong lòng bàn tay phi kiếm lơ lửng Trương Thanh Tiêu, Lý Bắc Văn đám người nhất thời mở to hai mắt nhìn, hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Chết, những cái kia sói hoang chết hết. Đám người ngu ngơ tại trước lều, cũng không biết trôi qua bao lâu, lúc này mới có người kinh ngạc thốt lên. Nghe vậy, đứng tại phía trước nhất Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu, nói, những nghiệt xúc này không có hảo ý, vận đạo dứt khoát liền cùng nhau đem giải quyết. Trương Thanh Tiêu ngữ khí tùy ý, căn bản không có đem vài đầu sói hoang để vào mắt. Chỉ là như vậy dáng vẻ rơi vào Lý Bắc Văn trong mắt, lại là nhường đám người hô hấp cũng không khỏi đến dừng lại, nhìn về phía Trương Thanh Tiêu trong ánh mắt ngoại trừ kính sợ bên ngoài, còn mơ hồ mang theo một chút e ngại. Biểu hiện như vậy đúng là nhân chi thường tình. Dù sao, đối với những người này mà nói, Trương Thanh Tiêu nắm giữ thủ đoạn, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Trong lúc phất tay, liền có thể nhường sinh linh mất đi sinh mệnh. Đối mặt loại này kinh khủng tồn tại, nếu là không sợ, kia hoàn toàn không có khả năng. Cũng may, bất luận là đội khảo cổ người, vẫn là những cái kia vũ trang chiến sĩ, đều biết Trương Thanh Tiêu thân phận. Long Hổ Thiên Sư chính là tại cường đại, cũng tuyệt đối sẽ không đối Long Quốc người động thủ. Cho nên, đám người chỉ là sững sờ trong chốc lát về sau, liền từ từ khôi phục trấn định. Bất quá tất cả mọi người vẫn là nhìn chằm chằm Trương Thanh Tiêu, trong lòng cảm xúc khuấy động. Mà Trương Thanh Tiêu tại đem phi kiếm thu sau khi thức dậy, liền phát hiện đám người kia ánh mắt quái dị, nhất là những cái này vũ trang chiến sĩ. Thấy cảnh này, Trương Thanh Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ nghi hoặc. Chuyện đột nhiên xảy ra, vân đạo giết lang cũng không phạm pháp a. Trương Thanh Tiêu nhìn thoáng qua Lâm Trung đội trưởng, mở miệng hỏi thăm một câu. Nghe vậy, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn kinh Lâm Trung đội trưởng lập tức hơi sững sờ, sau đó vội vàng lắc đầu nói, "Thiên sư sao lại nói như vậy, người giết lang đương nhiên không phạm pháp. Tất cả cũng là vì bảo hộ chúng ta an toàn, đều là khẩn cấp tránh hiểm, nhân mạng lớn hơn tất cả. Hơn nữa, bên này sói hoang thật nhiều, đã đạt đến tràn lan trình độ, đã uy hiếp đến phụ cận các thôn dân sinh mệnh an toàn. Cho nên, quan phương bộ môn nhắm vào những này sói hoang, cũng là cho phép tại trong phạm vi nhất định tiến hành tính nhắm vào giảm bớt bọn chúng số lượng." Lâm Trung đội trưởng chăm chú hồi đáp, mà kịp phản ứng Lý Bắc Văn mấy người cũng là vội vàng gật đầu, nói thẳng, "Thiên sư ngươi không cần lo lắng, ngươi giết những này lang cũng là vì bảo hộ chúng ta. Liên xem như thật có vấn đề gì, chúng ta cũng làm chứng cho ngươi." Lý Bắc Văn tại chỗ bảo đảm nói. Nhìn thấy đám người biểu hiện như thế, Trương Thanh Tiêu lập tức khẽ gật đầu. Chỉ cần không phạm pháp là được. Đã như vậy, sói hoang đã giải quyết, đại gia tiếp tục đi về nghỉ ngơi đi. Trương Thanh Tiêu nói một câu, lúc này dẫn đầu đi vào trướng đồng của mình. Những người khác thấy thế có chút hai mặt nhìn nhau, bọn hắn tự nhiên làm không được Trương Thanh Tiêu như vậy đối bất kỳ cái gì sự vật đều có thể bảo trì một loại vân đạm phong khinh thái độ. Trương Thanh Tiêu vừa rồi chém giết sói hoang thời điểm sử dụng thủ đoạn, xác thực cho bọn họ lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được, cho nên đến làm chậm lại một chút. Cho nên, một đám người cứ như vậy đứng tại phía ngoài lều thổi một hồi lâu gió lạnh. Đợi đến hoàn toàn bình phục tâm cảnh về sau, lúc này mới vội vàng chạy về lều vải tiếp tục ngủ. Chỉ có một đám vũ trang chiến sĩ tâm lý tố chất quá cứng, cho dù đối với Trương Thanh Tiêu giết lang phương thức cảm thấy rất hứng thú, nhưng là những này chiến sĩ lại không có nửa điểm sợ hãi. Ngược lại là thừa dịp cơ hội, tự mình đem kia vài đầu sói hoang cho trực tiếp phanh thây, lấy một chút thịt ngon giữ lại làm dự bị đồ ăn. Thì sói cái đồ chơi này thế nhưng là thật nhiều đồ vật, bình thường chính là muốn ăn cũng ăn không được. Bây giờ tại trong thâm sơn này, đói bụng chỉ có thể ăn chút lương khô, có những này thịt sói, nhiều ít cũng có thể cải thiện một chút cơm nước. Trải qua sói hoang một chuyện về sau, sau nửa đêm đội khảo cổ viên môn trong lòng không còn có cố kỵ, ngủ được rất là an tưởng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, làm ánh nắng sáng sớm bậy xuống, mọi người đã đơn giản ăn qua đồ vật, sau đó thu thập xong hành lý, ngay tại chỗ thôn dân dẫn đầu dưới, tiếp tục hướng phía tòa kia cổ mộ vị trí xuất phát. Trên đường đi, đại gia vì nhanh chóng đi đường, cũng là rất an tĩnh, đều không có nói chuyện phiếm. Cứ như thế đi gần 3 giờ, đợi đến trong núi rừng ngói bức càng phát ra mạnh mẽ về sau. Đi tại phía trước nhất cái kia thân mang dân tộc phục sức hợp lý thôn dân lại là đỗng nhiên ngừng lại. Hắn cái này dừng lại, trực tiếp để toàn bộ đội ngũ đều bị ép đình chỉ. Làm ánh mắt mọi người nghi hoặc nhìn về phía người dẫn đường thời điểm, đã thấy cái sau trên mặt giờ phút này đã xuất hiện một vẻ mặt nghiêm trọng. Thế nào, A Lý Mục? Vì cái gì ngừng lại? Đội khảo cổ Lý Bắc Văn nhìn thấy đội ngũ dừng lại, lập tức không khỏi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hướng cái kia dẫn đường hợp lý thôn dân dò hỏi. Nghe vậy, được gọi là A Lý Mục thôn dân lại là thanh âm trầm thấp nói rằng, chúng ta đã đến rừng rậm đen. Lời này vừa ra, mọi người đều là hơi sững sờ. Ngay sau đó, đại gia lúc này mới phát hiện, phía trước thảm thực vật chẳng biết lúc nào đã xảy ra biến hóa. Đây cũng không phải nói ra hiện cái gì cái khác chủng loại thảm thực vật, mà là phía trước xuất hiện một mảnh rừng rậm. Bên trong vùng rừng rậm này, cổ mục che trời, cành lá rậm rạp, cơ hồ hoàn toàn ngăn cách rơi mất phía ngoài dương quang, khiến cho toàn bộ rừng rậm mờ tối vô cùng, hơn nữa trong đó còn vô cùng nóng ướt, vô cùng dễ dàng sinh sôi trướng khí. Rừng rậm đen vì vậy mà gọi tên. Trong đó cây cối, phần lớn vượt qua 5-500 năm, 10 phần cổ lão. Trương Thanh Tiêu thuộc về lần thứ nhất đến nơi đây, cho nên nghe được rừng rậm đen danh tự về sau, không khỏi quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, trong đôi mắt thỉnh lình nhiều một chút quan mang. Mà Lý Bắc Văn cùng Lâm Trung đội trưởng bọn người nghe được A Lý Mộc lời nói về sau, nhưng đều là có chút sững sờ, dường như không có minh bạch A Lý Mộc ý tứ trong lời nói. Dương Dẫm Đen chúng ta trước đó cũng đã làm, cũng không có việc gì, hiện tại vì sao Lý Bắc Văn khẽ nhíu mày? Chỉ là, lời còn chưa nói hết, liền thấy A Lý Mộc trực tiếp lắc đầu. Trong núi này hoàn cảnh cũng không phải là một mực bảo trì không đổi. Lần trước chúng ta đi ngang qua nơi này thời điểm, mấy ngày nay thời tiết sáng sủa, mười phần khô ráo, cho nên không có việc gì. Nhưng là bây giờ khác biệt, núi này bên trong hai ngày trước vừa mới có mưa, mưa nhiều sinh trướng, hát trong rừng rậm hiện tại tuyệt đối tràn ngập trướng khí. Cái đồ chơi này độc tính cực mạnh, tuy tiện tiến vào chỉ có thể mất mạng. Chương 473, trướng khí chi độc chương 473, trướng khí chi độc trướng khí có độc, người như chạm vào, nhẹ thì thân mắc bệnh nặng, nặng thì khả năng trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đó cũng không phải nói chuyện giật gân. Tại loại này trong khu rừng rậm nguyên thủy, trướng khí cái đồ chơi này mặc dù không phải tùy thời đều có, nhưng cũng không hiếm thấy. A Lý Mộc vừa nói, liền đưa tay chỉ hướng phía trước hắt trong rừng rậm. Đám người thấy thế, vô ý thức theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang. Quả nhiên như hắn nói tới đồng dạng, phía trước hắt trong rừng rậm, chẳng biết lúc nào đã nhiều một tầng mông lung sương mù. Đồng dạng sương mù phần lớn là hiện ra màu trắng. Thế nhưng là cái này hắt trong rừng rậm sương mù, lại là bày biện ra quỷ dị màu xanh nhạt. Chỉ là nhìn xem cái này không giống bình thường nhan sắc, đám người liền đều là trong lòng run lên, không cần nếm thử cũng có thể nhìn ra được, cái đồ chơi này tuyệt đối không phải vật gì tốt. Chỉ là con đường phía trước bị ngăn cản, phụ cận lại căn bản không có cái khác đường có thể đi. Chẳng lẽ lại bọn hắn cứ như vậy ở chỗ này tốn hao lấy? Đội khảo cổ các đội viên sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Lý Bắc Văn sắc mặt đồng dạng có chút không dễ nhìn, hắn chẳng thể nghĩ tới, lão đội khảo cổ vận khí vậy mà lại kém như vậy. Trước đây sau bất quá mấy ngày mà thôi, trước đó đi qua đường, bây giờ lại không thể đi. Trong núi này biến hóa, còn thật là khiến người ta khó mà suy nghĩ. Lý Bắc Văn trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng vẫn là có chút không cam lòng hướng A Lý Mộc dò hỏi, cái này cái gọi là trường khí, đại khái bao lâu có thể tiêu tán? Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người toàn đều tập trung vào A Lý Mộc trên thân. Cái sau cũng không có trước tiên trả lời Lý Bắc Văn vấn đề, mà là nhìn chằm chằm hắt trong rừng rậm kia lục sắc sương mù nhìn một lúc lâu. Sau đó lúc này mới có chút không xác định nói, căn cứ suy đoán của ta, khả năng ít ra cần 2-3 ngày, những này trướng khí mới có thể hoàn toàn tiêu tán. Đương nhiên, đây là trên núi gió hướng tốt thời điểm. Nếu là không có gió núi, trướng khí tiêu tán thời gian chỉ có thể càng dài. A Lý Mộc như thật đem suy đoán của mình nói ra. Chỉ nghe nói như thế về sau, Lý Bắc Văn đám người tâm lại là lập tức chìm đến đáy cốc. Không được, cái này thời gian quá dài. Lý Bắc Văn lắc đầu, mày nhíu lại gấp, đối với trướng khí tiêu tán thời gian rất không hài lòng. Mà lúc này đây, một bên Lâm Trung đội trưởng lại là bỗng nhiên từ tùy thân bị quang hành quân trong bọc lấy ra một cái tạo hình kỳ lạ mặt nạ. Dung đồ vật này, phải chăng có thể an toàn xuyên qua khu vực khí độc? Lâm Trung đội trưởng mở miệng nói ra. Lời này lập tức dẫn tới đội khảo cổ chú ý của mọi người. Mà Lý Bắc Văn càng là mắt lườm một cái, trên mặt thình lình nhiều một vẻ vui mừng. Đúng rồi, mặt nạ phòng độc. Lý Bắc Văn ngạc nhiên nhìn qua Lâm Trung đội trưởng trong tay mặt nạ phòng độc, sau đó tiếp tục nói, ta kém chút đem thứ này đem quên đi, nếu là đeo mặt nạ phòng độc, hẳn là có thể an toàn xuyên qua chướng khí a. Lý Bắc Văn trực tiếp nhìn về phía một bên A Lý Mộc. Cái sau khi nhìn đến Lâm Trung đội trưởng trong tay mặt nạ phòng độc về sau, lại là trực tiếp lắc đầu, nói, chỉ là đeo mặt nạ phòng độc, cũng không ngăn được chướng khí. Lời vừa nói ra, lần nữa nhường đám người thật không cho dâng lên lòng tin lập tức ngã xuống gáy cốc. Không chờ đám người hỏi thăm, A Lý Mộc liền đã giải thích nói, cái này hắt trong rừng rậm hình thành chướng khí, cũng không phải là chỉ nhằm vào miệng mũi hô hấp. Chỉ cần chúng ta trên thân bất kỳ bộ vị tiếp xúc đến thứ này, đều sẽ bị gây thương tích. Một khi nhiễm, tất nhiên chúng độc. Trừ phi có nguyên bộ trang phục phòng hộ, có thể cam đoan bất kỳ bộ vị đều không bại lộ tại chướng khí bên trong, dạng này khả năng an toàn xuyên qua mảnh này chướng khí. A Lý Mộc nói xong, ánh mắt liền nhìn về phía một bên Lâm Trung đội trưởng. Hiển nhiên, mặt nạ phòng độc là Lâm Trung đội trưởng lấy ra, A Lý Mộc là nghĩ đến xem bọn hắn những này vũ trang chiến sĩ phải chăng cũng mang theo nguyên bộ trang phục phòng hộ. Nhưng mà tiếp xúc đến A Lý Mộc ánh mắt, Lâm Trung đội trưởng lại là trực tiếp lắc đầu. Tới thời điểm cũng không có cân nhắc tới điểm này, cho nên chúng ta cũng không có nguyên bộ trang phục phòng hộ. Nghe nói như thế, A Lý Mộc lập tức khẽ gật đầu. Lý giáo sư, nếu là không có nguyên bộ trang phục phòng hộ, như vậy thì không thể tiếp tục đi về phía trước. A Lý Mộc biểu lộ nghiêm túc nói rằng. Lý Bắc Văn lại là trực tiếp nhíu chặt lông mày. Muốn chờ chướng khí tự động tiêu tán, hoa này phí thời gian quá dài, đợi không được thời gian lâu như vậy. Lý Bắc Văn thấp giọng mở miệng nói. Căn cứ A Lý Mộc đoán chừng, coi như là vận khí tốt, vậy cũng phải 2-3 ngày khả năng tiêu tán. Nếu là vận khí không tốt, 10 ngày nửa tháng cũng là có khả năng. Bọn hắn không có khả năng cứ như vậy ở chỗ này làm chờ lấy, quá lãng phí thời gian. Nghĩ đến đây, đội khảo cổ bên trong có đội viên lập tức trực tiếp mở miệng đề nghị, đã ở chỗ này làm chờ cũng là lãng phí thời gian, vậy không bằng chúng ta về trước đi, đợi đến cầm tới trang phục phòng hộ về sau chúng ta trở lại. Cái này dẫn tới không ít đội khảo cổ viên đến phụ họa. Đại gia nhằm vào chướng khí cũng không biện pháp gì, trở về mang đủ trang bị lại đến tựa hồ là biện pháp duy nhất. Nhưng mà nghe được cái này đội viên đến đề nghị về sau, Lý Bắc Văn lại là trực tiếp lắc đầu phủ định. Không được, đề nghị này nhìn như ổn thỏa nhất, nhưng là lãng phí thời gian cũng rất nhiều. Lý Bắc Văn mở miệng giải thích, mong muốn cầm tới nhiều như vậy trang phục phòng hộ, cần cùng mặt trên tiến hành xin, đợi đến phía trên phê chuẩn về sau mới có thể có tư cách nhận lấy nhiều như vậy trang phục phòng hộ. Như thế, đi theo quy trình ít nhất cũng phải 1-2 ngày, mà chúng ta vị trí địa phương chính là trong núi lớn, đợi đến đồ vật từ địa phương khác vận chuyển tới, ít ra cũng cần 4-5 ngày. Chúng ta bây giờ một cái qua lại, liền đã hao tốn 2 ngày. Nếu là như vậy tính được, cho dù là cầm tới trang phục phòng hộ trở về nơi này, cũng cần 8-9 ngày thời gian. Cái này cũng không có lời, cũng rất lãng phí thời gian. Lý Bắc Văn khẽ lắc đầu, mang trên mặt một chút bất đắc dĩ. Cái khác đội khảo cổ viên nghe được Lý Bắc Văn phân tích về sau, cũng là sắc mặt trầm xuống. Làm chờ cũng không phải, trở về cũng không phải, cái này khiến đội khảo cổ viên nội tâm không khỏi nhiều một chút bực bội. Mà lúc này đây, Lâm Trung đội trưởng ánh mắt lại là bỗng nhiên rơi xuống một bên không có việc gì Trương Thanh Tiêu trên thân, trong mấy mắt, nhãn tình sáng lên, trực tiếp mở miệng hướng Trương Thanh Tiêu dò hỏi, "Thiên sư, không biết ngươi đối chứng khí, nhưng có cái gì phương pháp giải quyết không có?" Lâm Trung đội trưởng vừa nói, nguyên bản còn có chút thúc thủ vô sách đội khảo cổ viên môn lập tức nguyên một đám chấn động trong lòng, ngược lại ánh mắt đồng loạt hội tụ đến Trương Thanh Tiêu trên thân. Bọn hắn cũng là lập tức rối loạn tâm lòng, vậy mà quên trong đội ngũ của mình còn có như thế một tôn đại thần tại. Mà nhìn thấy đám người nhìn mình, Trương Thanh Tiêu thật cũng không bán cái gì cái nút. "Các ngươi nếu là tin ta, liền đi theo ta là được." Trương Thanh Tiêu nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí tùy ý đến cực điểm, hiển nhiên hoàn toàn không có đem hắc trong rừng rậm chướng khí coi ra gì. Nghe nói như thế, mọi người đều là tâm thần rung động, căn bản không người chần chờ, trực tiếp đi theo Trương Thanh Tiêu bước chân. Mà Trương Thanh Tiêu tại mang theo đám người bước vào rừng rậm đen về sau, liền trực tiếp lật bàn tay một cái, lấy ra một cái tiểu xào hồ lô. Chương 474, chướng bên trong sinh linh chương 474, chướng bên trong sinh linh chướng khí thứ này, đối với người bình thường mà nói, vậy đơn giản chính là vô cùng bất nhập sát thủ, lúc nào cũng có thể xem muốn tính mệnh. Nhưng đối với Trương Thanh Tiêu mà nói, cũng bất quá là một ít đồ chơi mà thôi. Hắn một ngựa đi đầu, dẫn đầu đi vào hắc trong rừng rậm. Trong mấy mắt, hắc trong rừng rậm những cái kia lục sắc xương mù giống như là đã có sinh mệnh, bắt đầu hướng phía Trương Thanh Tiêu vị trí tràn mà tới. Một màn này nhưng làm đằng sau đuổi theo Lý Bắc Văn bọn người giật nảy mình. "Thiên sư, chứng khí giống như đến đây." Có người kinh hô, trong giọng nói mang theo một chút vẻ kinh hoàng. Những người khác cũng là một bộ dáng như lâm đại địch, thần sắc khẩn trương không thôi. Một hồi nhìn xem không ngừng mãnh liệt mà đến chứng khí, một hồi lại đem ánh mắt tập trung tới Trương Thanh Tiêu trên thân, chờ mong cái sau đại chiến thần uy. Mà nghe được đội khảo cổ biên kinh hô, Trương Thanh Tiêu sắc mặt lại là không có biến hóa chút nào. "Không cần lo lắng." Nhàn nhạt phun ra một câu, sau đó trực tiếp xuất ra Cửu Thiên Tiên Hồ Lô một trong thần hỏa hồ lô. Làm một cái tiểu xảo vô lại hồ lô xuất hiện tại Trương Thanh Tiêu trong lòng bàn tay thời điểm, nguyên bản khẩn trương không thôi mọi người đều là hơi sửng sở, ánh mắt lập tức toàn bộ tập trung đến Trương Thanh Tiêu trong lòng bàn tay hồ lô phía trên. "Đây là bảo bối gì?" Đại gia cơ hồ không hẹn mà cùng sinh ra một cái nghi vấn như vậy. Mà Trương Thanh Tiêu thì là có chút chuyển động hồ lô, đem miệng hồ lô nhắm ngay phía trước lục sắc sương mù, sau đó trực tiếp mở ra nắp hồ lô. Một giây sau, theo ý niệm khẽ nhúc nhích, chỉ thấy trong lòng bàn tay vô lại hồ lô đột nhiên run lên, sau đó vang một tiếng vang nhỏ, trong hồ lô trực tiếp phun ra một cỗ màu đỏ cam địa hỏa diễm. Hỏa diễm tại Trương Thanh Tiêu điều khiển phía dưới, phản phất là hóa thân trở thành một cái mảnh thu dường như, hướng thẳng đến kia tràn ngập mà đến chướng khí triển khai công kích. Những cái kia lục sắc chướng khí đừng nhìn độc tính cực mạnh, thế nhưng là vừa tiếp xúc với hỏa diễm nhiệt độ cao, lập tức trực tiếp thành con quặp không răng, căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng. Theo màu đỏ cam địa hỏa diễm lan tràn ra, bốn phía chướng khí lập tức bị đốt cháy không còn, lại không nửa điểm nguy hiểm. Một màn này, trực tiếp đem phía sau Lý Bắc Văn bọn người cho nhìn mơ hồ. Thiên sư hắn là thần tiên sao? Hắn nhất định là thần tiên. Thân làm người dẫn đường A Lý một giờ phút này trừng trong mắt, trong miệng nỉ non, trên mặt tình lình nổi lên một vẻ kính sợ. Khi thấy Trương Thanh Tiêu lấy ra một cái hồ lô có thể phun lửa, còn có thể đem hắc trong rừng rậm chướng khí tiêu diệt đi về sau, A Lý một vị này ở tại phụ cận bên trong dãy núi dân tộc thiểu số người nghiễm nhiên đã đem Trương Thanh Tiêu xem như trong truyền thuyết thần tiên. Loại thủ đoạn này, tại trong ấn tượng của hắn, cũng chỉ có thần tiên mới có thể làm tới. Mà Lý Bắc Văn chờ một đám đội khảo cổ viên, thì là ánh mắt đờ đẫn, hô hấp dồn dập. Mặc dù bọn hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Trương Thanh Tiêu thi triển bực này thần bí khó lường thủ đoạn, nhưng khi lần nữa đối mặt thời điểm, đám người vẫn là không nhịn được tâm thần chập chờn. Thiên sư thủ đoạn, quả thật là kinh khủng như vậy. Ngay cả tâm lý tố chất cực giai những cái kia vũ trang chiến sĩ, giờ phút này nguyên một đám cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Bực này thần hồ kỳ thần thủ đoạn, dù bằng hắn, cũng không thể không nói một câu như bức. Chướng khí hung mãnh, nhưng căn bản ngăn không được hỏa diễm đốt cháy. Vẹn vẹn chỉ là thời gian qua một lát, hắc trong rừng rậm chướng khí liền bị đốt rủi hơn phân nửa. Cái gì độc chướng? Cái dám dùng không có. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng kinh hô, Trương Thanh Tiêu y mắng cười cười, tiếp tục thúc dục trong hồ lô hỏa diễm, đem trên đường đi tất cả chướng khí toàn bộ đều cho đốt cháy sạch sẽ. Đám người chăm chú theo sau lưng, không dám thoát ly đội hình. Trong lòng đối Trương Thanh Tiêu ý kính nể lại là càng phát ra đồng hậu dày đặc lên. Có Trương Thanh Tiêu mở đường, cái gọi là chướng khí đối đám người một chút ảnh hưởng cũng không có. Đại gia nhanh chóng tiến lên, rất nhanh liền tới chướng khí cuối cùng. Nhưng mà, ngay tại đại gia sẽ phải xuyên qua chướng khí thời điểm, đột nhiên, phía trước nguyên bản bình tĩnh chướng khí lại đột nhiên kịch liệt lăn lộn lăn lên. Loại kia tư thế, tựa như là phía trước chướng khí bên trong có cái gì quái vật khổng lồ ẩn nút trong đó đồng dạng, lộ ra vô cùng kỳ dị. Cỗ này đột nhiên xuất hiện động tĩnh, nhường đám người không khỏi dừng bước, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn qua phía trước chướng khí. Trong ánh mắt mang theo một chút thần sắc lo lắng. Cái này chướng khí bên trong chẳng lẽ ẩn giấu đi quái vật gì a? Có mặt người mang vẻ sợ hãi, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước chướng khí, đều ngoan ngoãn mà trốn ở Trương Thanh Tiêu sau lưng, chỉ dám bước lên cái đầu. Nghe nói như thế, thân làm người dẫn đường A Lý Mộc lập tức biến sắc, giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, đột nhiên sắc mặt ngưng trọng nhìn phía trước chướng khí. Đại gia cẩn thận, cái này chướng khí bên trong khả năng thật có đồ vật. A Lý Mộc thấp giọng mở miệng, nhắc nhở lấy đám người. Lời này vừa ra, tất cả mọi người là sững sờ. Bọn hắn vẫn không có thể tới kịp hỏi thăm A Lý Mộc có phải hay không biết chút ít cái gì. Liền thấy, phía trước quần quần lấy chướng khí bên trong đột nhiên nổi lên một cái thân ảnh khổng lồ. Kia thình lình một đầu cự mãng, thân dài vượt qua 10 mét, đỉnh đầu mọc sừng, toàn thân che kín nhạt vảy màu xanh lục, đầu cùng cái căn phòng như thế lớn, trong miệng phun dài 1 mét lưỡi. Tê giờ phút này, cự mãng từ chướng khí bên trong dò ra thân thể, cặp kia bóng đá lớn nhỏ dựng thẳng đồng nhìn chòng chọc vào Trương Thanh Tiêu một đoàn người. Cự mãng mở ra miệng rộng, huyết buồn đại khẩu hoàn toàn có thể trực tiếp nuốt mất mấy người, trong cổ họng trực tiếp phát ra một tiếng chói tai tiếng gào hét. Thanh âm này nghe được đám người thân thể phát run, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt một mảnh. Đứng tại Trương Thanh Tiêu sau lưng đám kia vũ trang chiến sĩ, cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp móc ra mang theo người xuống ống, trực tiếp mở ra bảo hiểm, nhắm ngay cự mãng. Đến mức đội khảo cổ đội biên, nguyên một đám thì là thân thể run rẩy, con mắt trợn tròn, hoàn toàn một bộ sợ choáng váng bộ dáng. Đến mức dẫn đường A Lý Một, giờ phút này thì là thân thể run như cái sảng, hai mắt lại nhìn chằm chằm chướng khí bên trong cự mãng, sau đó nhịn không được lớn tiếng nói, là trúng long. Đây là trúng long. A Lý Một nhường nguyên bản đang đánh giá cự mãng Trương Thanh Tiêu ánh mắt dừng lại, lập tức trực tiếp nhìn về phía A Lý Một. Ngươi biết cái đồ chơi này? Trương Thanh Tiêu chỉ cự mãng, tò mò dò hỏi. Nghe vậy, A Lý Mộc vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, sau đó khó khăn gật đầu đáp, đây là trướng long. Tại chúng ta nơi này, một mực có một cái tin đồn, nói là trướng khí bên trong sinh hoạt một đám sinh vật khủng bố, tên là trướng long. Chỉ cần xuyên qua độc trướng, liền có tỷ lệ sẽ đụng phải nó. Chỉ là ta không nghĩ tới, vận khí của chúng ta vậy mà lại kém như vậy. A Lý Mộc trong giọng nói mang theo một chút đắng chát, thậm chí trên mặt lúc này đã nhiều vẻ tuyệt vọng. Mà nghe nói như thế, Trương Thanh Tiêu lại là vô ý thức nhíu mày. Làm sao mà biết? Trương Thanh Tiêu nhàn nhạt mở miệng. Đã thấy A Lý Mộc mặt mũi tràn đầy đắng chát nói, tất cả mọi người nói, nếu là đụng phải trướng long, cựu tử nhất sinh, trên cơ bản không có còn sống khả năng. Lời này vừa ra, Trương Thanh Tiêu cũng là không có phản ứng gì. Có thể những người khác lại là lập tức đổi sắc mặt. Chương 475, tà ma làm loạn. Chương 475, tà ma làm loạn. Cái này, làm sao chúng ta sẽ xui xẻo như vậy? Cái này nên làm cái gì? Song ai chẳng lẽ chúng ta hôm nay liền phải suy? Không cho phép nói bậy. Thế nhưng là A Lý Mộc một phen, hoàn toàn khơi gợi lên trong mọi người tâm sợ hãi. Một đám vũ trang chiến sĩ còn tốt, cường hãn tâm lý tố chất khiến cho bọn hắn cho dù là đối mặt bực này chưa từng thấy qua siêu tự nhiên sinh vật, cũng vẫn như cũ có thể bảo trì tùy thời chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Có thể những cái kia đội khảo cổ biên liền không giống nhau. Dứt bỏ khảo cổ người làm việc cái thân phận này, những người này kỳ thật cùng người bình thường cũng không có quá lớn khác nhau. Cho nên nghe tới A Lý Mộc lời nói trướng long kinh khủng về sau, những này đội khảo cổ viên môn mỗi cái đều biến thất kinh lên. Tại tử vong uy hiếp trước mặt, kinh hoàng đúng là nhân chi thường tình. Nhất là nghe tới trướng long tiếng gào thét về sau, những này đội khảo cổ viên môn càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thân thể phát run. Giữa sân duy nhất không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa, chỉ có Trương Thanh Tiêu một người. Nghe xong A Lý Mộc giới thiệu về sau, Trương Thanh Tiêu chỉ là im lặng cười cười, cũng không có làm ra đánh giá, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía đã hoàn toàn từ trướng khí dọa ra thân thể trướng long. Nên nói không nói, cái đồ chơi này quang dáng vẻ, sát thực rất dọa người. Đừng nói là người bình thường, chính là một chút tu vi không tới nơi tới chốn tu sĩ. Nếu là nhìn thấy bực này quái vật, chỉ sợ nói không chừng cũng phải tê cả da đầu. Chỉ có điều, tại Trương Thanh Tiêu pháp nhãn phía dưới, đã xem thấu tất cả hư thực. Tê, trướng long leo ra trướng khí về sau, dựng thẳng đồng dẫn đầu để mắt tới Trương Thanh Tiêu, phát ra một tiếng chói tai gào thét. Sau đó kỳ thật giơ lên đầu to lớn, dường như mong muốn đối Trương Thanh Tiêu phát động công kích. Một màn này dọa đến sau lưng Lý Bắc Văn bọn người thân thể run lên, trên mặt tình lình đã che kín vẻ sợ hãi. Thậm chí không ít đội khảo cổ viên càng là hai mắt tuyệt vọng, cảm thấy mình hôm nay sợ là muốn nằm tại chỗ này. Nhưng mà, nhìn thấy trướng long cử động về sau, Trương Thanh Tiêu khẽ miệng lại là đột nhiên lộ ra một vẻ cười lạnh. Chỉ có bề ngoài xuất sinh, thật coi chính mình có mấy phần khả năng. Trương Thanh Tiêu nghiêm nghị mở miệng. Lời còn chưa dứt, trực tiếp đưa trong tay thần hỏa hồ lô cho ném đến tận không trung. Theo Trương Thanh Tiêu thôi động, thần hỏa hồ lô miệng hồ lô trực tiếp nhắm ngay hình thể khổng lồ trướng long. Một giây sau, chỉ nghe thấy vang một tiếng, một cỗ đỏ ngọn lửa màu xanh lập tức từ trong hồ lô phun ra ngoài. Chính là thần hỏa trong hồ lô chỗ dựng dục thần hỏa trên bảng xếp hạng 17 tên phần thiên lửa xanh. Vừa rồi xử lý hắc trong rừng rậm chướng khí thời điểm, Trương Thanh Tiêu bèn bèn chỉ là vận dụng trong hồ lô một chút phàm hỏa mà thôi. Hiện tại đối mặt đầu này nhìn như do người, kỳ thực hào nhoáng bên ngoài trướng long, Trương Thanh Tiêu cũng lười lãng phí thời gian, trực tiếp lấy thần hỏa đốt đi. Phần thiên lửa xanh vừa xuất hiện, kinh khủng nhiệt độ cao liền hư không cũng bắt đầu bị bỏng đến bắt đầu bặm mẻo. Mà nguyên bản định công kích Trương Thanh Tiêu trướng long nhìn thấy thần hỏa, lập tức thân thể cứng đờ, dường như giống như là đã nhận ra thần hỏa kinh khủng đồng dạng. Lúc này trực tiếp ngưng lại thân thể, không còn dám tiến lên một bước. Mà Trương Thanh Tiêu thần hỏa lại là không có chút nào dừng lại chi ý, vậy mà hướng phía trướng long trào lên mà đi. Trong khoảnh khắc, kia trướng long ngay tiếp theo cuối cùng một cỗ trướng khí tất cả đều bị thần hỏa nhóm lửa. Trướng khí trực tiếp bị nhen lửa, trong nháy mắt tiêu tán không còn. Mà đầu kia trướng long tại nhiễm phải thần hỏa về sau, thì là trực tiếp điên cuồng giằng co. Giống trướng long phát ra gào thét, dường như lộ ra rất là thống khổ. Nhưng mà, thần hỏa dính vào người, tùy ý thế nào dãy rủa, lại đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, theo thần hỏa càng phát ra tràn đầy, hình thể khổng lồ trướng long trực tiếp bị đốt thành tro bụi, cái gì cũng không có còn lại. Giờ phút này, thiên địa câu tịch. Trương Thanh Tiêu sau lưng, Lý Bắc Văn bọn người ánh mắt đờ đẫn nhìn qua phía trước lập tức biến mất không thấy gì nữa Trướng Long, trong lòng gọi là một cái nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đáng người, cái này không có. Không phải nói muốn, gặp phải Trướng Long cựu tử nhất sinh sao? Cái này tiên sư vừa ra tay, lập tức liền đem cái này Trướng Long cho làm chết. Trong lòng mọi người cảm xúc khuấy động, tùy theo mà đến chính là sống sót sau tai nạn vẻ mừng như điên. Trướng Long không có, mang ý nghĩa cái mạng nhỏ của bọn hắn tất cả đều bảo vệ. Giữa sân chỉ có một người còn có chút thất thần. A Lý Mục, nghe đồn đều là giả. Trướng Long bị truyền đi khủng bố như vậy, còn không phải bị thiên sư lập tức liền cho thu thập. Quả nhiên, nghe đồn không thể coi là thật a. A Lý Mục khẽ lắc đầu, sau đó trên mặt đồng dạng lộ ra một vẻ may mắn. Đa tạ thiên sư, chuyện quan trọng lần này không có thiên sư, chỉ sợ chúng ta Lý Bắc Văn bọn người kích động trong chốc lát về sau, lúc này vội vàng hướng phía Trương Thanh Tiêu không mình hành lễ, lấy cảm tạ ân cứu mạng. Không tại bên bờ sinh tử bồi hồi, quả quyết không thể nào hiểu được đám người vừa rồi tâm tình. Nhưng mà, nhìn thấy đám người cử động, Trương Thanh Tiêu lại chỉ là có chút khoát tay, cũng không có quá để ý như thế hành vi, nhường trong lòng mọi người kính ý càng sâu. Mà đợi đến đám người khôi phục lại bình tĩnh về sau, A Lý Mộc nhưng lại không khỏi tò mò, mở miệng hướng Trương Thanh Tiêu dò hỏi: "Thiên sư, nghe đồn rằng Trướng Long thực lực là rất khủng bố, tại sao lại?" A Lý Mộc lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Trương Thanh Tiêu trực tiếp cắt ngang. "Tại sao lại yếu như vậy đúng không?" Trương Thanh Tiêu nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, A Lý Mộc khẽ gật đầu, trong mắt mang theo một vẻ tò mò. Những người khác cũng là nhìn xem Trương Thanh Tiêu, hiển nhiên cũng muốn Trương Thanh Tiêu vì bọn họ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Mặc dù bọn hắn những người này xác thực không có thực lực gì, nhưng là vừa rồi đầu kia Trướng Long biểu hiện quả thật có chút không ra thế nào. Thật rất không phù hợp trong đồn đãi quái vật hình tượng. Mà nhìn thấy đám người tốt như vậy kỳ, Trương Thanh Tiêu thật cũng không giấu giếm cái gì, trực tiếp mở miệng giải thích, cái này cái gọi là Trướng Long, bất quá là huyễn tượng mà thôi. Lời vừa nói ra, mọi người đều là rung động. Huyễn tượng? Giả? Mẹ nó, doa người đồ chơi. Đám người hơi biến sắc mặt. Mà Trương Thanh Tiêu thì là tiếp tục nói, nơi này huyễn tượng, nếu như bần đạo suy đoán không sai, rất có thể là chia làm hai loại. Một loại là ngộ nhập chướng khí bên trong, hấp thu chướng khí chi độc sau, sinh ra ảo giác, thấy được chính mình trong huyễn tượng Trướng Long. Dù sao các ngươi nơi đó vẫn luôn có cái tin đồn này, cho nên trong lòng sợ cái gì, liền sẽ huyễn tưởng ra cái gì đến. Mà đổi thành một loại tình huống, thì là giống chúng ta bây giờ như vậy, cũng không có chúng chướng khí chi độc, lại thấy được Trướng Long. Đó cũng không phải trùng hợp. Lời nói đến nơi đây, Trương Thanh Tiêu sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Sau đó ngữ khí lạnh như băng nói rằng, chúng ta không có chúng độc, nhưng vẫn là thấy được cái gọi là Trướng Long, rất hiển nhiên, đây là có tà ma trong bóng tối làm loạn. Trương Thanh Tiêu thanh âm không lớn, nhưng lại nghe được đám người sắc mặt đại biến. Cái gì? Phu cận có tà ma? Lý Bắc Văn bọn người trong lòng giật mình, nguyên bản may mắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngược lại mặt mũi tràn đầy khẩn trương đánh giá hết thảy xung quanh, sợ có quái vật gì bỗng nhiên xuất hiện đùng đạng. Mà Trương Thanh Tiêu thì là cười lạnh một tiếng, lập tức đột nhiên nhấc chân, sau đó nặng nề mà hướng phía trên mặt đất đạp đi. Chương 476, Thành Tinh Quốc Bảo. Chương 476, Thành Tinh Quốc Bảo. Đều lúc này, còn dám trốn tránh tránh, cho bần đạo lăn ra đây. Trương Thanh Tiêu một tiếng quát nhẹ, chân phải đột nhiên hướng xuống đất đạp mạnh. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, một cỗ kim sắc quang mang lập tức trực tiếp lấy Trương Thanh Tiêu làm trung tâm, hướng phía bốn phía lan tràn ra. Trong khoảnh khắc, đất rung núi chuyển cảm giác đột nhiên truyền đến, toàn bộ mặt đất đều đang rung động không ngừng, dường như địa long trở mình đồng dạng. Lý Bắc Văn một đoàn người căn bản không nghĩ tới Trương Thanh Tiêu vậy mà lại như thế đột ngột ra tay. Đợi đến phản ứng của bọn hắn tới thời điểm, đã nguyên một đám thân hình lay động, liệt lảo đảo nghiêng, hai tay không ngừng mà đung đưa, cố gắng duy trì tự thân cân bằng, phòng ngừa chính mình té ngã trên đất. Mà cỗ ba động này thì là theo mặt đất truyền đi mấy chục mét phạm vi. Hắc Sâm Châu bên trong, phương viên mấy chục mét phạm vi bên trong cổ mục lắc lư không ngừng, đầy trời lá rụng lộn xộn dương mà xuống. Cùng nhau rơi xuống, còn có mấy đạo cồng kềnh thân ảnh. Đông, đông, đông. Cách đó không xa truyền đến vài tiếng trầm đục, giống như là có cái gì vật nặng từ trên cây đến rơi xuống thanh âm. Thanh âm này đám người nghe được rõ ràng, lập tức liền liên tưởng đến Trương Thanh Tiêu vừa rồi nói tà ma làm loạn. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người toàn đều tập trung vào Trương Thanh Tiêu trên thân. Mà cái sau thì là mỉm cười, sau đó trực tiếp đạp bước mà ra. Đi thôi, đi xem một chút là cái gì trong bóng tối quái phá. Trương Thanh Tiêu nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, Lý Bắc Văn bọn người yên lặng liếc nhau một cái, sau đó vội vàng đi theo Trương Thanh Tiêu bộ pháp. Phía trước, 30 mét có hơn, một gốc cổ thụ phía dưới, giờ phút này, có mấy đạo tròn vo thân ảnh đang rẽ rủa lấy từ dưới đất bò dậy. Động tác bởi vì hình thể duyên cớ, lộ ra 10 phần bộ bề, nhìn qua lộ ra rất là buồn cười, để cho người ta có chút buồn cười. Chỉ có điều, làm mọi người thấy rõ sở mấy cái này tròn vo thân hình chân thực bộ dáng về sau, đại gia có một cái tính một cái, lại là trực tiếp trợn tròn mắt. Cái này, đây là gấu trúc lớn. Mọi người thấy dưới cây mấy cái kia mập mạp sinh vật, nguyên một đám cứng họng, cả kinh lời nói đều có chút nói không rõ ràng. Chỉ thấy phía trước cây kia cổ thụ phía dưới, thình lình đứng đấy bốn cái tròn vo sinh vật. Thân thể của bọn chúng màu lông hiện ra lấy cực kỳ cân đối màu trắng đen điều, đầu rất tròn, thân thể ngắn mà mập, những địa phương này đa số lông tóc đều hiện ra là màu trắng, mà ngắn mà trắng kiện bốn cùng lỗ thai thì là lá màu đen. Cái đồ chơi này ánh mắt rất lớn, 10 phần sáng tỏ, tại ánh mắt chung quanh có một vòng bộ lông màu đen, cùng mắt quần thâm dường như, lộ ra 10 phần buồn cười. Mập mạp dưới mương mặt, còn dài một đầu ngắn đáng thương cái đuôi. Toàn thân bày biện ra bộ dáng, chủ đánh một cái ngây thơ chân thành, đầu chứa nước. Lý Bắc Văn bọn người hoàn toàn thấy choáng, trước mắt mấy cái này mập mạp ra hỏa, hoàn toàn chính là ấn tượng bên trong gấu trúc lớn. Chỉ là bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến, cái này trong bóng tối quái phá, hù dọa bọn hắn, vậy mà lại là gấu trúc lớn. Chuyện này là sao? Một đám người miệng mở rộng, không biết nên nói chút gì. Cũng là Trương Thanh Tiêu nhìn xem dưới cây bốn cái tên béo da đen, trong mắt đột nhiên hiện lên một vẻ quan mang, nói thẳng, cái này mấy cái đều thành tinh. Có thể sử dụng huyễn thuật hù dọa người, đây cũng không phải là bình thường sinh vật có thể làm được. Hiển nhiên, trước mắt cái này mấy cái gấu trúc lớn đã bước vào tinh quái liệt kê. Mà nhìn thấy Trương Thanh Tiêu bọn người hướng phía bên này đi tới, bốn cái mới từ trên cây lăn xuống tới gấu trúc lớn có thể nói là hoàn thành một đoạn. Bọn hắn không hề nghĩ ngợi, từ dưới đất bò dậy về sau, co cẳng liền muốn trốn đi. Đáng tiếc, khi nhìn đến mấy tên này động tác về sau, Trương Thanh Tiêu căn bản không có ý định cứ như vậy thả đi bọn hắn, lúc này trực tiếp triệu hoán ra Hoàng Cân Lực Sĩ. Đều lúc này, còn muốn chạy, lưu lại đi. Trương Thanh Tiêu nhàn nhạt mở miệng, trong lòng bàn tay trống rỗng hiện ra bốn quả Hoàng Cân Lực Sĩ binh đậu. Binh đậu tản ra đạm kim sắc quang mang, Trương Thanh Tiêu không có bất kỳ cái gì, trực tiếp đem bốn quả binh đậu cho ném ra ngoài. Trong nháy mắt, bốn quả binh đậu bay thẳng tới mấy cái gấu trúc lớn trước người. Ngay sau đó, rơi xuống đất binh đậu đột nhiên toát ra hào quang sáng chói, sau đó trực tiếp hóa thành bốn tôn thân hình cao lớn Hoàng Cân Lực Sĩ. Nhìn thấy cái này bốn tôn Hoàng Cân Lực Sĩ, nguyên bản ngay tại phi nước đại mấy cái gấu trúc lớn lập tức trừng mắt, sau đó cưỡng ép ngưng lại thân thể, mong muốn thay đổi phương hướng tiếp tục mở trượt. Đáng tiếc, Hoàng Cân Lực Sĩ căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Bốn tôn Hoàng Cân Lực Sĩ đột nhiên duỗi ra kia giống như quả hương bổ đồng dạng đại thủ, trực tiếp một người một cái, một tay lấy bốn cái gấu trúc lớn toàn bộ bắt được. Những này gấu trúc lớn bị Hoàng Cân Lực Sĩ nắm lấy cái cổ, xé ở giữa không trung, cùng cái viên thịt dường như, kia ngắn nhỏ mà tráng kiện tứ chi không ngừng ở trong hư không quơ, ý đồ tránh thoát Hoàng Cân Lực Sĩ trói buộc. Nại hà, mặc cho bọn hắn thế nào dãy rủa, chung quy là tứ chi quá mức ngắn nhỏ, căn bản liền đụng vào không đến Hoàng Cân Lực Sĩ đại thủ. Cuối cùng, tại uổng phí một phen khí lực cũng không cách nào tránh thoát về sau, bốn cái gấu trúc lớn chỉ có thể nhận mệnh, tùy ý Hoàng Cân Lực Sĩ đem chính mình nâng lên Trương Thanh Tiêu đám người trước người. Ta dọa cái ngoan ngoãn, thật đúng là gấu trúc lớn a. Đợi đến mấy cái gấu trúc lớn tới gần, Lý Bắc Văn đám người nhất thời trực câu câu nhìn chằm chằm mấy cái gấu trúc lớn một hồi dò xét, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cùng nhìn thấy cái gì vật hi hãn dường như. So với Lý Bắc Văn đám người hiếu kỳ, Trương Thanh Tiêu lại là còn lạnh lùng hơn được nhiều. Nhìn chằm chằm bốn cái hiểu xịu đi à nha gấu trúc lớn, thanh âm hơi có vẻ lạnh như băng mở miệng nói đi, vì cái gì dùng huyễn thuật hại người? Lời vừa nói ra, Lý Bắc Văn đám người nhất thời sững sờ, lập tức yên tĩnh trở lại, nguyên một đám nhìn chằm chằm mấy cái gấu trúc lớn. Mặc dù bọn hắn đối gấu trúc lớn cái đồ chơi này rất là hiếm có, nhưng là nhằm vào bọn gia hỏa này đuổi nghịch thủ đoạn hại người, Lý Bắc Văn bọn người vẫn là không thể dễ dàng tha thứ. Quốc bảo cũng không được. Dù sao đây chính là kém chút mất mạng. Mà nghe được Trương Thanh Tiêu hỏi thăm, mấy cái gấu trúc lớn lại là vô ý thức liếc nhau một cái, sau đó vậy mà bắt đầu giả vờ ngây ngốc lên. Mấy cái gấu trúc, anh. Lý Bắc Văn bọn người, ngoa tào. Xuất hiện. Dịu dít quái. Trương Thanh Tiêu lại là ánh mắt lạnh lẽo, ngựa khí trong nháy mắt sắc bén mấy phần, dám ở trước mặt ta trang. Giả bộ trực tiếp phóng hỏa thiêu chết các ngươi. Trương Thanh Tiêu nói mà không có biểu cảm gì lấy. Lời này lại là nghe được mấy cái gấu trúc lớn kia mập mạp thân thể đột nhiên run lên. Sau đó chỉ thấy trong đó một cái hình thể lớn nhất gấu trúc đột nhiên trước miệng, đừng. Đừng phóng hỏa. Ta nói. Ta đều nói. Bị Trương Thanh Tiêu như thế giật mình ngủ, gấu trúc lớn nơi nào còn dám giấu giếm. Lúc này một mạch đem tiền căn hậu quả nói ra. Nơi này vốn chính là chúng ta sinh hoạt địa phương, là nhân loại các ngươi tự tiện xông vào địa bàn của chúng ta. Cho nên chúng ta mới dùng huyễn thuật hù dọa các ngươi, vì chính là mong muốn dọa lùi các ngươi. Gấu trúc mập có chút tức giận nói rằng, bọn này gấu trúc ở chỗ này dường như đã tu hành rất nhiều năm, căn cứ bọn hắn nói tới, trước đó cũng có người tiến vào phiến khu vực này, đồng thời còn cùng chúng nó đã xảy ra xung đột, bọn hắn chết mấy cái gấu trúc. Cũng chính bởi vì cái này, dẫn đến những này gấu trúc vô cùng thống hận tiến vào nhân loại nơi này, cho nên mới sẽ sử dụng huyễn thuật đối phó Trương Thanh Tiêu bọn người. Chương 477, ban đầu cực hẹp, mới nhà thông thái. Chương 477, ban đầu cực hẹp, mới nhà thông thái. Nghe xong gấu trúc nói tới, một đám người có chút hai mặt nhìn nhau. Lý Bắc Văn bọn người đối với gấu trúc có thể mở miệng nói chuyện rất là mới lạ, nguyên một đám mà nhìn chằm chằm vào mấy cái gấu trúc lớn dò xét không ngừng. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, những này gấu trúc cũng là rất không thích đứng. Bất quá nhìn xem đứng ở sau lưng mình Hoàng Cân Lực Sĩ, những này gấu trúc lớn liền xem như trong lòng có chút khó chịu, lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà đợi, căn bản không dám làm ra nửa điểm động tĩnh. Mà Trương Thanh Tiêu thì là hơi cau mày, nhìn xem mấy cái gấu trúc lớn, ý niệm trong lòng phun trào. Như gấu trúc lớn nói tới, bọn hắn sở dĩ sẽ đối với nhân loại ra tay, cũng là bởi vì lúc trước có người ra tay đối phó bọn hắn, cũng giết đồng bạn của bọn nó. Cho nên những này gấu trúc mới có thể thống hận nhân loại, như thế xem ra, những này gấu trúc lớn đi sự tình cũng coi là tình có thể hiểu. Đồng thời, bọn hắn trước đó mặc dù đối đám người sử dụng huyễn thuật, nhưng may mà cũng không có người xảy ra chuyện. Cho nên, xử lý như thế nào những này gấu trúc lớn, thành một chuyện phiền toái. Mà một bên Lâm Trung đội trưởng nhìn thấy Trương Thanh Tiêu nhìn chằm chằm mấy cái gấu trúc lớn cũng nói, lập tức giống như là đoán được Trương Thanh Tiêu tâm tư đồng dạng, trực tiếp mở miệng nói ra, "Thiên sư, những này gấu trúc lớn không giống với trước đó những cái kia sói hoang, bọn hắn không có đối dân chúng tạo thành ảnh hưởng, cho nên không thể giết. Hơn nữa, những này gấu trúc lớn chính là quốc gia quy định bảo hộ động vật. Nếu là thật sự giết bọn hắn, đây chính là sẽ vi phạm pháp luật." Lâm Trung đội trưởng nhỏ giọng tại Trương Thanh Tiêu bên cạnh nói rằng. Nghe vậy, Trương Thanh Tiêu hơi sững sờ, chợt lại quét mấy cái gấu trúc lớn một cái. Mấy cái chất phác đàng hoàng gia hỏa đối đại Trương Thanh Tiêu ánh mắt quét tới, lập tức chính là thân thể run lên. Trương Thanh Tiêu một trong người đi đường, bọn hắn đối trước mắt cái này mặc áo xanh đạo bào người trẻ tuổi có thể nói là sợ hãi tới cực điểm. Thủ đoạn của đối phương quá mức nguy tiên, mấy cái gấu trúc lớn căn bản không dám sợ rủi ro. Bây giờ nhìn thấy Trương Thanh Tiêu nhìn về phía bọn hắn, cái này mấy cái gấu trúc lớn nội tâm không khỏi một hồi bối rối, chỉ cảm thấy cái mạng nhỏ của mình sợ là nếu không bảo đảm. Nghĩ đến đây, mấy cái gấu trúc lớn trong mắt lập tức nổi lên một chút bực bội. Nhưng mà, ngay tại mấy cái gấu trúc lớn đã làm tốt, nếu là Trương Thanh Tiêu thống hạ sát thủ, bọn hắn liền liều chết phản kháng chuẩn bị thời điểm. Trương Thanh Tiêu lại là bỗng nhiên mở miệng, đã không thể giết, vậy các ngươi liền xéo đi nhanh lên a. Trương Thanh Tiêu có chút tức giận nói rằng. Nghe vậy, mấy cái gấu trúc lớn lại là trực tiếp sửng sốt một chút, trong đôi mắt thình lình nhiều một vẻ kinh ngạc chi sắc. Bọn hắn còn tưởng rằng lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Cái này đều làm xong muốn đồng quy vu tận chuẩn bị, chưa từng nghĩ, người ta căn bản không có ý định đối bọn chúng động thủ. Mấy cái gấu trúc lớn có chút mà bức. Mà Trương Thanh Tiêu thấy cảnh này, lập tức trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo lệ mang. Thế nào? Hẳn là các ngươi còn muốn cùng bần đạo luận bàn một chút phải không? Trương Thanh Tiêu ngữ khí có chút băng lãnh. Lời này vừa ra, mấy cái gấu trúc lớn lập tức thân thể run lên. Đừng, chúng ta bây giờ liền đi. Bây giờ liền đi, mấy cái gấu trúc lớn nơi nào còn dám trì hoãn, đứng người lên co cẳng liền chạy, cũng không quay đầu lại trực tiếp chui vào trong núi sâu, một lát sau liền biến mất không thấy gì nữa, sợ trễ một bước liền sẽ bị Trương Thanh Tiêu để mắt tới dường như. Thấy cảnh này Trương Thanh Tiêu lại là nhịn không được khẽ lắc đầu. Mấy cái gấu trúc lớn liền chạy như vậy, may là bảo vệ bảo hộ động vật, không phải tuyệt đối không thể thiếu một trận đánh cho tên người. Bất quá, nhìn thấy những này gấu trúc lớn cũng là không phải không thu hoạch được gì. Ít ra, từ bọn gia hỏa này nơi này, tất cả mọi người vẫn là được đến một chút manh mối. Từ gấu trúc lớn trước đó khẩu thuật bên trong có thể biết được, nơi này trước đó đã có người tới qua nơi đây, đồng thời còn cùng những này gấu trúc lớn đã xảy ra xung đột, trong đó có mấy cái gấu trúc lớn càng là bởi vậy mất mạng. Bởi vậy có thể thấy được, trước đó xuất hiện ở đây nhân loại rất có thể không phải người bình thường. Bởi vì là người bình thường mong muốn đối phó những này gấu trúc lớn căn bản không có thực lực kia. Mà căn cứ Trương Thanh Tiêu phán đoán, cùng gấu trúc lớn bọn hắn xảy ra xung đột, cũng là tuyệt đối không thể là nhà mình cái kia tiện nghi lão cha. Tiện nghi lão cha mặc dù đối những cái kia yêu ma quỷ quái sát phạt quả đoán, có thể đó cũng là nhằm vào một chút làm sằng làm bậy hạng người. Những này gấu trúc lớn cũng không có làm chuyện xấu xa gì, nhà mình cái kia tiện nghi lão cha quả quyết không có khả năng vô duyên vô cớ liền đối bọn chúng thống hạ sát thủ. Đến mức đội khảo cổ gì gì đó, vậy thì càng không có thể. Bởi vì Lý Bắc Văn bọn người nếu là trước đó đụng phải những này gấu trúc lớn, như vậy đội ngũ căn bản không có khả năng như thế hoàn hảo không chút tổn hại. Giống nhau, đội khảo cổ những người này xem như quốc gia nhân viên công tác, có cơ bản làm việc chuẩn tắc, càng thêm không có khả năng đối gấu trúc lớn loại này quốc bảo cấp bậc tồn tại độc thủ. Như vậy, giải thích duy nhất chính là, nơi này, ngoại trừ đội khảo cổ cùng nhà mình tiện nghi lao cha, còn có người của thế lực khác tới qua nơi này. Hơn nữa, đối phương có thể chém giết gấu trúc lớn, bởi vậy không khó phán đoán, những người này rất có thể cũng là tu sĩ. Còn có cái khác cao thủ đối cái này cổ mộ cảm thấy hứng thú a. Trương Thanh Tiêu trong mắt hiện ra một chút quan mang, đối lần này cổ mộ chi hành càng phát ra cảm thấy hứng thú. Đưa mắt nhìn gấu trúc lớn rời đi, một đoàn người lại tại nghỉ ngơi tại chỗ trong chốc lát. Sau đó, liền tại A Lý Mộc dẫn dắt phía dưới, tiếp tục hướng phía cổ mộ vị trí chỗ ở xuất phát. Lần này đường xá bên trong không còn có bất kỳ ngăn trở nào, trên đường đi cũng rất thuận lợi. Đại gia liên tiếp đi mấy canh giờ đường núi, rốt cục đi tới cổ mộ nơi ở bên ngoài. Chúng ta sắp tới nơi muốn đến. Đi tại phía trước nhất A Lý Mộc có chút thở dốc một hơi, ánh mắt nhìn phía trước một mảnh tuyệt cảnh. Nghe nói như thế, phía sau đi đường đội khảo cổ viên môn nguyên một đám trên mặt rốt cục lộ ra một vẻ nhẹ nhàng. Liên tiếp mấy giờ đường núi đi bộ, cho dù là những này đội khảo cổ thường xuyên ngoài trời công tác, cũng là có chút không chịu được nổi. Đừng nói bọn hắn, chính là những cái kia vũ trang chiến sĩ, giờ phút này cũng là có chút thở, trên trán đều che kín mồ hôi. Toàn bộ trong đội ngũ, duy nhất không có bất kỳ biến hóa nào chỉ có Trương Thanh Tiêu một bằng người. Từ đầu đến cuối, khí tức của hắn đều là hoàn toàn như trước đây ổn định, không thấy một tia vẻ mệt mỏi, thậm chí ngay cả mồ hôi đều không có một giọt. Một màn này nhường Lý Bắc Văn bọn người hâm mộ đồng thời, lại là sinh lòng kính sợ. Quả nhiên, tu tiên cùng bọn hắn những người bình thường này chính là không giống. Theo A Lý một lời nói, ánh mắt của mọi người tất cả đều tụ tập tới phía trước. Mười mấy mét bên ngoài, là một cái cực kỳ kỳ lạ lối vào. Kia lại là hai ngọn núi lớn nương tựa cùng một chỗ hình thành cái hở, rất là hùng vĩ. Ban đầu cực hẹp, mới nhà thông thái. Là đối cái này kẽ hở giải thích hợp lý nhất. Nếu là có giam cầm sợ hai chứng người nhìn thấy cái này nhập khẩu, chỉ sợ còn chưa tới gần cũng đã tê cả da đầu. Trương Thanh Tiêu thì là nhiều hứng thú đánh giá nhập khẩu vài lần, trong lòng thầm khen một câu, thiên nhiên thật sự là quỷ phụ thần công. Mọi người cũng không có đi vội vã tiến vào trong miệng, mà là tại bên ngoài nghỉ ngơi trong chốc lát, bổ sung chút trình độ cùng đồ ăn về sau, lúc này mới thu thập xong hành lý, lần lượt bước vào trong khe hẹp. Đầu này lối đi hẹp trọn vẹn mấy trăm mét, bên trong mười phần mở tối. Đợi đến đi đến kẽ hở về sau, nội bộ lại là lập tức rộng mở trong sáng. Chương 478, trong hầm cổ mộ chương 478, trong hầm cổ mộ mấy trăm mét mở tối thông đạo đi đến về sau, phía trước lại là lập tức biến mười phần rộng rãi. Cái này nội bộ không gian rất lớn, cùng lúc trước chật hẹp hoàn toàn chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Đám người lần này không có làm bất kỳ dừng lại gì, mà là tiếp tục hướng phía trước đi đến. Rất nhanh, tại phía trước xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Lúc này A Lý Mộc hơi dừng một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, "Tới." Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời đều là nhẹ nhàng thở ra. Cái này cổ mộ nơi ở, tình huống hết sức đặc thù, cho dù là có dân bản xứ dẫn đường điều kiện tiên quyết, cũng là mười phần nguy hiểm. Lần này nếu không phải có Trương Thanh Tiêu đi theo đội ngũ, bằng vào đội khảo cổ cùng những cái kia vũ trang chiến sĩ, có thể hay không an toàn bay về cổ mộ vậy cũng là cái vấn đề. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức chuẩn bị xuống đi. Bởi vì đường xá bên trong một chút trì hoãn, cho nên Lý Bắc Văn chờ đội khảo cổ đội viên tại đến hố sâu chỗ về sau, liền biến có chút không kịp chờ đợi lên. Vũ trang các chiến sĩ thấy thế cũng không do dự, đội vàng hỗ trợ xuất ra một chút chuyên môn đóng cọc thiết bị, tại sâu không phụ cận tìm một chỗ tính chất so sánh địa phương tốt bắt đầu đóng cọc. Mà một đám đội khảo cổ viên thì là chân chu mặc vào an toàn áo, ngay cả A Lý Mộ cũng là quen thuộc, hiển nhiên trước đó đã quen thuộc những này công tác chuẩn bị. Trong đội ngũ duy nhất không có hành động chỉ có Trương Thanh Tiêu một người. Giờ phút này đang nhíu mày đánh giá phía trước hố sâu. Hố sâu rất lớn, đường kính có ít nhất mấy mét, phía dưới sâu không thấy đáy, một mảnh đen kịt, khó mà thấy rõ ràng dưới đáy cấu tạo. Bất quá nhường Trương Thanh Tiêu có chút kỳ quái là, theo lý thuyết, đồng dạng đại mộ chỗ, một khi bị mở ra về sau, tất nhiên sẽ có âm tà chi khí tiết ra ngoài. Cho dù là trải qua tự nhiên gió thổi tản, cái này khu vực phụ cận nhiều ít cũng sẽ có một chút còn sót lại mới đúng. Thế nhưng là phía trước bên dưới hố sâu mặt chính là cổ mộ chỗ, nhưng ở cái này trong hố sâu, Trương Thanh Tiêu lại không có cảm ứng được một tia âm tà chi khí. Cái này có chút ý vị sâu xa. Xem ra cái này mộ thất chủ nhân có chút không đơn giản a. Trương Thanh Tiêu nhỉ non một câu. Một bên đã mặc xong an toàn áo Lý Bắc Văn đúng lúc đi tới, nghe được Trương Thanh Tiêu nhỉ non âm thanh, lập tức vô ý thức mở miệng dò hỏi, "Thiên sư, thế nhưng là nơi này có gì không ổn?" Lý Bắc Văn mang trên mặt một vẻ khẩn trương. Hắn sở dĩ không tiếp chậm trễ thời gian đi Long Hổ Sơn mời Trương Thanh Tiêu ra tay, chính là mong muốn mượn nhờ Trương Thanh Tiêu lực lượng, đối phó trong mộ những cái kia đặc thù nhân loại. Cái này nếu là còn chưa tiến vào cổ mộ, Trương Thanh Tiêu liền phát hiện chỗ không đúng, không xuất thủ gì đó, hay là không đối phó được loại hình, chuyện kia có thể liền phiền toái. Mà nhìn thấy Lý Bắc Văn kia thận trọng bộ dáng, Trương Thanh Tiêu liếc mắt một cái thấy ngay nội tâm suy nghĩ. Lập tức, từ tốn nói, "Yên tâm, nơi này không có việc gì." "Hắc, có thiên sư lời này ta an tâm." Nghe được Trương Thanh Tiêu lời này, Lý Bắc Văn lập tức sắc mặt buông lỏng, trên mặt không khỏi nhiều một vệt nụ cười. Hiện nay Trương Thanh Tiêu thế nhưng là bọn hắn đội khảo cổ cường đại nhất chân, Lý Bắc Văn sợ nhất chính là Trương Thanh Tiêu nói không được. May mà tất cả không ngại. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm lúc, một bên Lâm Trung đội trưởng lại là trực tiếp đi tới. "Đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuống dưới." Lâm Trung đội trưởng chậm rãi mở miệng. Trong hố sâu vách động bất quy tắc lại dốc đứng, bởi vậy muốn đi vào dưới đáy, chỉ có thể ở bên ngoài đóng cọc, sau đó lợi dụng dây thừng chậm chậm hạ xuống đi. Nghe được Lâm Trung đội trưởng lời nói, Trương Thanh Tiêu cùng Lý Bắc Văn nói chuyện phiếm lập tức kết thúc. Như là đã chuẩn bị xong, vậy thì trực tiếp đi xuống đi. Lý Bắc Văn hiện tại là một khắc đều không muốn trì hoãn. Nghe vậy, Lâm Trung đội trưởng khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp bay người chỉ huy đám người có thứ tự thông qua dây thừng tiến vào trong hố sâu. Trương Thanh Tiêu cũng đi theo Lý Bắc Văn đi tới hố sâu biên giới. Lúc này, một cái vũ trang chiến sĩ trực tiếp cầm một bộ an toàn phục đi tới Trương Thanh Tiêu bên cạnh. "Thiên sư, đây là chuẩn bị cho ngươi." Chiến sĩ nói, liền muốn đem trong tay an toàn phục đưa cho Trương Thanh Tiêu. Mà đổi thành một tên chiến sĩ thì là lôi kéo một sợi dây thừng đi tới, tư thế kia mục đích rất rõ ràng, là dự định nhường Trương Thanh Tiêu cùng những người khác đồng dạng, thông qua dây thừng tiến vào trong hố sâu. Chỉ có điều, nhìn thấy trong tay hai người Trương Thanh Tiêu, Trương Thanh Tiêu lại là có chút sửng sở. "Trương Thanh Tiêu, tình huống như thế nào? An toàn áo, an toàn dây thừng, ngươi sợ không phải đùa ta đây? Ta còn cần cái đồ chơi này sao? Thứ này không cần cho ta không cần những vật này." Trương Thanh Tiêu khẽ lắc đầu. Nói xong, không có chút gì do dự, trực tiếp bước ra một bước, trực tiếp nhảy vào trong hố sâu. "Ôi ta đi." Trương Thanh Tiêu đột nhiên xuất hiện cử động, trực tiếp dọa đến hai tên vũ trang chiến sĩ kèm chút phát nổ nói tụng. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa, hai tên chiến sĩ ánh mắt trợn thật lớn, ánh mắt có chút ngốc trệ, trong lòng cứ gọi là một cái kinh đào hải lãng. "Chiến sĩ, cái này cũng được." Quả nhiên, tu tiên đại lao chính là không thể dùng lẽ thường đối đãi. Ngư bức. Thật lâu, hai tên chiến sĩ cái này mới phản ứng được. Hai người yên lặng liếc nhau một cái, sau đó riêng phần mình hít sâu một hơi, cố gắng bình phục một chút tâm cảnh, lúc này mới chân chu đi làm chính mình chuyện nên làm. Trương Thanh Tiêu thả người nhảy vào trong hố sâu lúc, đã có không ít đội khảo cổ viên cùng vũ trang chiến sĩ lần lượt sử dụng dây thừng tiến vào trong hố sâu. Khi thấy Trương Thanh Tiêu bỗng nhiên lập tức rơi xuống, sau đó lại giống như lông hồng đồng dạng phiêu nhiên rơi xuống đất, dọa đến đám người gọi là một cái trong lòng phát run. Đợi đến thấy rõ ràng là Trương Thanh Tiêu về sau, đám người đối tu tiên giả nhận biết lại cao thêm mấy phần. Hố sâu thẳng đứng chiều sâu vượt qua 30 mét, sau khi ngã xuống đất, lại trực tiếp tới cái lớn rẽ ngoặt, không có tiếp tục hướng xuống xâm nhập, mà là ngang đẩy vào hơn 10 mét. Cái này một là cái lối đi, thông đạo rất rộng rãi, đủ để dung nạp mấy người song song mà đi. Hơn nữa nhìn lối đi này cũng không phải là thiên nhiên hình thành, trên đó có rất nhiều người công vết tích. Đợi đến tất cả mọi người tiến vào hố sâu dưới đáy về sau, một đoàn người liền trực tiếp theo thông đạo đi tới cuối cùng. Cuối cùng về sau, lại là một phen mới cảnh tượng. Đập vào mắt chỗ, là một mảnh quái thạch lởm chởm núi nhỏ, ngọn núi ngay phía trước thì là bị mạnh mẽ mở ra một đạo mấy thước cao môn hộ. Hai núi lớn cửa đại môn hoàn toàn sử dụng làm bằng đồng xanh, trên đó che kín màu xanh đồng. Cho dù là bị tuế nguyệt tàn phá, vẫn như cũ có thể nhìn thấy thanh đồng trên cửa những cái kia xinh đẹp tinh xảo tuyệt luân hoa văn. Chỉ là cái này hai phiến cửa đồng lớn, khảo cổ giá trị nghiên cứu liền đã không thể coi thường. Mà tại cửa mộ hai bên, tả hữu thì là đều có một đầu không biết loại nào vật liệu đá điêu khắc trấn mộ thú. Cái này chấn mộ thú hình tượng dữ tợn đáng sợ, bộ dáng rất là kỳ lạ, tuyệt không phải hiện hữu ghi chép bên trong xuất hiện qua đồ vật. Đội khảo cổ viên môn dù là đã không phải lần đầu tiên tới đây, nhưng khi nhìn thấy kia hùng vĩ thanh đồng cửa mộ cùng hai tòa cự đại chấn mộ thú thời điểm, vẫn là không nhịn được tâm thần chập chờn. Đến mức Lý Bắc Văn thì là trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh Tiêu, mở miệng dò hỏi, thiên sư có thể nhận biết cái này chấn mộ thú ra sao sinh vật sao? Chương 479, lưu lại chi vật. Chương 479, lưu lại chi vật. Không dối gạt thiên sư, cái này chấn mộ thú bộ dáng, chúng ta trước lúc này lại là chưa bao giờ thấy qua. Bất luận là trên điện tịch ghi chép, vẫn là đã đào móc của mộ, chúng ta đều chưa từng gặp qua tới tương tự chấn mộ thú. Lý Bắc Văn hai mắt nhìn chằm chằm thanh đồng cửa tả hữu hai tôn chấn mộ thú, mang trên mặt một vẻ vẻ tò mò. Không biết rõ thiên sư có thể từng đối bực này chấn mộ thú có thêm hiểu. Lý Bắc Văn hướng Trương Thanh Tiêu dò hỏi. Tại hắn nghĩ đến, như thế chấn mộ thú nếu là không có tại dân gian cùng trong điện tịch có chỗ lưu truyền, như vậy rất có thể cùng trong truyền thuyết tu tiên có liên hệ. Mà Trương Thanh Tiêu cũng là người tu tiên, cho nên Lý Bắc Văn lúc này mới muốn nhìn một chút Trương Thanh Tiêu phải chăng nhận biết cái này chấn mộ thú. Nhưng mà, nghe được Lý Bắc Văn hỏi thăm, Trương Thanh Tiêu lại là nhìn kia hai tôn chấn mộ thú vài lần, sau đó khẽ lắc đầu. Nói thật, bực này bộ dáng chấn mộ thú, bần đạo cũng là lần đầu tiên thấy. Trương Thanh Tiêu cũng không có giấu giếm cái gì, nói rõ sự thật. Cái này hai tôn chấn mộ thú dáng dấp rất là kỳ lạ, cùng ấn tượng bên trong những cái kia thần thú loại hình, đều không có nửa điểm chỗ tương tự, rất giống là một cái mới giống loài. Cho dù là Trương Thanh Tiêu, cũng nhìn không ra cái đồ chơi này đến cùng là cái gì. Mà nghe được Trương Thanh Tiêu lời nói, nguyên bản còn mơ hồ mong đợi Lý Bắc Văn lập tức có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Ai, không nghĩ tới thậm chí ngay cả thiên sư cũng không biết, xem ra cái này mộ chủ nhân thân phận, chỉ sợ có lai lịch lớn. Lý Bắc Văn trên mặt lộ ra một chút tiếc nuối. Đã như vậy, những vật này cũng chỉ có thể mang sau khi trở về, đằng sau lại làm nghiên cứu. Lý Bắc Văn chậm rãi mở miệng nói. Đương nhiên, dưới mắt bằng vào bọn hắn những người này, là quả quyết không có khả năng đem cái này cửa đồng lớn, còn có kia hai tôn chấn mộ thú cho mang đi ra ngoài. Lần này đến đây, bất quá là bởi vì lúc trước bọn hắn không có thể đi vào nhập trong mộ thất. Cho nên lúc này mới đi Long Hổ Sơn mời tới Trương Thanh Tiêu, vì chính là có thể thuận lợi tiến vào trong mộ thất, tốt nghiên cứu một chút tòa này của mộ chủ nhân đến cùng là cái gì thân phận. Hỏi thăm không có kết quả về sau, Lý Bắc Văn bọn người không có tiếp tục lãng phí thời gian, dự định trực tiếp tiến vào trong mộ thất. Cửa đồng lớn bởi vì Lý Bắc Văn bọn người lúc trước tới qua, cho nên cũng không có hoàn toàn quan bế, lưu lại có thể dung nạp người tiến vào khe hở. Đám người cũng không do dự, bởi vì tới qua, cho nên đối một đoạn đường này cũng còn rất quen thuộc, biết không có nguy hiểm gì, cho nên lớn mật đi tiến vào thanh đồng trong môn phái. Vượt qua thanh đồng cửa, phía trước xuất hiện lần nữa một đầu đường hành lang. Nghiễm nhiên, chân chính mộ thất còn tại càng phía sau địa phương. Đám người xuyên qua thanh đằng sau cửa đồng, cũng không có dừng lại, trực tiếp theo đường hành lang hướng phía trước đi đến. Trên đường, Lý Bắc Văn đi theo Trương Thanh Tiêu bên cạnh, hướng Trương Thanh Tiêu giới thiệu nói, lúc đầu, tại dưới tình huống bình thường, bực này bí ẩn trong cổ mộ, mộ chủ nhân vì phòng ngừa người đến sau trộm mộ loại hình, cũng sẽ ở cái này đường hành lang bên trong thiết trí một chút cạm bẫy gì gì đó. Nhưng là loại này cổ mộ rất kỳ quái, chúng ta trước đó lúc tiến vào, phát hiện cái này đường hành lang bên trong cũng không có bất kỳ cái gì cạm bẫy cơ quan loại hình đồ vật. Tựa như là mộ chủ nhân căn bản không lo lắng có người sẽ tiến vào trong mộ thất dường như. Lời nói đến nơi đây, Lý Bắc Văn lập tức trên mặt lộ ra một vẻ cảm khái. Mới đầu thời điểm, chúng ta còn tưởng rằng lần này hảo tâm mộ chủ nhân có thể tự do xuất nhập tòa này của mộ, có thể cuối cùng vẫn là chúng ta quá nông cạn. Lý Bắc Văn khẽ lắc đầu, mang trên mặt một chút đắng chát. Mặc dù tòa này trong cổ mộ cũng không có cơ quan cả bấy, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn không thể nào đến chân chính mộ thất. Bởi vì mộ chủ nhân mặc dù không có bố trí những cái kia âm người đồ chơi, thế nhưng là cái này đường hành lang bên trong lại là có những vật khác chặn lại đám người đường đi. Thiên sư còn mời cẩn thận một chút, cái này đường hành lang cũng không phải là chỉ có một đầu, mà là do cái khác đường hành lang nối liền cùng một chỗ. Một khi chúng ta tới gần mộ thất về sau, những cái kia không biết do nút ở chỗ nào đặc thù nhân loại liền sẽ xuất hiện, xua đuổi chúng ta, không cho phép chúng ta tới gần mộ thất. Lý Bắc Văn mở miệng nhắc nhở một câu. Đề cập những cái kia đặc thù nhân loại, Lý Bắc Văn lại giống là khơi gợi lên một chút không tốt ký ức, biểu lộ có chút khó coi nói, lần trước chúng ta sắp tới gần mộ thất thời điểm, liền phải gặp những cái kia đặc thù nhân loại. Bọn hắn không chỉ có tướng mạo có chút quỷ dị, thậm chí còn có một ít rất quỷ dị thủ đoạn. Chúng ta nắm giữ vũ khí hiện đại căn bản là không có cách đối phó bọn hắn. Lý Bắc Văn thanh âm có chút trầm thấp, cái khác đội khảo cổ viên trên mặt thì là nhiều một chút sầu não. Đến mức vũ trang chiến sĩ trong đôi mắt thì là mang theo một chút bất đắc dĩ, cùng mơ hồ vẻ không cam lòng. Lần trước Lý Bắc Văn đợi người tới nơi này về sau, căn bản không nghĩ tới cái này đường hành lang bên trong sẽ có loại kia quái vật. Chính là bởi vì này, bọn hắn không cẩn thận liền bị những cái kia đặc thù nhân loại cho đánh lén, cuối cùng dẫn đến nhiều tên thành viên tụ thương, tổn thất nặng nề. Nguyên bản đội khảo cổ khoảng chừng hơn 30 người, lần này đi theo Lý Bắc Văn mà đến, cũng chỉ có hơn 10 người. Đến mức vũ trang chiến sĩ, nguyên bản hơn 50 người, vì bảo hộ đội khảo cổ, trực tiếp dẫn đến 2/3 chiến sĩ bản thân bị trọng thương. Căn cứ vào này, bất luận là đội khảo cổ, vẫn là những cái kia đặc thù vũ trang chiến sĩ, đối với đường hành lang bên trong ẩn nút đặc thù nhân loại tự nhiên là lòng mang bất mãn. Chỉ tiếc, loại kia quái vật quá mức quỷ dị, căn bản không phải bình thường thủ đoạn có thể đối phó. Cho nên lần này bọn hắn mới đem hy vọng ký thác vào Trương Thanh Tiêu trên thân. Nghe xong Lý Bắc Văn kể rõ, Trương Thanh Tiêu lúc này khẽ gật đầu. Yên tâm đi, Lý giáo sư, vận đạo đã tới, tự nhiên sẽ hết sức bảo vệ an toàn của các ngươi. Trương Thanh Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, Lý Bắc Văn ngăn lại nói tạm, như thế, liền phiền toái thiên sư.
Không sao.
Trương Thanh Tiêu có chút khoát tay. Sau đó đám người tiếp tục theo đường hành lang hướng phía trước đi đến. Đường hành lang rất dài, cũng không phải là tất cả đều là thẳng tắp, con quấn quấn ít ra kéo dài gần khoảng trăm thước. Mà mọi người ở đây sắp đi ra đường hành lang thời điểm, nguyên bản đi tại phía trước nhất Trương Thanh Tiêu lại đột nhiên bước chân dừng lại. Trương Thanh Tiêu bất thình lình động tác, lập tức dọa đến sau lưng trong lòng mọi người giật mình, còn tưởng rằng là xảy ra biến cố gì, sắc mặt của mọi người trong nháy mắt biến khẩn trương lên. Thiên sư, thế nhưng là có tình huống như thế nào? Lý Bắc Văn có chút khẩn trương dò hỏi. Đã thấy Trương Thanh Tiêu chỉ là khẽ lắc đầu, sau đó trực tiếp ngồi xuống thân thể. Lý Bắc Văn theo động tác của hắn, trực tiếp đem đèn tin cầm tay quang tụ họp tới. Chỉ thấy trên mặt đất có một chút tạp nhạp dấu chân, có nông có sâu, nơi hẻo lánh bên trong còn có một số đá vụn rơi xuống bùn đất, còn có chút đặc thù mảnh giấy, tựa hồ là có người ở chỗ này giao thủ qua. Nhìn thấy những vật này, Trương Thanh Tiêu hai mắt không khỏi khẽ híp một cái, bởi vì những cái kia đá vụn cùng mảnh giấy, hắn nhận biết, cái trước cũng không phải là vật bình thường, mà là linh thạch, một loại ẩn chứa thiên địa linh khí tảng đá. Mặc dù cái đồ chơi này bây giờ cùng bình thường đá vụn không có gì khác biệt, nhưng trong đó lưu lại linh vận, Trương Thanh Tiêu vẫn như cũ có thể cảm ứng được. Chương 480, sinh vật hình người. Chương 480, sinh vật hình người. Có người ở trong hành lang giao thủ qua. Không chỉ có như thế, trong đó còn có người vận dụng linh thạch cùng phù lục. Không sai, trên đất đi những cái kia mảnh giấy chính là phù lục lưu lại. Hơn nữa, đùa này chất liệu Trương Thanh Tiêu còn rất quen thuộc, đúng là bọn họ Long Hổ Sơn đặc hữu. Trương Thanh Tiêu trong mắt có quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nhà mình tiện nghi lão cha thật đúng là tới qua nơi này. Những cái kia linh thạch mảnh vỡ tản mát vị trí, Trương Thanh Tiêu đã âm thầm suy tính qua, cũng không phải là tùy ý tản mát. Trong đó phù hợp trận pháp chi đạo. Hiển nhiên, nhà mình tiện nghi lão cha không gần như chỉ ở nơi này cùng người giao thủ, hơn nữa liền trận pháp đều đã vận dụng. Xem ra, thật sự có cao thủ đến nơi này. Bất quá, Trương Thanh Tiêu cảm ứng một phen linh thạch bên trong lưu lại linh vận. Mặc dù không có phán đoán chính xác cái đồ chơi này là khi nào lưu lại, nhưng thời gian cũng không ngắn. Mà khi Lý Bắc Văn bọn người đem đèn tin cầm tay quang tụ tập tới Trương Thanh Tiêu ngồi xuống vị trí sau, Lý Bắc Văn lập tức hơi sững sờ, sau đó giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng nói ra, "Ta vậy mà quên, nơi này không chính là chúng ta lúc trước nhặt được cái kia tử sắc phù lục địa phương sao?" Lý Bắc Văn kiểu nói này, lập tức tất cả mọi người lập tức đều phản ứng lại, trên mặt lộ ra một vẻ chợt hiểu. Mà Lý Bắc Văn thì là nhìn về phía Trương Thanh Tiêu, dò hỏi, "Thiên sư thế nhưng là có phát hiện gì? Lúc trước có người ở chỗ này chiến đấu qua, hơn nữa thời gian không ngắn." Trương Thanh Tiêu đứng người lên, chậm rãi mở miệng nói ra, "Trong đó có người khả năng cùng ta Long Hổ Sơn có quan hệ." Trương Thanh Tiêu cũng không có đem chính mình tiện nghi lão cha thân phận nói ra, mà Lý Bắc Văn nghe nói như thế, lại là không có quá lớn phản ứng, bởi vì lúc trước bọn hắn cầm lấy kia một nửa tử phù tiến về Long Hổ Sơn. Lúc ấy nhìn thấy Trương Thanh Tiêu phản ứng về sau, Lý Bắc Văn liền đã biết thứ này khả năng cùng Long Hổ Sơn có liên lụy. Bây giờ nghe được Trương Thanh Tiêu nói như vậy, Lý Bắc Văn cũng là không có quá mức kinh ngạc. Bất quá, cái này lại để cho Lý Bắc Văn đối tòa này cổ mộ càng phát ra cảm thấy hứng thú đến. Nguyên bản lấy hắn hành nghề kinh nghiệm nhiều năm, liền có thể phán đoán được, trước mắt tòa này cổ mộ không tầm thường. Mà bây giờ xác định có người tu tiên cùng tòa này cổ mộ sinh ra liên hệ, chỉ sợ trong cổ mộ đồ vật giá trị nghiên cứu sẽ càng lớn. Cái này nếu có thể từ đó phân tích ra một chút có quan hệ tu tiên huyền bí, kia nói không chừng có thể tạo phúc cả nhân loại xã hội. Nghĩ như vậy, Lý Bắc Văn hô hấp đều biến có chút dồn dập lên, đối với thăm dò cổ mộ càng phát ra mong đợi. Đáng tiếc, không có quá nhiều manh mối. Trương Thanh Tiêu ánh mắt từ những cái kia đá vụn mảnh giấy trên thân rời, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Manh mối quá ít, căn bản là không có cách suy tính nhà mình tiện nghi lao cha tới đây cần làm chuyện gì, cũng không cách nào biết được hắn chỗ nào. Nghĩ đến đây, Trương Thanh Tiêu không khỏi thầm thầm thở dài. Sau đó đám người lần nữa xuất phát, hướng phía cuối hành lang đi đến. Nhưng mà, mọi người ở đây sắp đi ra đường hành lang thời điểm, trong bóng tối lại đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm huyên náo. Thanh âm này cũng không có tận lực ẩn giấu, Trương Thanh Tiêu nghe được động tĩnh đồng thời, Lý Bắc Văn bọn người cũng tương tự đã nhận ra dị thường. Trương Thanh Tiêu còn tốt, chỉ có thể ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó, mà Lý Bắc Văn bọn người thì là biến sắc, nguyên một đám trong đôi mắt hiện ra vẻ khẩn trương, ánh mắt bốn phía quét mắt lấy, đề phòng có cái gì từ trong bóng tối xuất hiện. Là vật kia. Vật kia lại tới. Có đội khảo cổ viên run giọng mở miệng, sắc mặt đều trắng bệnh, thân thể có chút không bị khống chế run rẩy. Đội viên khác cũng còn không tới chỗ nào, mỗi người trong đôi mắt ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, chính là vẻ bối rối. Bởi vì đối mặt qua những cái kia đặc thù nhân loại, bọn hắn biết món đồ kia kinh khủng, nguyên một đám đều có bóng ma tâm lý. Cho nên lúc này biết thứ này lại xuất hiện về sau, đội khảo cổ viên môn tâm lập tức liền nhấc lên. Cũng may mắn lần này có Trương Thanh Tiêu tùy hành mà đến. Nếu không, đội khảo cổ viên môn là căn bản không có dũng khí lần nữa tiến vào trong cổ mộ. So sánh dưới, vũ trang chiến sĩ tâm lý tố chất liền phải mạnh lên không ít. Cứ việc trước đó bọn hắn cũng tại những này đặc thù nhân loại trên tay bị nhiều thua thiệt. Nhưng khi lần nữa đối mặt thời điểm, những này vũ trang chiến sĩ lại là không thấy bối rối, sau đó nguyên một đám trực tiếp rút súng, tự giác đem đội khảo cổ viên vây ở trung tâm, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước trong bóng tối. "Lý giáo sư, các ngươi tạm thời lui ra phía sau một chút." Phía trước nhất Trương Thanh Tiêu nghe trong bóng tối tiếng vang càng phát ra tới gần về sau, lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích, mà là trực tiếp mở miệng nhường Lý Bắc Văn bọn người triệt thoái phía sau. "Không phải, một hồi nếu là giao thủ với nhau, không gian quá mức nhỏ hẹp, rất dễ dàng không thi triển được." Nghe được Trương Thanh Tiêu nhắc nhở, Lý Bắc Văn không nói nhảm, trực tiếp mang theo mặt mũi tràn đầy sợ hãi đội khảo cổ viên môn hướng phía sau lui mấy mét. Đến mức vũ trang chiến sĩ, trước tiên cũng không có động tác. "Thiên sư, phải chăng cần chúng ta lưu lại hỗ trợ?" Lâm Trung đội trưởng mở miệng nói. Mặc dù biết nhóm người mình thực lực có hạn, nhưng là thân làm binh sĩ, bọn hắn đương nhiên sẽ không lâm trận lùi bước. Chỉ có điều, nghe được Lâm Trung đội trưởng hỏi thăm về sau, Trương Thanh Tiêu lại là trực tiếp khoát tay áo. "Không cần, các ngươi bảo hộ Lý giáo sư bọn hắn là được." Trương Thanh Tiêu thanh âm vẫn như cũ lộ ra bình thản đến cực điểm. "Vâng." Mà Lâm Trung đội trưởng bọn người nghe nói như thế về sau, thì là lập tức quay người triệt thoái phía sau, rất là quả quyết. Bọn hắn lựa chọn tin tưởng Trương Thanh Tiêu an bài, tự nhiên cũng không muốn ở chỗ này vướng chân vướng tay. Theo đám người lui ra phía sau, Trương Thanh Tiêu trong mắt lập tức có đạm kim sắc quang mang bắn ra. Trong chớp mắt, trong bóng tối phát ra tiếng vang sinh vật lập tức liền hiện lộ ra. "Giống." Một cái hình thể chừng 2 mét sinh vật hình người từ trong bóng tối đi ra, phát ra như dã thú tiếng gào thét. Gia hỏa này tướng mạo hết sức kỳ lạ, từ bộ dáng đến xem, cùng nhân loại tương tự, nhưng lại toàn thân mọc đầy lông đen. Mọc ra hai cánh tay, nhưng lại có ba cái chân, quỷ dị nhất chính là trên đầu lại là lớn bốn con mắt. Thoạt thoạt một cái dị dạng người, bộ dáng nhiều ít dọa người. Bất quá, tại trên thân, Trương Thanh Tiêu lại là không có cảm giác được thi khí tồn tại. Khó trách lúc trước Lý Bắc Văn sẽ nói cái đồ chơi này hẳn không phải là cương thi. Như thế xem xét, xác thực không phải cương thi, càng giống là một loại khác. Trương Thanh Tiêu trong đầu hiện ra một cái từ ngữ. Đã thấy đầu kia từ trong bóng tối đi ra sinh vật hình người, đỉnh đầu bên trên bốn con mắt đột nhiên nhất chuyển, vậy mà trực tiếp nhiều khóa chặt Trương Thanh Tiêu. Một giây sau, quỷ dị sinh vật hình người lần nữa phát ra một tiếng gào thét, sau đó vọt thẳng hướng về phía Trương Thanh Tiêu. Siêu, tiếng xe gió lên, sinh vật hình người bước chân đạp mạnh, trong nháy mắt vượt qua mấy thước khoảng cách, thời gian trong nháy mắt đã na di tới Trương Thanh Tiêu trước người. Tốc độ như thế, nhường Trương Thanh Tiêu vô ý thức hít mắt, chỉ cảm thấy cái này sinh vật hình người có chút bất phàm. Bất quá không đợi hắn quan sát tỉ mỉ, đối phương hai cái cánh tay cũng đã cơ múa, lợi chảo gào thét mà ra, trực tiếp chụp tới Trương Thanh Tiêu đầu, rất là tàn nhẫn. Chương 481, kinh khủng nhục thân. Chương 481, kinh khủng nhục thân. Ô, sinh vật hình người lợi chảo đánh tới, công kích chưa đến, hình phong đã cản quấy mà đến, gợi lên Trương Thanh Tiêu trên người đã bảo. Cái sau ánh mắt bình tĩnh, nội tâm không có nửa điểm tâm tình chợt trợn. Đối mặt hướng phía đầu mình đánh tới lợi chảo, Trương Thanh Tiêu chỉ là có chút đưa tay, trực tiếp đón nhận sinh vật hình người lợi chảo. Theo Trương Thanh Tiêu ý niệm trong lòng khẽ nhúc nhích, tại trong lòng bàn tay lập tức kim quang bắn ra, trực tiếp bao trùm Trương Thanh Tiêu toàn bộ tay phải. Cũng tức là giờ phút này, sinh vật hình người lợi chảo trực tiếp cùng Trương Thanh Tiêu tay phải đụng vào nhau. Làm. Bèn. Một tiếng vang trầm lóe sáng, kinh khủng khí lãng lấy hai người làm trung tâm, hướng thẳng đến bốn phía gột rửa ra. Gió lớn thổi ào ào, lôi cuốn lấy đường hành lang bên trong vô số bụi đất, tràn ngập toàn bộ đường hành lang. Trương Thanh Tiêu trên thân kim quang nở rộ, ngăn cách mãnh liệt bụi đất. Đến mức người đối diện hình sinh vật thì là không chút nào chịu những này bụi đất ảnh hưởng. Cũng là xa xa Lý Bắc Văn bọn người ánh mắt lập tức bị chặn lại, căn bản không cách nào thấy rõ ràng Trương Thanh Tiêu cùng sinh vật hình người ở giữa tình trạng. Chỉ lần này một kích, liền để Trương Thanh Tiêu mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối trước mắt cái này hình người sinh vật có chút lau mắt mà nhìn. Mặc dù sinh vật hình người dáng dấp quả thật có chút không tận nhân ý, nhưng là thực lực này lại là thật không sai. Một kích này, Trương Thanh Tiêu liền có thể cảm nhận được trong công kích ẩn chứa lực lượng cường đại, tuyệt đối có thể so sánh với một chút kim đan cảnh tu sĩ. Mà đối diện, sinh vật hình người khi nhìn đến công kích của mình bị Trương Thanh Tiêu dễ như trở bàn tay ngăn trở, đỉnh đầu bốn con mắt bên trong cũng là trong nháy mắt nổi lên một vẻ kinh ngạc. Tựa hồ có chút kinh ngạc Trương Thanh Tiêu lại có thể lông tóc không hư hại ngăn trở công kích của mình. Bất quá cái đồ chơi này mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là trong đôi mắt lại là không có nửa điểm vẻ kiêng dè. Một kích không có kết quả, sinh vật hình người lúc này lần nữa huy động cánh tay, lực lượng kinh khủng hơn công kích lần nữa hướng phía Trương Thanh Tiêu đánh đến. Thấy thế, Trương Thanh Tiêu ánh mắt ngưng lại, Trương Thanh Tiêu quang mang trong nháy mắt nở rộ. Lần này Trương Thanh Tiêu cũng không có bị động phòng ngự, mà là trực tiếp lấn người tiến lên, chủ động đón nhận sinh vật hình người đánh kích. Làm, va chạm sinh ra trầm đục lần nữa truyền đến. Trương Thanh Tiêu thân hình giống như bàn thạch, sừng sững bất động. Mà người đối diện hình sinh vật lại là đột nhiên thân thể run lên, chừng 2 mét thân thể tại cỗ này lực phản chấn tác dụng dưới, bắt đầu không bị khống chế lảo đảo trở ra. Giống, lần thứ 2 va chạm, sinh vật hình người hiển nhiên rơi xuống hạ phong. Cái này khiến rất là phẫn nộ, vọt thẳng lấy Trương Thanh Tiêu gầm thét một tiếng. Hạ thân ba cái chân đột nhiên đạp lên mặt đất. Nương theo lấy một tiếng nổ vang, toàn bộ đường hành lang cũng hơi phát run, bụi đất tung bay. Mà sinh vật hình người lại là nhờ vào đó cưỡng ép ổn định lui lại xu thế, ngược lại ba cái chân có hơi hơi khúc, trực tiếp bắn ra cất bước, trong nháy mắt xông về Trương Thanh Tiêu. Đối với cái này, Trương Thanh Tiêu sắc mặt vô thường. Trong lòng bàn tay ánh sáng màu hoàng kim trong lòng đọc tôi động hạ, trực tiếp tăng vọt mấy phần. Trương Thanh Tiêu tùy ý nâng tay phải lên, sau đó trực tiếp một trường bay ra. Ông, ánh sáng màu hoàng kim dâng trào, tại trong hư không ngưng tụ thành một đạo kim sắc trường ấn, trực tiếp hướng phía sinh vật hình người đánh tới. Cái sau thấy thế, đầu kia đỉnh bốn con mắt đột nhiên một lùi, dường như có vẻ hơi chấn kinh. Bất chấp gì khác, nguyên bản phóng tới Trương Thanh Tiêu thân thể chỉ có thể bị ép phanh lại, sau đó nâng lên hai tay điên cuồng bung lên, ý đồ dùng cái này ngăn trở Trương Thanh Tiêu kim sắc trường ấn. Nhắc tới sinh vật hình người cũng là kỳ lạ, đừng nhìn thân thể nhìn như cùng nhân loại không có gì khác biệt, nhưng là nhục thân cường độ lại là siêu việt nhân loại quá nhiều, thậm chí chính là so với chuyên môn tu luyện nhục thân tu sĩ, chỉ sợ cũng là không thua bao nhiêu. Căn cứ vào bực này thân thể mạnh mẽ, đối mặt Trương Thanh Tiêu kim sắc trường ấn oanh kích, vậy mà không có sử dụng bất kỳ thuật pháp một loại thủ đoạn, mà là trực tiếp lấy nhục thân của mình đánh kháng. Theo Trương Thanh Tiêu kim sắc trưởng ấn tới gần, sinh vật hình người bắt đầu điên cuồng vùng vẫy hai tay. Mắt thường đã khó mà bắt giữ sinh vật hình người hai tay động tác, chỉ có thể nhìn thấy đạo đạo tàn ảnh hiện hiện. Làm kim sắc trưởng ấn sắp đánh vào sinh vật hình người thời điểm, không ngừng vùng vẫy hai tay trực tiếp đối với trưởng ấn phát ra nhanh đến cực hạn liên tục công kích. Kim sắc trưởng ấn vốn là lấy Trương Thanh Tiêu thể nội kim quang ngưng tụ mà thành, công phòng nhất thể, bất luận là công kích vẫn là phòng ngự đều là cực mạnh. Thế nhưng là giờ phút này, lại bị sinh vật hình người kia nhanh chóng vô cùng công kích trực tiếp ngăn trở, khó mà lại tiến mảy may. Không chỉ có như thế, tại sinh vật hình người liên tục đánh kích phía dưới, kiên cố kim sắc trưởng ấn vậy mà mơ hồ có không kiên trì nổi xu thế. Cuối cùng, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, kim sắc trưởng ấn vậy mà trực tiếp ứng thanh mà nát, biến thành mảnh vỡ. A, có chút ý tứ. Một màn này nhường Trương Thanh Tiêu không khỏi ánh mắt mở to mấy phần, trong đôi mắt nổi lên một vẻ hứng thú. Có thể lấy man lực cùng tốc độ phá mất hắn trưởng ấn, trước mắt cái này hình người sinh vật còn là một cái đầu tiên. Không thể không nói, cái này thật đúng là hiếm lạ thật sự. Đương nhiên, sinh vật hình người lấy nhanh chóng công kích ngăn trở Trương Thanh Tiêu kim sắc trưởng ấn, cũng không phải là chẳng có chuyện gì. Ít ra, bởi vì vừa rồi liên tục bộc phát, khiến cho bản thân tiêu hao rất nhiều. Lúc này mới một lát sau, sinh vật hình người khí tức liền đã suy nhược mấy phần. Mà sinh vật hình người dường như cũng biết mình trạng thái có chỗ trượt. Cho nên khi công phá Trương Thanh Tiêu kim sắc trưởng ấn về sau, lúc này phát ra gầm lên giận dữ. Giống. Một giây sau, vậy mà lần nữa bạo phát trước đó cực tốc, trong nháy mắt đi tới Trương Thanh Tiêu trước người. Sau đó như là bạo vũ lê hoa đồng dạng hai tay liên tục công kích hướng phía Trương Thanh Tiêu đánh tới. Thấy thế, Trương Thanh Tiêu không khỏi có chút nhíu mày. Ngay sau đó, theo ý niệm khẽ động, trực tiếp điều động thể nội tất cả hộ thể kim quang ông. Một cái mắt, theo kim quang tại Trương Thanh Tiêu bên ngoài thân nở rộ, giờ khắc này Trương Thanh Tiêu giống như hóa thành người ánh sáng dường như. Kim quang chú bị Trương Thanh Tiêu thôi động tới cực hạn. Kim sắc quang mang bao trùm thân thể mỗi một chỗ, ngưng tụ thành một đạo kim sắc bình chướng. Đường đường đường. Sinh vật hình người kia giống như hạt mưa công kích toàn bộ đều rơi xuống kim sắc bình chướng phía trên, phát ra liên tiếp trầm đục. Lần này, kim sắc bình chướng run nhẹ nhẹ, lại không có như trước đó kim sắc trưởng ấn đồng dạng vỡ vụn ra. Ngược lại là căn bản không bị ảnh hưởng, vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Như thế dị dạng tình huống, tại sinh vật hình người liên tục đánh ra mấy trăm đạo công kích về sau, rốt cục cảm giác được không thích hợp. Nó căn bản không phá được người trước mắt phòng ngự. Ý thức được điểm này, sinh vật hình người công kích bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía Trương Thanh Tiêu trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định chi sắc. Có thể nó vừa mới đình chỉ công kích, Trương Thanh Tiêu chính là khỏe miệng gãy nết, trực tiếp đối với nó triển khai công kích. Xì xì xì. Chỉ thấy Trương Thanh Tiêu bàn tay một đám, trong nháy mắt có tử sắc hồ quang điện trống rỗng nổi lên, trong nháy mắt liền bao trùm Trương Thanh Tiêu bàn tay. Một giây sau, Trương Thanh Tiêu bước chân đạp mạnh, trực tiếp biến mất tại chỗ không thấy. Xuất hiện lần nữa, sinh vật hình người bốn con mắt bên trong, thình lình đồng thời xuất hiện một bức điện quang lấp loé hình tượng. Chương 482, đại chiến chương 482, đại chiến giang giáp. Kinh khủng lôi điện phá toái hư không, sau đó trực tiếp tại sinh vật hình người trên thân bộc phát. Phía sau Lý Bắc Văn bọn người chỉ thấy phía trước đường hành lang bên trong có sáng chói bạch quang lấp loé. Ngay sau đó, một thân ảnh toàn thân liền che kín lít nha lít nhít tự sắc hồ quang điện. Nồng đậm khói trắng từ sinh vật hình người trên thân bắn ra. Sinh vật hình người tốc độ rất nhanh, nhưng là Trương Thanh Tiêu so với nó nhanh hơn. Cái trước còn không kịp phản ứng thời điểm, Trương Thanh Tiêu trong lòng bàn tay lôi điện cũng đã bao trùm trên thân. Nhất thời, sinh vật hình người thân thể cứng đờ, sau đó không bị khống chế toàn thân co quắp. Đại lượng khói trắng từ trên thân phát ra, kia là bị lôi điện chi lực bị bỏng về sau sinh ra. Nhưng là, quỷ dị chính là, đối mặt Trương Thanh Tiêu lôi điện chi lực, kia sinh vật hình người mặc dù toàn thân co quắp không ngừng, nhưng lại dường như không có cảm giác đau đớn dạng, căn bản không có phát ra một chút tiếng vang. Thậm chí trong khi toàn thân đều bị lôi điện chi lực bị bỏng đến da chóc thịt bong về sau, sinh vật hình người vẫn như cũng là không rên một tiếng. Ngược lại là đỉnh đầu kia bốn con mắt một mực chết gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thanh Tiêu, chậm rãi từ vừa bắt đầu màu trắng đen chậm rãi hướng phía tinh hồng sắc chuyển biến. Sinh vật hình người như thế Trương Thanh Tiêu, càng phát ra kiên định Trương Thanh Tiêu lúc trước suy đoán. Mà theo bám vào tại sinh vật hình người trên người lượng lôi điện chi lực dần dần tiêu tán về sau, toàn thân cháy đen sinh vật hình người vậy mà toàn vẹn không để ý thương thế trên người. Ngược lại bốn con mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Trương Thanh Tiêu. Như thế chỉ trong chốc lát, sinh vật hình người bốn con mắt đã tinh hồng một mảnh. Mà tại trên thân, Trương Thanh Tiêu vậy mà cảm thấy một cỗ nóng dục khí tức. Giống. Sinh vật hình người lần nữa phát ra một tiếng gào thét, lần này cũng không tiếp tục lựa chọn cận thân công kích, mà là trực tiếp mở miệng hướng phía Trương Thanh Tiêu phun ra một cỗ hỏa diễm. Đường hành lang trong nháy mắt bị chiếu sáng, cực nóng khí tức lập tức tràn ngập ra. Sau lưng Lý Bắc Văn thấy cảnh này đều là trong lòng giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới, người không giống người, quỷ không giống quỷ đồ chơi, lại còn có thể phun lửa. Chính là Trương Thanh Tiêu cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, đối với sinh vật hình người có thể phun lửa, chính hắn cũng là có chút không nghĩ tới. Cực nóng khí tức đập vào mặt, Trương Thanh Tiêu không do dự, trực tiếp đưa tay một trường gỗ ra. Kinh khủng linh lực trong nháy mắt hướng phía mãnh liệt mà làm đến hỏa diễm phụ tới, trực tiếp đem nó ngăn trở. Mà Trương Thanh Tiêu thì là bước ra lui ra phía sau mấy bước, sau đó lúc này mới đưa tay ngưng không vẽ bừa. Ông ngong. Trong khoảnh khắc, mấy đạo hư ảo kim quang phụ lục trực tiếp xông về phía hỏa diễm. Đợi đến những đũa chú này tới gần về sau, trực tiếp biến thành băng lãnh hàn khí, hướng phía hỏa diễm phụ tới. Xì xì thử. Băng cùng lửa va chạm, trong nháy mắt phát ra trận trận giòn vang. Sinh vật hình người mặc dù sẽ phun lửa, nhưng là phóng ra hỏa diễm cũng chỉ là phạm hỏa mà thôi. Theo Trương Thanh Tiêu ngưng không vẽ mấy đạo phụ lục toàn diện bộc phát, hàn khí thấu xương trực tiếp cưỡng ép chế trụ hỏa diễm lan tràn xu thế, đồng thời còn trực tiếp hướng phía sinh vật hình người bên kia tràn ngập đi qua. Thấy cảnh này, sinh vật hình người không khỏi trừng mắt, trong mắt tinh hồng chi sắc càng phát ra nồng đậm, khí tức trên thân vậy mà nhất thời trực tiếp tăng lên mấy phần. Mà trong miệng phun ra hỏa diễm giờ phút này trực tiếp cuồng bạo mấy phần, vậy mà cưỡng ép kháng trụ kia mấy đạo phù lục đến áp chế. Rất nhanh, mấy đạo phù lục lực lượng tiêu hao sạch sẽ. Mà sinh vật hình người thì là trong mắt hiện ra một vẻ nặng nề sắc cơ, trực tiếp xông về phía Trương Thanh Tiêu. Thật đúng là phiền toái. Thấy thế, Trương Thanh Tiêu không khỏi có chút cảm khái một tiếng. Nên nói không nói, cái đồ chơi này mặc dù nhìn không ra thế nào, nhưng là thực lực quả thật không tệ. Nếu là đổi lại đồng dạng yêu tà chi vật, nhưng không cách nào tại Trương Thanh Tiêu thủ hạ trèo chống lâu như vậy. Bất quá Trương Thanh Tiêu hiển nhiên cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Sở dĩ tay không tấc sắt cùng sinh vật hình người đối chiến, cũng không phải là muốn tìm kiếm cái đồ chơi này đấy mà thôi. Bây giờ đã có hiểu biết, Trương Thanh Tiêu tự nhiên lười nhác tiếp tục tới cứng đối cứng. Lúc này, chỉ thấy Trương Thanh Tiêu tay phải vừa nhấc, trong chớp mắt, trong hư không trực tiếp hiện ra vừa bảy kiếm. Không nói hai lời, Trương Thanh Tiêu ngón tay khẽ nhúc đích, phi kiếm đột nhiên run lên, phát ra một tiếng kiếm minh. Ông! Theo kiếm minh thanh âm vang lên, hư không chìm nổi phi kiếm trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, lấy một loại không thể nào hiểu được cực tốc bắn về phía sinh vật hình người. Giờ phút này sinh vật hình người hoàn toàn lâm vào cuồng bạo bên trong. Nhưng ở đối mặt hóa thành lưu quang bay tới phi kiếm thời điểm, vẫn là bản năng cảm giác được uy hiếp, vô ý thức liền muốn tránh né. Mại hạ! Phi kiếm tốc độ thực sự chỉ quá nhanh, căn bản không chờ có phản ứng, một cỗ kinh khủng phong mang đã bắn ra, trong nháy mắt xẹt qua sinh vật hình người cổ. Nguyên bản phóng tới Trương Thanh Tiêu sinh vật hình người lập tức thân hình dừng lại, đầu trực tiếp cùng thân thể phân ra, trong mắt tinh hồng chi sắc lập tức thành vĩnh hằng. Phanh! Một tiếng vang trầm, sinh vật hình người kia thân thể hùng tráng trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, kích thích một chỗ bụi đất. Siêu! Phi kiếm chém giết sinh vật hình người về sau, trong nháy mắt lại bay trở về Trương Thanh Tiêu trước người. Mà khi nhìn thấy cái kia thanh ở trong hư không chìm nổi, tản ra hào quang màu vàng kim nhạt lợi kiếm thời điểm, phía sau Lý Bắc Văn bọn người thì là nguyên một đám trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Đám người, đây chính là trong truyền thuyết thần binh lợi khí sao? Quả nhiên tu tiên đồ chơi đều là khủng bố như vậy a. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu chém giết sinh vật hình người, mọi người nhất thời trong lòng bùng lòng, chỉ cảm thấy an lòng không ít, vô ý thức liền muốn tiến lên. Nhưng mà, ngay lúc này, phía trước nhưng là lại lần truyền đến một hồi thanh âm huyền náo. Đây là nghe được cái này thanh âm quen thuộc, mọi người nhất thời biến sắc. Mà phía trước nhất Trương Thanh Tiêu thì là nhíu mày, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía trước hống 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 trong khoảnh khắc, trong bóng tối đột nhiên truyền đến vài tiếng gào thét. Một giây sau, mấy cái sinh vật hình người trực tiếp từ trong bóng tối đi ra. Hình dạng của bọn nó cùng lúc trước sinh vật hình người mặc dù có một chi tiết khác biệt, nhưng là Trương Thanh Tiêu lại liếc thấy xuyên bọn gia hỏa này bản chất đều là giống nhau. Cái này mộ chủ nhân thật đúng là đại thủ ta. Trương Thanh Tiêu hơi híp mắt lại, trong lòng không khỏi cảm khái một tiếng. Đã thấy những này hình người sinh vật xuất hiện về sau, ánh mắt toàn bộ để mắt tới Trương Thanh Tiêu. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại, tại bước ra hắc ám một phút này, trực tiếp xông về phía Trương Thanh Tiêu. Cùng lúc trước cái kia hình người khác biệt, những này mới xuất hiện gia hỏa vừa lên đến liền trực tiếp thi triển thuật pháp, căn bản không có ý định cùng Trương Thanh Tiêu vật lộn một phen. Tổng cộng xuất hiện 5 con sinh vật hình người. Một cái ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân vậy mà dâng trào ra đại lượng màu đen khí thể. Kia là quỷ khí. Trong đó có ác quỷ gào thét, tản ra cực kỳ hung hãn khí tức. Mà cái thứ hai sinh vật hình người thì là hai tay từ sau lưng co lại, trực tiếp rút ra hai thanh tạo hình có chút đặc biệt đao, trên đó hiện ra hàn quang, sắc bén đến cực điểm. Ngoài ra ba cái, một cái tay nắm bùa vàng, một cái toàn thân hiện ra đạm kim sắc quang mang. Còn có một cái thì là bốn mắt nở rộ quỷ dị quang mang, nhìn lên một cái, liền để cho người ta đầu váng mắt hoa. Những này hình người sinh vật vậy mà đều biết thần thông. Chương 483, toàn thắng chương 483, toàn thắng siêu. Siêu. Hai đạo tiếng xe gió gần như đồng thời vang lên. Không phải rất rộng rãi phun trào bên trong, song nắm song đao sinh vật hình người, cùng một cái khác toàn thân hiện ra hào quang màu vàng kim nhạt vọt thẳng hướng về phía Trương Thanh Tiêu. Hàn quang chợt hiện, đao mang kinh người. Cầm trong tay song đao sinh vật hình người không có dư thừa động tác, hai tay vung dậy, song đao hướng thẳng đến Trương Thanh Tiêu chém vào mà đến. Mà đổi thành một cái kim quang sinh vật thì là đấm ra một quyền. Quyền phong sắc bén, kinh khủng lực đạo vậy mà mơ hồ nhường hư không đều tại rung động. Nhìn thấy một quyền này, Trương Thanh Tiêu trong lòng bị kinh. Cái đồ chơi này lực lượng tuyệt đối đã có thể so sánh với đồng dạng hoàng cân lực sĩ. Hơn nữa Trương Thanh Tiêu nhìn lướt qua trên người đối phương tán phát kim quang, liền biết gia hỏa này chính là thi triển nhục thân thần thông. Rất mạnh. Trương Thanh Tiêu không dám kinh thường, lúc này ý niệm khẽ động, trực tiếp điều khiển phi kiếm bắn về phía song đao sinh vật, lấy phi kiếm cản lại đối phương song đao. Sau đó đồng dạng đấm ra một quyền, trực tiếp đối mặt kim quang sinh vật nắm đấm. Đông. Hai quyền chạm vào nhau, trầm đục loé sáng, đinh hai nhức óc. Năng lượng kinh khủng trực tiếp lấy hai người làm trung tâm bắn ra, quét sạch hết thảy xung quanh. Hư không rung động, toàn bộ đường hành lang đều lay động, giống như là muốn đổ sụp đồng dạng, bụi đất bay lả tả. Một màn này trực tiếp thấy choáng phía sau Lý Bắc Văn bọn người, mắt mở thật to, hô hấp lập tức đều đình trệ ở đợi đến kịp phản ứng về sau. Vũ trang đội Ngũ Lâm trung đội trưởng lúc này hô lớn, lui ra phía sau. Tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Lần này chiến đấu, dư ba kinh khủng hơn, nếu là không lui về phía sau, đám người rất có thể sẽ bị tác động đến. Đám người căn bản không dám chần chờ, liên tiếp lui về phía sau. Mà phía trước, Trương Thanh Tiêu một quyền ra, thân hình không động, vững như bàn thạch. Nhưng là đối diện kim quang sinh vật hình người lại là run lên bần bật. Sau đó hùng tráng thân thể trong nháy mắt giống như đạn pháo trực tiếp bay ngược mà ra, nặng nề mà nhập vào tường đất bên trong. Đối mặt lần này xuất hiện 5 con sinh vật hình người, Trương Thanh Tiêu nhưng không có giống trước đó như vậy giữ lại thực lực. Có thể cái này hiện ra kim quang sinh vật hình người, nhục thân cũng xác thực rất bất phàm, tiếp nhận Trương Thanh Tiêu một kích toàn lực, vậy mà không có ngay tại chỗ bỏ mình, ngược lại là dãy rủa lấy từ tường đất bên trong bò lên đi ra. Bất quá, cùng Trương Thanh Tiêu đối bên cánh tay kia lại là trực tiếp bẻ gãy, vặn mèo thành 90 độ, cứ như vậy bốn lượt lấy, rất là dọa người. Mà kim quang sinh vật hình người lại là dường như không cảm giác đồng dạng, căn bản không thèm để ý bẻ gãy cánh tay, gào thét một tiếng, kéo lấy tay cụt lần nữa hướng phía Trương Thanh Tiêu phát khởi tiến công. Một bên khác, cầm trong tay song đao sinh vật hình người bị Trương Thanh Tiêu phi kiếm ngăn lại về sau, lập tức biến điên cuồng đến đây, trong tay song đao vung vậy đến gọi là một cái nhanh chóng, không ngừng chém vào lấy Trương Thanh Tiêu phi kiếm. Trong lúc nhất thời, hỏa hoa vang khắp nơi. Đáng tiếc, Trương Thanh Tiêu phi kiếm chính là hệ thống gia vật phẩm, không thể phá bỡ. Tùy ý song đao sinh vật hình người như thế nào chém vào, phi kiếm căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà theo hai cái sinh vật hình người bị ngăn lại, mặt khác ba cái cũng ngồi không yên. Giống một tiếng gào thét, chỉ thấy còn thừa ba cái bên trong, cái kia bị ác quỷ cuốn thân sinh vật hình người trên thân bắn ra hải lượng vị khí. Cái này khiến trên người ác quỷ lập tức lộ ra vẻ tham lam, bắt đầu điên cuồng độc hấp thu những này màu đen vị khí. Đợi đến toàn bộ sau khi thôn vệ, kia ác quỷ lập tức lộ ra một bộ vẫn chưa thỏa mãn vẻ mặt. Chợ ánh mắt nhất chuyển, vậy mà trực tiếp để mắt tới Trương Thanh Tiêu. Kiệt 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 ác quỷ nết miệng cười một tiếng, tiếng cười âm lãnh để cho người ta tê cả da đầu. Một giây sau đã từ sinh vật hình người trên thân biến mất không thấy gì nữa, ngược lại hóa thành một đoàn hắc khí xông về Trương Thanh Tiêu. Thấy một màn này, Trương Thanh Tiêu lại là sắc mặt lạnh lẽo. Một cái tiểu quỷ cũng dám đến tham gia náo nhiệt, thật sự là không biết sống chết. Đối mặt đánh tới ác quỷ, Trương Thanh Tiêu không khỏi cười lạnh một tiếng, đưa tay chính là lôi pháp hầu hạ. Giang giác, tử sắc lôi điện từ hư không bắn ra, trong nháy mắt quét sạch không trung hắc khí. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang lên, ác quỷ liền tới gần Trương Thanh Tiêu đều làm không được, liền trực tiếp bị lôi điện chi lực cho bổ phải hồn phi phách tán. Nhưng mà ác quỷ vừa mới tiêu tán, trong hư không liền có hai tấm bùa vàng hướng thẳng đến Trương Thanh Tiêu phong tới. Bùa vàng khẽ rửa gần, trực tiếp bốc cháy lên. Một giây sau, trong hư không đột nhiên bắn ra mấy đạo màu lam nhạt xiềng xích, trực tiếp hướng phía Trương Thanh Tiêu chói buộc mà đến. Thấy thế, Trương Thanh Tiêu lại là đôi mắt lạnh lẽo. Điều trùng tiểu kỹ, chậm rãi phun ra mấy chữ, Trương Thanh Tiêu ý niệm trong lòng khẽ động, bên ngoài thân kim quang nở rộ, trực tiếp ngưng tụ thành kim sắc bình chướng. Đinh đinh đinh, những cái kia màu lam nhạt xiềng xích lập tức cùng kim sắc bình chướng đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Xiềng xích bị hộ thể kim quang ngăn trở, Trương Thanh Tiêu có chút đưa tay, dự định trực tiếp hủy diệt những này xiềng xích. Nhưng mà vừa có hành động, liền đột nhiên cảm giác được mi tâm một hồi nhói nhói, dường như có đồ vật gì đâm vào mi tâm của hắn đồng dạng. Cái gì đồ chơi? Công kích linh hồn. Trương Thanh Tiêu nhíu mày lại, ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía cuối cùng một cái sinh vật hình người. Giờ phút này cái sau bốn con mắt đều là nở rộ quỷ dị lục sắc quang mang, Trương Thanh Tiêu mới vừa cùng ánh mắt của đối phương đụng tới, lập tức liền cảm giác được đầu giống như là bị kim đâm đồng dạng. Thật đúng là công kích linh hồn. Trương Thanh Tiêu ánh mắt ngưng tụ, đối mộ chủ nhân thân phận càng ngày càng hiếu kỳ, đối phương lại có thể chơi đùa ra như thế một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Siêu. Lúc này, tiếng xé gió vang lên lần nữa. Là chuyên tu nhục thân cái kia nhân hình sinh vật kéo lấy tay cụt đi tới phụ cận. Đối phương hiển nhiên biết đơn giản phối hợp, coi là Trương Thanh Tiêu bị công kích linh hồn ảnh hưởng, cho nên dự định thừa dịp bệnh, muốn mệnh. Chỉ có điều, rất đáng tiếc là, loại này phối hợp nếu là đối phó tu sĩ bình thường có lẽ vẫn được. Nhưng là mong muốn đối phó Trương Thanh Tiêu, còn có chút không đủ. Công kích linh hồn đối bần đạo vô dụng. Trương Thanh Tiêu khỏe miệng có chút dương lên, sớm tại dạy bảo sư Nhược Vi lúc tu luyện, liền cùng một chỗ tu luyện lục đạo luân hồi trải qua, công pháp này thế nhưng là chuyên môn tăng lên lực lượng linh hồn vô thượng pháp môn. Chỉ là công kích linh hồn, lấy Trương Thanh Tiêu bây giờ lực lượng linh hồn, căn bản không sợ. Trước hết bắt người khai đạo a. Nhìn thấy đã đánh tới phụ cận tay của sinh vật hình người, Trương Thanh Tiêu đôi mắt nhíu lại, sau đó ngang nhiên ra tay. Ông, tay phải đột nhiên mở ra, trong lòng bàn tay lần nữa quang mang nở rộ, sau đó trực tiếp cụ hiện một thanh lợi kiếm. Trương Thanh Tiêu cầm trong tay thiên sư kiếm, trực tiếp mở ra kiếm ánh sáng hình thái, đối với tay của sinh vật hình người chém vào mà ra. Thử. Chỉ nghe thấy một tiếng vang dọn, một vệt quang mang lấp lóe. Tay của sinh vật hình người lập tức thân thể run lên, sau đó trực tiếp một phân thành hai. Mà Trương Thanh Tiêu thì là động tác không ngừng, xét theo thiên sư kiếm ánh sáng liền hướng phía song đao sinh vật hình người đi đến. Cùng lúc đó, tay trái đột nhiên vừa nhấc, vào hư không bẽ bừa, mấy đạo hư ảo phụ lục lập tức trực tiếp bắn về phía cách đó không xa cái kia sử dụng phụ lục sinh vật hình người cùng triệu hoán ác quỷ sinh vật. Đến mức cuối cùng một cái sử dụng công kích linh hồn, Trương Thanh Tiêu cũng không nuông chiều, trực tiếp vận chuyển lục đạo luân hồi trải qua. Chỉ một thoáng, một cú cực kỳ khủng bố lực lượng linh hồn bọt thẳng hướng về phía cuối cùng một cái sinh vật hình người. Chương 484, nô bộc chương 484, nô bộc tử. Một cú vô hình năng lượng trực tiếp đâm xuyên qua cái kia sử dụng công kích linh hồn sinh vật hình người. Cái sau nguyên bản nở rộ quỷ dị quang mang đột nhiên chừng một cái. Ngay sau đó, trong mắt quang mang vậy mà dần dần yếu bớt, thẳng đến bốn con mắt toàn bộ biến ảm đạm vô quang. Mà sinh vật hình người bản thân thì là thân thể khẽ run lên, sau đó thân thể liền không bị khống chế hướng thẳng đến mặt đất ngã xuống. Phanh! Một tiếng vang trầm loại sáng, kích thích mấy phần bụi đất. Ngã xuống đất sinh vật hình người lại là trực tiếp đã mất đi âm thanh, không có nửa điểm động tĩnh. Mà lúc này đây, Trương Thanh Tiêu tiện tay đánh ra phù lục đã đến cái kia triệu hoán ác quỷ sinh vật hình người cùng sẽ sử dụng phù lục đến sinh vật hình người trước mặt. Mấy cái hư ảo phù lục nhìn như không có thực thể, nhưng là nắm giữ năng lượng lại là muốn so những cái kia bùa vàng kinh khủng hơn. Những bùa chú này vừa mới tới gần hai cái sinh vật hình người, liền chỉ nghe thấy vang một tiếng, phù lục vậy mà toàn bộ bộc phát. Cực nóng liệt hỏa chống rông hiện hiện, kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt quét sạch hai cái sinh vật hình người. Cùng phàm hỏa khác biệt, Trương Thanh Tiêu phủ lục chỗ nguyên hóa hỏa diễm là chuyên môn khắc chế sinh linh chân hỏa. Kia hai cái sinh vật hình người vừa mới nhiễm, liền trực tiếp bị ngọn lửa bao phủ toàn thân. Hỏa diễm dường như là bị rót dầu dường như, bùng nổ. Hai cái sinh vật hình người kịp phản ứng thời điểm, thân thể đã đều bị chân hỏa bao trùm. Cái đồ chơi này không chỉ có rất khó dập tắt, hơn nữa nhiệt độ cực kỳ khủng bố. Hai cái sinh vật hình người vừa mới nổi giận gầm lên một tiếng, dự định thi triển thủ đoạn dập tắt trên người mình hỏa diễm. Liền thấy trong ngọn lửa nhiệt độ trực tiếp tăng vọt mấy phần. Một cái mắt, hai cái sinh vật hình người kia không thể phá vỡ thân thể trực tiếp bị chân hỏa đốt đi hơn phân nửa. Giống một màn như thế, nhường hai cái sinh vật hình người phát ra gào thét, điên cuồng dãy rủa lấy mong muốn đập ngọn lửa trên người. Mại hạ, bọn hắn vừa mới đưa tay, hai tay cũng đã tại cực nóng trong ngọn lửa dần dần tan rã, trực tiếp hóa thành cho bụi. Một màn này thấy thối lui đến mấy mét bên ngoài Lý Bắc Văn bọn người hô hấp trì trệ, trên mặt biểu lộ mười phần đặc sắc. Có kích động, có may mắn, cũng có một tia nhàn nhạt hoảng sợ. Đám người, Long Hổ Thiên Sư, quả thật là tiên như vậy. Vực này quái vật đều không phải là đối thủ. Trọng Lý Bắc Văn bọn người trong lòng cảm xúc khuấy động. Mà Trương Thanh Tiêu bên này, xét theo Thiên Sư kiếm ánh sáng đã đi tới song đao sinh vật hình người trước mặt. Giống. Này đôi đao sinh vật hình người cũng không biết là đồng bạn tử vong vẫn là khác, giờ phút này biến cực kỳ cuồng bạo. Đối mặt Trương Thanh Tiêu phi kiếm ngăn cản, trong tay song đao đã vung mạnh ra tàn ảnh, liên cùng chém vào lấy Trương Thanh Tiêu phi kiếm. Hỏa hoa vẩy ra một chỗ. Đáng tiếc, Trương Thanh Tiêu phi kiếm chất lượng quá cứng. Mà song đao sinh vật hình người trong tay song đao mặc dù cũng không phải phàm phẩm, nhưng ở nhiều như vậy công kích phía dưới, lưỡi đao phía trên vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện một chút quyền miệng. Mắt thấy Trương Thanh Tiêu tới gần, song đao sinh vật hình người dứt khoát trực tiếp từ bỏ phi kiếm, đưa song đao thẳng đến Trương Thanh Tiêu mà đến. Một màn này rơi vào Trương Thanh Tiêu trong mắt, lại cảm thấy đối phương đây là tại muốn chết. Bởi vì giờ khắc này song đao sinh vật hình người hành vi, hoàn toàn là không nhìn phi kiếm công kích. Chỉ lần này, Trương Thanh Tiêu bằng vào điều khiển phi kiếm, cũng đủ để cho một kích chí mạng. Bất quá nhìn thấy xông về phía mình song đao sinh vật hình người, Trương Thanh Tiêu vẫn là tay trái nhấc lên một chút, không có tiếp tục điều khiển phi kiếm công kích cái trước, mà là nhường đỉnh chỉ ở giữa không trung bên trong. Đến mức Trương Thanh Tiêu trên tay phải thì là có chút nâng tay lên bên trong Thiên Sư kiếm ánh sáng, đối mặt vọt tới sinh vật hình người, Trương Thanh Tiêu không có chút nào lưu thủ, trực tiếp một kích toàn lực. Ông Thiên Sư kiếm ánh sáng phía trên quang mang đại thịnh, kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt quét sạch thân kiếm, khiến cho kiếm ánh sáng từ vừa bắt đầu ngân bạch hình thái, trực tiếp chuyển thành xích hồng trạng thái. Cực nóng khí tức trong nháy mắt từ kiếm ánh sáng phía trên bắn ra, Trương Thanh Tiêu nguyên bản nâng lên tay phải, lúc này cũng phi tốc rơi xuống. Xoát, kiếm ánh sáng phía trên, hào quang màu đỏ thắm trong nháy mắt tăng gọn, ngưng tụ thành một đạo kiếm quang, trực tiếp hướng phía song đao người sinh vật hình người chém tới. Cái sau bản năng đã nhận ra nguy hiểm, vô ý thức nâng lên hai tay, mong muốn lấy tay bên trong song đao đó nữa. Nhưng mà, làm hào quang màu đỏ thắm rơi xuống thời điểm, sinh vật hình người trong tay song đao lập tức chuyển đến một tiếng vang dọn. Giang giác, song đao ứng thanh mà đứt. Sinh vật hình người hai tay run lên, ánh mắt trong nháy mắt trở lớn, trơ mắt nhìn cái kia đạo hào quang màu đỏ thắm tại trong tầm mắt của mình không ngừng phóng đại. Cuối cùng, một tiếng vang dọn lặng yên mà tới. Xuy, quang mang nhập thể, trong nháy mắt đem cuối cùng một cái sinh vật hình người chém thành hai nửa. Mà Trương Thanh Tiêu thì là trực tiếp quay người, một tay cầm Thiên Sư kiếm ánh sáng, một cái tay khác thì là hướng phía trong hư không chìm nổi người phi kiếm vẫy vẫy tay. Siêu, phi kiếm trong nháy mắt bay trở về, mà Trương Thanh Tiêu cũng là trực tiếp thu hồi Thiên Sư kiếm ánh sáng. Đến tận đây, năm con sinh vật hình người đều bị Trương Thanh Tiêu chém giết. Giờ phút này đường hành lang bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Bắc Văn bọn người ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước kia trong mờ tối đứng lặng lấy thân ảnh, chỉ cảm thấy một màn trước mắt có chút không chân thực, giống như nằm mơ. Những cái kia để bọn hắn coi là quái vật kinh khủng tồn tại, Trương Thanh Tiêu cũng là dùng một địch nhiều, như bẻ cánh khô toàn bộ cho giết sạch sành sanh. Cái này thật đúng là tạo hóa trêu ngươi, đều đã chết. Thật lâu, an tĩnh đường hành lang bên trong, có đội khảo cổ đội viên lúc này mới nỉ non mở miệng, từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ dần dần khôi phục lại. Tùy theo mà đến, chính là tất cả mọi người kích động cùng may mắn. Đại gia nhìn phía trước Trương Thanh Tiêu, trong đôi mắt tràn đầy lòng cảm kích. Lần này đến đây của mộ, nếu không phải có Long Hổ Thiên Sư tùy hành, chỉ sợ bọn họ những người này căn bản không có khả năng còn sống tiến vào trong cổ mộ. Long Hổ Thiên Sư lại một lần cứu được bọn hắn tất cả mọi người. Khôi phục lại về sau đám người làm sửa lại một chút cảm xúc về sau, lần nữa tập thể hướng Trương Thanh Tiêu biểu đạt lòng biết ơn. Đối với cái này, Trương Thanh Tiêu chỉ là có chút khoát tay, cũng không hề để ý, sau đó liền dẫn đám người tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Quá trình bên trong, có đội khảo cổ đội viên đi tới những cái kia bỏ mình sinh vật hình người trước mặt cẩn thận đánh giá một phen về sau, liền một mặt tò mò đối hướng Trương Thanh Tiêu thỉnh giáo: "Thiên sư, ngươi có thể nhìn ra những này đặc thù nhân loại là cái gì sao? Có phải hay không trong truyền thuyết cương thi?" Nghe vậy, Trương Thanh Tiêu nhàn nhạt nhìn lướt qua những hình người kia sinh vật thi thể, sau đó khẽ lắc đầu nói: "Không phải, những người này là nô bộc." "Nô bộc? Tại sao có thể có kỳ quái như thế nô bộc?" Nghe được Trương Thanh Tiêu lời nói, không chỉ có là hỏi thăm người có chút chán vắng, ngay cả những người khác cũng là vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Rất hiển nhiên, chúng người vô ý thức chỉ đi hiểu được Trương Thanh Tiêu lời nói mặt chứa ý tứ. Cái sau trong miệng nô bộc cũng không phải mặt ngoài đại gia hiểu nô tỳ tôi tớ, bởi vì bình thường trên ý nghĩa nô bộc đều là người sống. Mà đường hành lang bên trong những này hình người sinh vật, bọn hắn chỉ có thể coi là sinh tiền chính là nhân loại. Sở dĩ biến thành bọn hắn bây giờ thấy bộ này quỷ dị bộ dáng, căn cứ Trương Thanh Tiêu suy đoán, là tòa này của mộ nhân chủ người cố ý hành động. Chương 485, vật sống. Chương 485, vật sống. cương thi là cái gì? Là sinh linh chết về sau, bởi vì chứa ma khí, cho nên chết cũng không hàng, táng mà bất hủ. Sau đó quanh năm suốt tháng hấp thu thiên địa linh khí, đoạt thiên địa chi tạo hóa, cuối cùng dẫn đến thi thể xảy ra biến dị, cơ hồ có thể tính làm một loại tương đối khác loại sinh mạng thể. Cương thi theo không ngừng hấp thu thiên địa chi tinh hoa, thực lực sẽ càng ngày càng cường đại. Trong khi tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ tự nhiên tập được chuyên môn thi chi nhất đạo thi thuật. Thi thuật cùng nhân loại sử dụng thuật pháp cũng không đồng dạng, cái trước hoàn toàn có thể nói là cương thi bản mệnh chi pháp, những nhân loại khác căn bản là không có cách sử dụng. Mà đường hành lang những này hình người sinh vật trước đó sử dụng đều là nhân loại thuật pháp thần thông, cùng cương thi một đạo có khác biệt về bản chất. Đồng thời, những này hình người sinh vật cũng không có cương thi một mạch đặc lưu thi khí. Bởi vậy, lúc trước trong chiến đấu, Trương Thanh Tiêu liền đã làm ra suy đoán. Những này hình người sinh vật hẳn là một loại nào đó cường đại tồn tại cho nô dịch, bị người ta lấy thủ đoạn nghịch thiên cưỡng ép luyện thành nô bộc, chỉ vì dùng để thủ hộ tòa này của mộ. Chỉ thế thôi. Bởi vậy, có thể suy đoán được, tòa này của mộ rất có thể là tiên mộ. Sở dĩ cùng nhau đi tới không có cơ quan cả bấy, là bởi vì người ta mộ chủ nhân một cái tu tiên, căn bản liền lười đi bố trí những này cấp thấp đồ chơi. Dù sao, cơ quan cạm bấy gì đó, vậy cũng là người bình thường mới chơi đồ vật. Tu tiên giả nếu là muốn phòng ngừa kẻ trộm mộ tiến chi lưu tồn tại tiến vào cổ mộ, chỉ cần tiện tay bố trí một chút trận pháp loại hình đồ vật liền có thể. Khỏi cần phải nói, lần này nếu không phải Trương Thanh Tiêu đi theo, đội khảo cổ những người này liền xem như nhân lực trang bị tại tăng cường cái gấp 10, cũng chưa chắc có thể sống tiến vào trong cổ mộ. Không có Trương Thanh Tiêu, đội khảo cổ chỉ có thể dừng bước tại cái này đường hành lang bên trong. Trương Thanh Tiêu đơn giản giải thích một phen sinh vật hình người lai lịch, cũng tòa này cổ mộ có thể là tiên mộ phỏng đoán nói cho đám người. Một cái mắt, Lý Bắc Văn tập thể hít vào một ngụm khí lạnh, đại gia mắt mở thật to, mang trên mặt một vẻ khó có thể tin biểu lộ. Đám người, tiên mộ. Trong truyền thuyết tiên nhân đến mộ sao? Thật hay giả? Đội khảo cổ đám người sau khi khiếp sợ, nguyên một đám điệu tâm nhảy ra bắt đầu điên cuồng ra tốc lên, hô hấp biến gấp rút, thở hổn hển, sắc mặt bởi vì kích động biến đỏ bừng một mảnh. Thiên sư, trên đời này thật sự có tiên nhân sao? Có đội khảo cổ đội viên kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, hai mắt chăm chú nhìn Trương Thanh Tiêu, mong đợi dò hỏi. Những người khác nghe vậy, ánh mắt tất cả đều lập tức tập trung đến Trương Thanh Tiêu trên thân, ánh mắt lấp lóe, trong đôi mắt mang theo một vẻ sáng chói thần thái. Hiển nhiên, những người này bệnh cũ lại phạm vào. Loại kia đối khảo cổ nghiên cứu cùng nhiệt lập tức bị Trương Thanh Tiêu cho câu lên, đang giống như liệt hỏa đồng dạng, cháy hừng hực lấy. Đối với cái này, Trương Thanh Tiêu lại là một chút cũng không có như đám người mong muốn. Ngược lại là trực tiếp một chậu nước lạnh cho đám người rót xuống dưới. Hắn sát mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói, "Bần đạo cũng chỉ là thuận miệng phỏng đoán một chút mà thôi, có tiên hay không, vấn đề này bần đạo thật đúng là không rõ ràng, dù sao bần đạo tin tưởng khoa học." Trương Thanh Tiêu nội tâm, không có cách nào, cái đồ chơi này chính là biết cũng không cách nào nói cho các ngươi à. Mà nghe được Trương Thanh Tiêu lời nói, lại nhìn kia một bộ chứng trạng đàng hoàng bộ dáng về sau, nguyên bản đầy cõi lòng mong đợi đội khảo cổ viên môn lại là trực tiếp tập thể mắt trợn trắng. Đáng người, hố sâu khủng bố như vậy chiều sâu, ngươi nói nhảy liền nhảy, cái gì an toàn biện pháp đều không cần, hiện tại ngươi nói cho chúng ta biết ngươi tin tưởng khoa học. Ngươi nghe một chút lời này của ngươi có thể tin độ sao? Nếu là tin tưởng khoa học, Châu bỗng nhiên nắp quan tài chỉ sợ đã sớm không lớn át được. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu vì không trả lời vấn đề này, lựa chọn như thế không hợp tói thường ngôn luận, đội khảo cổ đám người dứt khoát cũng chỉ có thể cưỡng ép ngăn chặn nội tâm hiếu kỳ, không còn đi hỏi thăm có quan hệ tiên nhân vấn đề. Đám người tiếp tục hướng phía trước đi, rất nhanh liền tới đường hành lang cuối cùng. Theo đi ra đường hành lang, phía trước thình lình xuất hiện một cỗ không gian thật lớn, tựa như một tòa núi nhỏ nội bộ đều bị móc giống đồng dạng. Ở đằng kia chút đất đá hỗn tạp trên vách tường, có thể nhìn thấy còn có mấy cái cửa hang, hiển nhiên cùng Trương Thanh Tiêu bọn hắn chỗ đi đường hành lang đồng dạng, nơi này cũng không phải là chỉ có một con đường có thể đạt tới nơi đây. Bất quá, giờ phút này mọi người cũng không có hứng thú đi để ý những cái kia đường hành lang, bởi vì tại trước người của bọn hắn cự đại không gian trung tâm, chỗ tồn tại đồ vật đã hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cái này, đây là Lý Bắc Văn bọn người ánh mắt nhìn chằm chằm cự đại không gian trung tâm chỗ, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Có người há miệng muốn nói điều gì, nhưng lại phát hiện mới mở miệng, vậy mà đã mất đi tổ chức ngôn ngữ năng lực, căn bản không biết nên thế nào miêu tả thấy chi vật. Nơi này trước đó đội khảo cổ cũng không có tới qua, thừa lúc nhìn thấy trong lúc này chỗ đồ vật về sau, tất cả mọi người trực tiếp tập thể nghẹn ngào. Chỉ thấy cự đại không gian trung tâm chỗ thình lình trưng bày một cái mâm tròn. Tại mâm tròn trung quanh thì là đều nhịp đứng lặng lấy 18 cây bàn long trụ. Kia bàn long trụ bên trên kim long chợt nhìn, dường như căn bản không phải điều khắc đồng dạng. Ngược lại giống như là thật sự có rồng cuộn tại trên cây cột, sinh động như thật. Trương Thanh Tiêu nhìn xem những này bàn long trụ, trong lòng không khỏi sinh ra một bệnh cảm giác quái dị, vô ý thức hít mắt. Sau đó, trực tiếp đối với Lý Bắc Văn đám người nói, các ngươi trước đừng lộn xộn những thứ kia, để tránh xảy ra bất trắc. Dứt lời, Trương Thanh Tiêu đã cất bước mà ra, cẩn thận quan sát nơi đây bố trí đến. Mà đám người nghe được Trương Thanh Tiêu nhắc nhở về sau, cũng là không dám kinh thường, đại gia thậm chí không dám luận động, liền ở tại chỗ nhìn chằm chằm phía trước những cái kia bàn long trụ, nội tâm cảm xúc khuấy động. Chỉ là cứ như vậy nhìn xem, có người quả thật có chút kìm nén không được, thói quen lấy ra máy ảnh, đối với phía trước những cái kia bàn long trụ liền định chụp ảnh. Nhưng mà, theo răng rắc một tiếng, cửa chớp âm thanh đột ngột vang lên. Những cái kia bàn long trụ bên trên bàn long vậy mà đột nhiên mở hai mắt ra. Xoát, chỉ một thoáng, từng đạo hào quang sáng chói đột nhiên đảo qua toàn bộ không gian. Tùy theo mà đến, chính là từng đạo đinh thai nhức góc tiếng long ngâm. Những cái kia bàn long vậy mà trực tiếp xuống lại, đột nhiên vặn bẹo thân thể, sau đó thoát ly cây cột, tại trong hư không chìm nổi. Mảnh không gian này là cực lớn, có thể so với cỡ lớn sân bóng. Có thể những cái kia bàn long bay lên không về sau, vậy mà trực tiếp chiếm cứ 9 phần 10 không gian. Kim sắc quang mang chiếu sáng toàn bộ không gian, những này bàn long toàn thân kim sắc, râu rồng trên không trung bay múa, ánh mắt giống như đèn lồng đồng dạng, từng mảnh to lớn vảy rồng chiếu sáng rạng rỡ. Bọn hắn bèn bèn chỉ là ở trong hư không vặn bẹo thân thể, kia kinh khủng uy áp liền tràn ngập toàn bộ không gian. Trên đất Lý Bắc Văn đám người nhất thời chính là hô hấp trì trệ, sắc mặt trắng bệnh, ngạt thở cảm giác trong nháy mắt của tới, thân thể phảng phất là lưng beo như núi lớn, căn bản là không có cách đứng thẳng, chỉ muốn quỳ xuống đất quỳ bái. Giờ phút này, đám người giống như sâu kiến, nhỏ bé cảm giác tràn ngập toàn bộ nội tâm. Chương 486, Chiến Kim Long chương 486, Chiến Kim Long chuyện gì xảy ra? Chơi ạ. Những này Kim Long, bọn hắn sống thế nào? Cái này sao có thể? Thật là khủng khiếp. Bọn hắn trên thân thật là khủng khiếp uy áp. Xong, ta cảm giác chính mình hô hấp không được nữa. Làm sao bây giờ? Những này Kim Long giống như nổi giận. Lý Bắc Văn bọn người ở tại nhìn thấy những cái kia bản long trụ bên trên Kim Long khôi phục về sau, nguyên một đám dọa đến cả kinh thất sắc. Nếu không phải giờ phút này, những cái kia lơ lửng trong hư không Kim Long trên thân tán phát uy áp quá mức kinh khủng, khiến cho bọn hắn giờ phút này căn bản nhất không nổi thân thể, chỉ sợ sớm đã sợ đến chạy trối chết. Nhưng dù cho như thế, đám người nguyên một đám hay là thân thể run như cái sảng, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, phía sau lưng áo đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Mà nguyên bản ngay tại chung quanh xem xét mảnh này cự đại không gian tình huống cụ thể Trương Thanh Thiêu, tại bàn long trụ xuất hiện dị động trước tiên, cũng là trong nháy mắt quay người nhìn về phía những cái kia bàn long trụ. Khi thấy tại hư không chìm nổi những cái kia Kim Long về sau, Trương Thanh Tiêu lập tức đôi mắt nhíu lại, trên mặt thình lình xuất hiện một vẻ mặt nghiêm trọng. Những này Kim Long không đơn giản, bên ngoài thân hiện ra ánh sáng màu hoàng kim, hoàn toàn cho thấy nhục thể của bọn nó tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Chính yếu nhất chính là, Trương Thanh Tiêu còn chứng kiến những này Kim Long kia tinh mịn vảy rồng phía trên mơ hồ có tử sắc hồ quang điện lấp lóe. Thậm chí trong đó một đầu Kim Long kia râu rồng phía trên còn mơ hồ có hỏa diễm bốc lên. Những này Kim Long có năng lực đặc thù. Trương Thanh Tiêu đôi mắt nhíu lại. Mặc dù ngay từ đầu khi tiến vào mảnh này cự đại không gian về sau, hắn liền mơ hồ đã nhận ra những này bản long trụ sợ có bất phàm. Có thể Trương Thanh Tiêu cũng không nghĩ đến, những này trụ bên trên Kim Long lại có thể biến hóa ra thực thể đến, quả thật là thủ đoạn kinh người. Trương Thanh Tiêu trong lòng có chút cảm khái, đối với tòa này cổ mộ chủ nhân cũng là hiếu kỳ rất. Lúc đầu có thể lấy đại thủ đoạn luyện chế người sống làm nô tài đã là phi phàm, chưa từng nghĩ lại còn có thể khiến cho sử xuất Kim Long khôi phục loại thủ đoạn này. Cái này mộ chủ nhân quả thật là vị kỳ nhân. Cảm nhận được trong hư không những cái kia khổng lồ Kim Long khí tức trên thân, Trương Thanh Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Lý Bắc Văn bọn người, dù chưa mở miệng, nhưng là Trương Thanh Tiêu ánh mắt lại để cho đội khảo cổ đám người có chút xấu hổ không chịu nổi. Nhất là cái kia móc ra máy ảnh chụp ảnh đội khảo cổ viên. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu ánh mắt quét tới, lập tức trực tiếp cúi đầu nhận sai, "Thiên sư, thật xin lỗi. Ta sai rồi, ta bệnh nghề nghiệp phạm bảo, thói quen liền muốn chụp ảnh." Cái khác đội khảo cổ cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, có chút không dám đi đón Trương Thanh Tiêu ánh mắt. Mà bực này thời khắc nguy cấp, Trương Thanh Tiêu cũng không có khả năng đem thời gian lãng phí ở truy cứu ai đúng ai sai phía trên. Ánh mắt cuối cùng rơi xuống đứng tại Lý Bắc Văn bên cạnh Lâm Trung đội trưởng sau lưng, sau đó trực tiếp mở miệng nói, "Lâm Trung đội trưởng, ngươi mang theo Lý giáo sư bọn hắn lui về đầu hành lang a." "Vâng." Lâm Trung đội trưởng cũng không có chất vấn Trương Thanh Tiêu lời nói, trực tiếp lên tiếng, liền sau đó liền dẫn 10 cái vũ trang chiến sĩ che chở Lý Bắc Văn trở về rút lui, một mực lui lại tới đường hành lang lối vào. Trong quá trình này, Lý Bắc Văn trên mặt vẫn luôn tràn ngập nồng đậm áy náy, không biết rõ nên mở miệng như thế nào. "Thiên sư, ngươi phải cẩn thận." Cuối cùng, vẫn là kiên trì nhắc nhở một câu. Chuyện là dưới tay hắn nhân viên công tác náo ra tới, Lý Bắc Văn cũng có chút khó xử. Giờ phút này xám xịt trở về đường hành lang, càng làm cho sắc mặt không dễ nhìn. Toàn bộ đội ngũ bầu không khí lập tức biến trở mượn. Có thể ánh mắt của mọi người nhưng đều là thẳng vào nhìn qua đường hành lang bên ngoài Trương Thanh Tiêu. Những cái kia Kim Long cho đám người cảm giác thật sự là quá mức kinh khủng. Cho nên bọn hắn cũng lo lắng Trương Thanh Tiêu không phải những này Kim Long đối thủ. Đợi đến đám người trở về đường hành lang, không gian thật lớn bên trong. Chỉ có Trương Thanh Tiêu một người một mình đối mặt trong hư không xoay quanh trọn vẹn 18 đầu Kim Long. Thông qua cường đại cảm giác, Trương Thanh Tiêu rất nhanh liền phát hiện một chút những này Kim Long mánh khỏe. Những này Kim Long cũng không phải là vật sống, mà là sử dụng đặc thù vật liệu chế tạo thành khối lỗi. Bất quá, sử dụng vật liệu cực kỳ đặc thù, hẳn là sử dụng một loại nào đó không muốn người biết bí kim chế tạo mà ra. Chính yếu nhất chính là, Trương Thanh Tiêu tại những này Kim Long trên thân đã nhận ra một tia chân thực Long uy, nghiêm nhiên những khối lỗi này bị đánh tạo thời điểm, hẳn là được luyện chế người gia nhập một chút đặc thù vật liệu. Mà sở dĩ những này vốn là tử vật đồ vật sẽ phục sinh, đều là bởi vì bọn hắn chỗ kia 18 cây bản long trụ cũng không phải là vật bình thường, mà là trận cơ, trận pháp căn cơ. Nếu như Trương Thanh Tiêu đoán không lầm lời nói, những cái kia bản long trụ trung tâm to lớn mâm tròn, rất có thể chính là một tòa đặc thù pháp đàn. Ở đằng kia pháp đàn trung tâm, Trương Thanh Tiêu còn chứng kiến một lỗ khảm, hiển nhiên là cần cất đặt thứ gì tiến vào bên trong, mới có thể đình chỉ tòa trận pháp này. Pháp đàn phía ngoài cái này 18 cây bản long trụ, rất hiển nhiên là chính là một tòa phòng ngự trận pháp, vì chính là thủ hộ trong đó cái kia pháp đàn. Nguyên bản trước đó cái này phòng ngự trận pháp cũng không từng kích hoạt, có thể bởi vì cái kia đội khảo cổ viên cử chỉ vô tâm, dẫn đến trận pháp bị động khôi phục, lúc này mới kích hoạt lên bản lòng trụ bên trên những khôi lỗi kia Kim Long. Khoan hãy nói, những này Kim Long tuy nói chính là tử vật, nhưng rất là không tầm thường, đến bọn hắn trên thân mang theo như thế, bình thường tu sĩ thật đúng là không phải đối thủ của bọn nó. ngang 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 cao vút long ngâm vang lên lần nữa, những này kim long giờ phút này kia đèn lồng lớn ánh mắt toàn bộ đều khóa chặt tại Trương Thanh Tiêu trên thân. Bọn hắn tuy là khôi lỗi, không có tự chủ năng lực suy tính, nhưng lại bản năng muốn bảo vệ phát đàn. Bởi vì trực tiếp đem Trương Thanh Tiêu coi là địch nhân, mong muốn đối Trương Thanh Tiêu phát động công kích. Nhìn điệu bộ này, Trương Thanh Tiêu không khỏi trong lòng run lên, biết một trận chiến này là tránh không được. Dù sao, đối với bản long trụ bên trong cái kia phát đàn, hắn cũng rất tò mò. Mà muốn qua, nhất định phải đối với những này kim long ra tay. Nghĩ đến đây, Trương Thanh Tiêu lúc này sau đó một chiêu, trong lòng bàn tay lập tức quang mang đại thịnh, ngay sau đó Thiên Sư kiếm trực tiếp hiện lên đi ra. Cầm trong tay Thiên Sư kiếm, Trương Thanh Tiêu không nói hai lời, trực tiếp sát thực đổi thành kiếm ánh sáng hình thái, sau đó trực tiếp đạp bước mà ra, chân đạp hư không bay thẳng những cái kia kim long mà đi. Ngang. Trong đó một đầu kim long nhìn thấy Trương Thanh Tiêu cử động về sau, lập tức thân thể cao lớn đột nhiên uốn éo, to lớn đầu rồng trực tiếp ngóc lên, sau đó đối với Trương Thanh Tiêu trực tiếp mở ra miệng rộng. Oanh. Nương theo lấy một cỗ cực nóng khí tức xuất hiện, một cỗ đỏ ngọn lửa màu đỏ lập tức trực tiếp từ kia kim long trong miệng phun ra ngoài, trực tiếp bắn về phía Trương Thanh Tiêu. Nhìn thấy cái này bôi đen, đầu hành lang chỗ Lý Bắc Văn không khỏi trong lòng căng thẳng, trên mặt đã phủ lên một vẻ lo lắng. Mà Trương Thanh Tiêu đối mặt đánh tới hỏa diễm thì là không sợ chút nào. Chỉ thấy đột nhiên nâng lên tay trái, ý niệm trong lòng khẽ động, trong lòng bàn tay lập tức toát ra sáng chói kim quang. Những kim quang này trong nháy mắt tại Trương Thanh Tiêu trước người ngưng tụ thành một mặt kim sắc đại thuẫn, trực tiếp đem kia mãnh liệt mà đến hỏa diễm cùng Trương Thanh Tiêu ngăn cách ra. Mà lúc này đây, Trương Thanh Tiêu đã tới gần, trong tay Thiên Sư kiếm ánh sáng trực tiếp đối với kim long đánh xuống. Chương 487, bước ta bậc. Áo giáp hợp thể chương 487, bước ta bậc. Áo giáp hợp thể làm. Thiên Sư kiếm ánh sáng ầm vang rơi xuống, lại không như trong tưởng tượng chặt đứt tất cả hiệu quả. Những này kim long khôi lỗi cũng không biết là dùng như thế nào kim loại vật liệu, vậy mà không thể phá vỡ, mạnh mẽ gánh vác Thiên Sư kiếm ánh sáng cắt chém. Dù là Trương Thanh Tiêu đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là kết quả như vậy vẫn là để đều cảm giác được có chút chấn kinh. Thủ đoạn này quả thật là bất phàm. Trương Thanh Tiêu trong lòng có chút cảm khái mộ chủ người thủ đoạn kinh người, vừa dự định tiến hành lần công kích thứ hai, lại đột nhiên nghe thấy bên tai truyền đến một cái khác âm thanh long hống. Cái khác kim long khôi lỗi cũng không nhàn rỗi, nhìn thấy Trương Thanh Tiêu chủ động tiến công, bọn hắn lập tức trực tiếp vặn bẹo thân thể, khổng lồ đầu rồng trực tiếp hướng phía Trương Thanh Tiêu đánh tới. Thấy thế, Trương Thanh Tiêu không khỏi trong lòng run lên, không có tiếp tục chém xuống kích thứ hai, mà là trực tiếp bứt ra trở ra. Siêu, 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 siêu. Có thể Trương Thanh Tiêu cái này vừa lui, lại để cho những này kim long được một tấc lại muốn tiến một thước, trực tiếp toàn bộ phấn khởi tiến lên. Giang giác, sấm sét giữa trời quang, là vì những này kim long trên thân lôi điện bắn ra. Từ sát hồ quang điện tại trong hư không xuyên thẳng qua, giống như từng đầu linh động lôi xà đồng dạng, trực tiếp phóng tới Trương Thanh Tiêu. Đối với cái này, Trương Thanh Tiêu không trốn không né, trực tiếp đưa tay chính là một trường đánh ra. Vũ lôi chi lực trong nháy mắt tại Trương Thanh Tiêu trong lòng bàn tay bắn ra. Giang giác, một tiếng nổ vang, vũ sát lôi đình lập tức từ Trương Thanh Tiêu trong lòng bàn tay phun ra ngoài, trực tiếp xông về phía những cái kia kim long phóng ra lôi điện. Vâng, vốn là cùng bạo hai cỗ lôi điện trong nháy mắt đan vào một chỗ, sau đó trực tiếp sinh ra kịch liệt bạo tạc. Năng lượng kinh khủng dư ba gột rửa ra, nhấc lên một hồi cuồng phong, khiến cho toàn bộ lớn trong không gian lớn trong lúc nhất thời cắt đất bay một mảnh hỗn độn. Mà tránh ở trong hành lang Lý Bắc Văn bọn người thì là cỗ này dư ba xông đến trên thân áo bào bay phất phới, tóc bay múa, ánh mắt đều có chút không mở ra được. Đợi đến đám người khôi phục thời điểm, Trương Thanh Tiêu lại lần nữa cùng những cái kia kim long chiến ở một chỗ. Trương Thanh Tiêu tay phải cầm Thiên Sư kiếm ánh sáng, tay trái thì là thôi động vài thanh đại diễn kim đan nguyên kiếm làm phi kiếm chi thế, cách trở cái khác kim long công kích. Biết những này kim long không thế nào dễ đối phó, Trương Thanh Tiêu dự định đưa chúng nó dần dần đánh tan. Không phải đồng thời đối mặt 18 đầu kim long công kích, cho dù là hắn cũng có chút phí sức. Siêu siêu siêu. Trong hư không, vài thanh phi kiếm hóa thành lưu quang, bay thẳng cái khác kim long mà đi. Những này kim long nguyên bản còn chuẩn bị cùng nhau tiến lên, trực tiếp liên thủ Trương Thanh Tiêu giải quyết nhiều. Mại hạ. Đại diễn kim đan nguyên kiếm kiếm mang sắc bén, tốc độ lại nhanh vô cùng, trực tiếp làm cho những này kim long dừng lại thân thể, ngược lại cũng không trùng phi kiếm giằng co. Mà Trương Thanh Tiêu thì là một tay Thiên Sư kiếm, một tay phi kiếm, lần nữa đối cứng mới đầu kia phun lửa kim long phát động công kích. Đinh đinh đang đang. Trương Thanh Tiêu tốc độ nhanh đến mức cực hạn, bằng vào linh hoạt thân pháp, trong thời gian cực ngắn, trực tiếp đối kim long tiến hành mấy trăm lần công kích. Nhưng mà, những này kim long cũng sát thực cứng rắn, cho dù là ngạnh kháng Trương Thanh Tiêu nhiều lần như vậy công kích, chẳng qua là bị chém đứt một cái long trảo. Cái này nếu là thật sự long, có lẽ bị chém đứt một cái long trảo, nhiều ít sẽ còn nhận một chút ảnh hưởng. Nhưng trước mắt kim long bất quá là khôi lỗi mà thôi, cho dù là bị Trương Thanh Tiêu chặt đứt long trảo, vẫn như cũ dường như không có cảm giác dường như, tiếp tục dãy rủa thân thể cao lớn cùng Trương Thanh Tiêu chiến đấu cùng một chỗ. Như thế lại một lát sau, Trương Thanh Tiêu lập tức sắc mặt trầm xuống. Tiếp tục như vậy không được a, quá lãng phí thời gian. Trong hư không, Trương Thanh Tiêu thân hình thoát một cái, trong nháy mắt cùng kim long kéo ra một khoảng cách, sau đó nhíu mày chằm chằm những này kim long khôi lỗi. Những này kim long phòng ngự rất khó phá vỡ, cho dù là phá vỡ, đối bọn chúng tạo thành thương thế, cũng căn bản đối bọn chúng không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Trừ phi, trực tiếp nghiền nát bọn hắn. Nghĩ đến đây, Trương Thanh Tiêu hơi khẽ hít một hơi, sau đó trực tiếp thu hồi Thiên Sư kiếm. Sau đó tay đột nhiên vừa nhấc, những cái kia nguyên bản đang cùng kim long đám khôi lỗi giao chiến phi kiếm lập tức toàn bộ bay trở về tới Trương Thanh Tiêu bên cạnh. Ngay sau đó, theo Trương Thanh Tiêu ý niệm khẽ nhúc đích, tại quang mang trước người một vệ sáng chói hào quang trong nháy mắt bắn ra. Theo sát phía sau, chính là hơn 100 thanh đại diễn kim đan nguyên kiếm trực tiếp cụ hiện đi ra. Trương Thanh Tiêu ngưng tụ thành cỡ lớn kiếm trận, dự định lấy thế tồi khô lạp hủ đem hủy diệt mất những này kim long.
Ông,
theo kiếm trận ngưng tụ thành, kinh khủng phong duệ chi khí lập tức gột rửa ra, sắc bén kiếm mang không ngừng bắn ra, không ngừng cắt hết thảy xung quanh. Đinh đinh đinh. Còn chưa thôi động, những này trên phi kiếm kiếm mang cũng đã chạm tới kim long thân thể, phát ra thanh âm thanh thúy. Phía sau, đường hành lang bên trong, Lý Bắc Văn bọn người nhìn thấy Trương Thanh Tiêu đứng lặng hư không, chấp trưởng kiếm trận, nhất thời nguyên một đám tâm thần chấn động. Đám người, đây chính là ngươi nói phải tin tưởng khoa học sao?
Ừm,
quá khoa học. Kiếm trận ngưng tụ thành, Trương Thanh Tiêu không có tiếp tục lãng phí thời gian, trực tiếp thôi động kiếm trận cùng 18 đầu kim long đánh nhau. Nhưng mà, làm đại chiến mở ra về sau, Trương Thanh Tiêu lúc này mới phát hiện, chính mình còn đánh giá thấp những này kim long khôi lỗi sử dụng vật liệu chất lượng. Phải biết, Trương Thanh Tiêu kiếm trận, trước đó thế nhưng là tùy ý liền đem tiểu quỷ tử một tòa hải đảo cho xoắn đến nát bấy. Nhưng là bây giờ, đối mặt kiếm trận nghiền ép chi thế, những này kim long khôi lỗi lại là vẫn như cũ cứng rắn gánh xuống tới. Đợi đến kiếm trận tại tất cả kim long trên thân đi qua một lần về sau, chỉ có đầu kia trước đó bị Trương Thanh Tiêu chạm rất một cái long chảo kim long bị kiếm trận xoắn nát thân thể. Chỉ có điều, một giây sau, nhường Trương Thanh Tiêu đều cảm giác được ngoại ý muốn chuyện đống nhiên đã xảy ra. Chỉ thấy, cái kia kim long thân thể vừa bị Trương Thanh Tiêu kiếm trận xoắn nát, trên mặt đất cắm 18 cây bản long trụ bên trên lập tức liền toát ra sáng chói ánh sáng màu hoàng kim, sau đó trong nháy mắt đem tất cả cây cột nối liền với nhau. Ngay sau đó, trong đó một cây bản long trụ phía trên trực tiếp bắn ra một đạo quỷ dị năng lượng màu vàng nóng, trực tiếp dung nhập vào kia đã hóa thành khối vụn kim long bên trong. Sau đó, thân kỳ một màn xuất hiện. Kia nguyên bản đã hóa thành khối vụn kim long, vậy mà một nháy mắt lại trực tiếp phục hồi như cũ thân thể, hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngay cả vừa bắt đầu bị Trương Thanh Tiêu chém dụng một con kia long trảo, bây giờ cũng là không có nửa điểm vết thương, dường như cái này kim long liền không có bị xoắn nát qua dường như. Một màn này thấy Trương Thanh Tiêu nhướng mày, nhàn nhạt nhìn lướt qua bên cạnh 18 cây bản long trụ, ý thức được chính mình vẫn là đem trận pháp này nghĩ đến đơn giản một chút. Trận pháp này có phục hồi như cũ chi lực, chỉ cần còn có đầy đủ năng lượng vận chuyển, vậy hắn liền tuyệt không có khả năng hoàn toàn đem những này kim long phế bỏ. Thật đúng là phiền phải a. Trương Thanh Tiêu đôi mắt nhắm lại, sắc mặt có chút không thế nào để mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua phía trước 18 đầu kim long, sau đó tham thẳm thở dài. Trương Thanh Tiêu, cái này có thể đều là các ngươi ép a. Trương Thanh Tiêu nhỉ non một tiếng, vốn định lấy tự thân tu vi giải quyết tất cả, ai biết những này kim long liền không phải buộc hắn bất hắc. Hắn có thể có biện pháp nào đâu? Trương Thanh Tiêu ánh mắt mãnh liệt, sau đó trực tiếp thu hồi kiếm trận. Sau đó, tại trong tay trực tiếp xuất hiện một cái triệu hoán khí, chính là đời thứ ba áo giáp bên trong, mạnh nhất áo giáp lôi đỉnh nhã tháp Louis triệu hoán. Cầm trong tay triệu hoán, Trương Thanh Tiêu trên thân trong nháy mắt lôi điện chi lực bắn ra, trực tiếp bao trùm toàn thân. Một giây sau, một bộ kim sắc áo giáp trực tiếp tại Trương Thanh Tiêu trên thân cụ hiện đi ra.